Chương 41. Như Hoa Alins công chúa điện hạ tiệc sinh nhật nếu hệ lì xạ đều dứt khoát tuyển trạch tin tưởng rộ rỡ ở. Như vậy hiển nhiên, vị này thần bí lại ghê tởm rộ rỡ ở, tất nhiên là thực sự có đầy đủ có thể đến giúp các nàng phi phạm năng lực. Chỉ vì hệ lì xạ đã như vậy, sở dĩ học viện trưởng Jennifer trong lúc nhất thời quyết định trước tạm thời buông cùng rộ rỡ ở tính toán. Nàng hướng phía rộ rỡ ở đã mở miệng. Rộ rỡ ở ngươi làm thật có thể giúp chúng ta cứu vớt Vương Đô. Đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi nghe theo sắp xếp của ta, Vương Đô liền dứt khoát sẽ không bị cái kia vị mưu toan huyết tế Vương Đô mà Vương thực hiện được. Dỗ Dở ở nhìn chăm chú vào học viện trưởng Jennifer, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, một vòng quanh một vẻ ý vị thâm trường độ cung. Học viện trưởng Jennifer dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, "Được chưa? Ta biết rồi. Chỉ hy vọng ngươi thật có thể hỗ trợ cứu vớt Bundo." "Ừ, rất tốt." Dỗ Dở ở tùy ý gật gật đầu, trong thần sắc tràn đầy không thèm đếm xỉa. Bất quá, kỳ thực hắn giờ phút này nội tâm hơi xúc động. Những người này là bực nào chói mắt ta? Học viện trưởng Jennifer vậy mà lại cầu xin hỗ trợ của hắn, thậm chí liền bộ Lý Jin đều ở đây một bên lặng lẽ không có xen mồm nói cái gì đó. Không thể không nói, ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong quyển sách này, những thứ này nhân vật chính nghĩa thật đúng là đa dạng a, rõ ràng chắc đúng hắn thống hận tột cùng mà sẽ không cầu xin hắn mới đúng, có thể làm cái này vương quốc, có thể như vậy thâm minh đại nghĩa. Thật sự là một đám đáng giá ca tụng cùng ca ngợi mọi người a. Dỗ Dở ở làm sơ suy tư, quyết định thẳng thắn đem Ma Vương bước tiếp theo muốn đi xâm lấn Vương cung bảo khố sự kiện cho các nàng tiết lộ một chút. Dỗ Dở ở tiếp tục mở miệng nói rằng, "A, được rồi. Cái kia bị một lòng nghĩ huyết tế Vương Đô Ma Vương, bước tiếp theo có lẽ sẽ đi Vương cung tùy ý quấy rối. Vương cung quấy rối vân vân." Ngươi làm sao sẽ biết được như vậy rõ ràng? Học viện trưởng Jennifer chỉ cảm thấy Dỗ Dở ở thật sự là quá mức thần bí. Vì sao hắn có thể rõ ràng như thế đất biết hiểu cái kia vị muốn huyết tế Vương Đô Ma Vương hành động? Nói thật, nàng rất là lo lắng Dỗ Dở ở có phải hay không cùng cái kia vị muốn huyết tế Vương Đô Ma Vương có cái gì không muốn người biết quan hệ. Dỗ Dở ở nhìn thấu học viện trưởng Jennifer đối với hắn lòng tràn đầy không tín nhiệm. Vì vậy hắn mở miệng giải thích. Yên tâm đi. Cái kia vị muốn huyết tế Vương Đô Ma Vương cùng ta không hề liên quan. Mà ta mặc dù có thể rõ ràng biết rất nhiều sự tình, chẳng qua là ta đi qua cá nhân kênh đặc thù thu hoạch mà đến. Được rồi. Học viện trưởng Jennifer cuối cùng vẫn tuyển trạch tin Dỗ Dở ở. Ngược lại không phải là hoàn toàn tin tưởng Dỗ Dở ở bản thân, mà là nàng tuyển trạch tin tưởng Elisa tuyển trạch. Elisa lúc này đưa ra vấn đề mấu chốt. Dỗ Dở ở, ngươi nói cái kia vị ma vương sẽ đi vương cùng. Ân, không sai, hơn nữa là ở Alins công chúa tiệc sinh nhật trong ngày hôm ấy. Dỗ Dở ở sớm có tính toán, hắn chuẩn bị tại một ngày này cùng Alins gặp lại, trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, do đó bắt được giai nhân phương tâm. Học viện trưởng Jennifer lần nữa nhịn không được kinh hô thành tiếng. Ngươi là nói, qua vài ngày Alins công chúa trong tiệc sinh nhật, cái kia vị nghị huyết tế Vương Đô Ma Vương có thể sẽ tới. Nói không sai, Dỗ Dở ở gật đầu, trên mặt thần tình nhìn không ra chút nào sóng lớn. Elisa cùng học viện trưởng Jennifer đều không khỏi có chút khẩn trương. Alins cùng quan hệ của các nàng có thể không phải sai, các nàng tuyệt không hy vọng chứng kiến Alins sẽ tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Elisa nhìn về phía Dỗ Dở ở, cần thông báo một chút Vương thất bên kia sao? Không cần. Làm như vậy nói, ngược lại sẽ gây nên cái kia vị mà vương cảnh giác. Dỗ Dở ở thoáng dừng một chút ngữ khí, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Nói chung, kế tiếp toàn bộ đều nghe ta. Cho dù cái kia vị ma vương xâm lấn vương cùng, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Ân. Hệ lì xạ khẽ gật đầu một cái. Bất quá, nàng còn chưa chú ý tới mình đã bắt đầu trong tiềm thức đối với Dỗ Dở ở lời nói lựa chọn nghe theo. Học viện trưởng Jennifer cũng không có lưu ý đến điểm ấy. Bất quá, nếu nàng đã tuyển trạch tin tưởng Dỗ Dở ở, liền sẽ không dễ dàng đang thay đổi quyết định của chính mình. Học viện trưởng Jennifer lúc này nhìn về phía Dỗ Dở ở. Vậy mấy ngày nữa Alins công chúa trong tiệc sinh nhật, chúng ta là cùng đi bắt ma vương sao? Bắt? Ách! Ta cảm thấy cái này khá khó khăn. Hơn nữa bây giờ còn cũng không phải cùng cái kia vị ma vương khai chiến thích hợp thời cơ. Không bằng trước quan sát hành động của đối phương mới quyết định a. Dỗ Dở ở cũng không tính cải biến kịch tình hướng đi. Một là, còn cần cùng cái kia vị ma vương gặp dịp thì chơi, lấy thuận lợi thu hoạch Alins phương tâm. Hai là, hắn có thể không phải cảm thấy có thể bắt được cái kia vị ma vương. Phải biết rằng ở trong tiệc sinh nhật, có rất nhiều người đều là cái kia vị ma vương thế lực, sở dĩ muốn giết cái kia vị ma vương đều khó có thể làm được, chớ đừng nói bắt được. Hơn nữa một ngày cùng ma vương khai chiến, hắn nhất định sẽ thân ở hiện trường, như đem ma vương làm tức giận, bị ma vương để mắt tới vậy coi như phi thường khó giải quyết. Dỗ Dở ở có thể không phải dự định để cho mình đi thừa nhận cái kia vị ma vương chính diện lửa giận. Học viện trưởng Jennifer mặt lộ vẻ thất vọng màu sắc, nàng nguyên bản còn tưởng rằng có thể trực tiếp giải quyết cái kia vị ma vương đâu. Chương 42. Alins công chúa điện hạ tiệc sinh nhật dọc vương thất học viện cái kia trang nghiêm phòng viện trưởng bên trong, ánh nắng như một tầng êm ái sa mỏng vậy tiến đến. Lúc này, Dỗ Dở ở mặt mỉm cười, nụ cười kia trung mang theo vài phần không dễ dàng phát giác giảo hoạt, mở miệng cùng học viện trưởng Jennifer cùng bộ Lý Jin cáo biệt. Hắn mở miệng nói ra, tốt lắm, liền cho tới nơi này đi, chúng ta qua vài ngày ở Alins công chúa điện hạ trong tiệc sinh nhật gặp lại a. Học viện trưởng Jennifer, nàng cắn cắn môi, chịu đựng còn có chút không khỏe cùng lửa giận, một bên nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cái kia chống đỡ thật cao nhô lên bụng nhỏ. Nàng gật đầu một cái nói, đã biết. Bố Lý Jin trong mày, cũng là vớt cái bụng, thấp giọng lẩm bẩm, "Hain, thật hy vọng lại cũng đừng nhìn thấy ngươi." Tên đê tầm này. Sau đó, Elisa cũng nhẹ giọng mở miệng cùng học viện trưởng Jennifer cùng Bố Lý Jin hai người chia tay. Đang nói chuyện hết phía sau, Dỗ Dở ở cùng Elisa xoay người rời đi thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, rất nhanh, mấy ngày trôi qua. Mấy ngày này, ở hệ lì xạ dinh thự bên trong, dỗ dở ở chẳng phân biệt được ngày đêm, nỗ lực đồng hóa lấy hệ lì xạ. Ba ngày, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cự đại cửa sổ thủy tinh, hùng hồn chiếu vào hai người bọn họ trên người, dỗ dở ở hướng dẫn lấy hệ lì xạ. Buổi tối, ánh nến ở tinh xảo giá cắm nến bên trên chập chờn, tỏa ra thân ảnh của bọn họ, có thể dùng hiện ra càng thêm ám muội mê ly. Có thể nói, dỗ dở ở cùng hệ lì xạ hơn phân nửa thời gian đều ở đây vẫn vui thích, cái kia thở gấp cùng than nhẹ đan vào thành một khúc khiến người ta mặt đỏ tới mang thai chưa nhạt. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Đến ngày nay, Alins tiệc sinh nhật gần bắt đầu thời gian. Dỗ dở ở cuối cùng là hoàn thành đối với hệ lì xạ hoàn toàn triệt để đồng hóa. Lúc này, dỗ dở ở đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh. Trong lòng hắn mừng rỡ không ngớt. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ trong cơ thể nhiều hơn tới một cố dị thường khác cường đại lực lượng. Đó là tràn đầy hy vọng quang minh chính diện năng lượng. Đó là khác biệt với ma vương lực lượng dũng giả lực lượng. Trên thực tế, ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách, cái thế giới này trong thiết lập mặt, dũng giả cùng ma vương chức nghiệp không thể cùng lúc giác tỉnh. Cũng chính là dỗ dở ở năng lực thiên phú thực sự một. Làm cho dỗ dở ở hiện tại trong cơ thể đồng thời có ma vương cùng dũng giả lực lượng. Bất quá đương nhiên, cho dù là dỗ dở ở đồng hóa bụt thiên phú, cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho hắn có thể cộng hưởng dũng giả lực lượng, mà không cách nào đạt được dũng giả chức nghiệp. Dũng giả chức nghiệp có thể để người ta bước nhanh học tập tiến bộ, xem như là thượng thiên ban cho dũng giả chức nghiệp thiên phú. Vì vậy, nghề nghiệp này thiên phú thuộc về trời cao, dỗ dở ở không có biện pháp cộng hưởng đến cái thiên phú này. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu, hệ lì xạ cái kia mạnh mẽ đại dũng giả lực lượng hắn đã cộng hưởng tới tay. Dỗ dở ở trong lòng âm thầm tính toán, hệ lì xạ cái kia mạnh mẽ đại dũng giả lực lượng đã có thể cộng hưởng. Nói cách khác, coi như dỗ dở ở không có biện pháp đi qua dũng giả chức nghiệp thiên phú, cấp tốc học tập biến cường. Nhưng hệ lì xạ đi qua đúc luyện học tập biến cường phía sau, hắn cũng có thể cộng hưởng đến phần kia biến mạnh lực lượng. Sở dĩ làm cho hệ lì xạ cố gắng học tập thì tốt rồi, mà chính mình chỉ cần nằm yên tiếp thu biến cường sau lực lượng, cái này nhiều thư giãn thích gì à? Phải biết rằng, kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách, hệ lì xạ cuối cùng nhưng là trưởng thành đến liền thần minh đều có thể đơn giản chém giết tối cường cá thể. Mà cho dù là bây giờ hệ lì xạ, có thể cũng là có cùng thần tranh đấu một hai lực lượng. Nghĩ đến đây, dỗ dở ở không khỏi đắc ý nở nụ cười. Hắn rất là vui vẻ, mình bây giờ cuối cùng cũng có đầy đủ tự vệ lực lượng. Kế tiếp chính là nên suy nghĩ hoàn toàn đồng hóa Alins công chúa điện hạ. Nghĩ tới đây, dỗ dở ở nhếch miệng lên một vệt rào hoạt nụ cười, tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Hắn một bên hưởng thụ đến từ hệ lì xạ lối vào phục vụ, trong lòng thì thảo, tối hôm nay chính là yến hội bắt đầu thời gian. Lại nói tiếp, hắn cũng đã lâu không gặp cái kia xinh đẹp tuyệt luân vương hậu. Đến lúc đó tiện thể cho vương hậu làm dịu một chút đi. Còn có, hiện nay tự có hệ lì xạ dũng giả lực lượng. Như vậy mình ngược lại là có thể ngụy trang thành mới vừa thức tỉnh dũng giả. Dù sao tham dự Alins công chúa điện hạ yến hội, nhiều như vậy đạt quan quý nhân, chính mình vẫn có cái tốt thân phận, mới chỉ có tốt hơn hành động. Mà chính mình thành tựu dốc vương quốc bên trong vị thứ ba dũng giả, vẫn là hệ lì xạ bạn lữ thân phận nhập tràng. Thân phận như vậy, tự nhiên là thích hợp nhất. Chương 43. Lấy nữ dũng giả bầu bạn thân phận lần nữa tình cờ gặp gỡ vương hậu dỗ dở ở cho xong việc sau hệ lì xạ êm ái chuyển tới ly nước, thanh âm của hắn mang theo vài phần lười biếng ôn nhu. Uống miếng nước xúc miệng một chút ta. Ân. Hệ lì xạ hơi gật đầu, trong ánh mắt còn lưu lại một tia mê ly, nàng khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, tiếp nhận ly nước. Ở tẩy đi trong miệng niêm chủ dịch thể phía sau, xúc miệng hết. Nàng rất tự giác, vẻ mặt không muốn xa rời như một chỉ mèo nhỏ ôn thuận vậy ngồi vào dỗ dở ở trên đùi, hai tay tự nhiên vòng lấy cổ của hắn, với bên ngoài thân mật ôm nhau. Dỗ dở ở cũng phi thường tự nhiên đem hệ lì xạ gắt gao ôm vào trong lòng, cánh tay hắn mạnh mẽ nhưng không mất ôn nhu, phản phất nàng là trên đời này bảo vật chân quý nhất. Nói thật, bây giờ hệ lì xạ mới để cho dỗ dở ở triệt để buông xuống đề phòng. Hiện tại hoàn toàn triệt để đồng hóa hệ lì xạ, tuy là còn có nguyên lai đại nghĩa lâm nhiên tính cách, tuy là cũng vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên lai đi qua ký ức, nhưng ở hoàn toàn đồng hóa phía sau, hệ lì xạ đã biến được đối hắn nghe lời giám giáp. Dỗ dở ở đem hệ lì xạ ôm lấy, cảm nhận được nàng như chủ đoạn vậy nhắn miệng ra thịt, hết sức thư thái. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua lưng của nàng, dẫn phát nàng một trận hơi run rẩy. Hắn tùy ý đùa bỡn hệ lì xạ cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng, thậm chí còn nên hợp dỗ dở ở động tác, hô hấp của nàng từng bước biến đến gấp, hai gò má dính vào mê người phi hồng. Dỗ dở ở ôm lấy hệ lì xạ, trong ánh mắt của hắn lóe ra dục vọng mơ màng, nhẹ nhàng mở miệng nói: đêm nay chúng ta cùng nhau tham dự Alins tiệc sinh nhật, đến lúc đó ngươi vì ta giới thiệu một chút lòng tốt của ngươi khuê mật Alins, ta nhưng là ngưỡng mộ Alins đã lâu. Dỗ dở ở ngươi là muốn cùng biến hóa Alins công chúa điện hạ sao? Hệ lì xạ hiện tại hết sức rõ ràng dỗ dở ở cái kia tà ác tính cách. Sở dĩ dỗ dở ở rất có thể đối với Alins có ý tưởng. Dỗ dở ở đối với hiện tại hoàn toàn đồng hóa hệ lì xạ buông xuống cuối cùng cảnh giới. Không có gì không thể nói thẳng. Hắn thoải mái thừa nhận chính mình tràn ngập dục vọng ý tưởng. Dỗ dở ở nhếch miệng lên một vệt tà mị cười. Nói không sai, ta xác thực muốn đồng hóa Alins công chúa điện hạ, để cho nàng như ngươi ta trong lúc đó giống nhau thân mật vô gian. Ân. Vậy cần ta giúp một tay sao? Hệ lì xạ thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, đầu ngón tay của nàng ở dỗ dở ở trước ngực nhẹ nhàng ma sát. Không sai, bây giờ bị hoàn toàn đồng hóa hệ lì xạ đã hoàn toàn thay đổi một cái người tựa như. Hiện tại, hệ lì xạ đem rổ giờ ở đặt ở vị thứ nhất. Mặc dù có vẫn duy trì muốn tiếp tục dẫn đạo rổ giờ ở đi lên quỹ đạo ý tưởng. Nhưng rổ giờ ở có ý kiến gì lúc, hệ lì xạ hiện tại cũng sẽ nghĩ lấy đem hết toàn lực thỏa mãn. Hệ lì xạ bây giờ có thể nói là thật sự rõ ràng bị rổ giờ ở át rơi. Dỗ Dở Ở nhìn lấy bây giờ như vậy Elisa, khóe miệng không nhịn được giơ lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy muốn chiếm làm của riêng cùng thỏa mãn. Dỗ Dở Ở mở miệng đáp lại, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính. "Cần Elisa ngươi giúp bận rộn thời điểm, ta nhất định sẽ để cho ngươi đến giúp." "Ân." Elisa trong tròng mắt tràn ngập mê ly lại hàm tình mạnh mạnh, nàng mang theo ngượng ngùng hừ luận, khẽ cắn môi, thân ở tại Dỗ Dở Ở gò má bên trên, lưu lại một cái như cánh hoa hồng một dạng ân ký. Dỗ Dở Ở cảm thụ được trên gương mặt một vẻ ôn hòa cũng ngất, động tác trong tay của hắn không nhịn được lần nữa nhanh hơn, hô hấp cũng bộc phát trầm trọng. Dỗ Dở Ở cùng Elisa lần nữa ôn lại sau khi, hai người lúc này mới lần nữa tách ra. Dỗ Dở Ở lên tiếng, thanh âm của hắn mang theo một tia thô trọng thở dốc, "Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị một chút, liền xuất phát đi Alins tiệc sinh nhật ta." "Ân, tất cả nghe theo ngươi." Elisa nói như thế, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thuận theo cùng ám muội. Rất nhanh, thời gian liền đến buổi tối. Alins công chúa điện hạ tiệc sinh nhật bắt đầu. Alins thành tiểu dốc vương quốc duy nhất công chúa điện hạ. Thành tiểu vương quốc của Quý Minh Châu, phi thường phải chịu sủng ái truy phủng. Tự nhiên, Alins tiệc sinh nhật quy cách cũng là tương đương cao. Không chỉ là toàn bộ vương cung thành tiểu của kiến hội, toàn bộ vương quốc cao tầng, chỉ nếu là không có đại sự, trên cơ bản đều tới. Có thể nói là hội tụ quốc gia nhất cách thức các đạt quan quý nhân. Mà hệ lụy xạ cũng tự nhiên thuộc về là cao cấp nhất khách nhân. Hệ lụy xạ cùng Dỗ Dở Ở đến lúc, cũng là hội tụ rất nhiều ánh mắt. Lần này, Dỗ Dở Ở lấy hệ lụy xạ bạn lữ thân phận, bước vào vương cung, tham gia hệ lụy xạ tiệc sinh nhật. Dỗ Dở Ở mặc hoa lệ lễ phục, nhãn thần lại lộ ra không chịu gò bó cùng dạ tâm, hắn kết chặt nắm cả hệ lụy xạ thắt lưng. Hệ lụy xạ thì mặc quần áo tu thân quần dài, dáng người thướt tha, trên mặt của nàng tràn đầy hạnh phúc cùng thẹn thùng, cùng Dỗ Dở Ở tay trong tay kể vai thần mật vô gian. Vốn là vương hậu Đạ Di Na, là tỷ thành tiểu Alins mẫu thân, ở cao cấp nhất vòng tròn cái kia tiếp đãi các quý khách. Mà ở Dỗ Dở Ở bước vào vương cung trước tiên, nàng liền cùng Dỗ Dở Ở đối diện lên. Nhìn lấy Dỗ Dở Ở cùng hệ lụy xạ tay trong tay kể vai thân mật vô gian bộ dạng, cái này không hề nghi ngờ, tuyệt đối là tình lữ. Vương hậu Đạ Di Na, là tỷ thập phần khiếp sợ, nàng là thật không nghĩ tới, Dỗ Dở Ở dĩ nhiên là gần nhất trong tin đồn hệ lụy xạ cái vị kia sở căng đàn bạn trai. Lúc này, vương hậu Đạ Di Na, là tỷ nhớ lại nàng với Dỗ Dở Ở lần đầu gặp gỡ, Dỗ Dở Ở đối nàng nói những lời này, Dỗ Dở Ở biết có cơ hội, chỉ cần có rảnh rỗi, nhất định sẽ tới tìm vương hậu ngài. Thậm chí là biết Quang Minh Chánh Đại bước vào vương cung tìm đến vương hậu ngài. Nàng nói Quang Minh Chánh Đại tới vương cung tìm ta. Dỗ Dở Ở, không sai. Đến lúc đó, vương hậu ngài có thể ngàn vạn lần chớ bởi vì thân phận của ta quá mức kinh ngạc. Dù sao, thân phận này nhất định là ngài vạn vạn không nghĩ tới. Chương 44. Tiệc sinh nhật một khắc trước, để cho ta trước tới trang cái bức thành tiểu hệ lụy xạ nữ dũng giả sở căng đan bạn trai. Dỗ Dở Ở đến tự nhiên mà vậy đưa tới mọi người nhiệt nghị quan tâm. Người nam nhân kia chính là hệ lụy xạ dũng giả đại nhân bạn trai sao? Nhìn lấy tướng mạo khí chất phi phàm, chắc không được sẽ bị người dũng giả coi trọng đâu. Sát thực rất tuấn tú đâu. Bất quá hệ lụy xạ dũng giả đại nhân làm sao có khả năng chỉ là nhìn đối phương hình tượng tốt thì nhìn chúng? Ta muốn người đàn ông này hẳn còn có càng thêm không phải chỗ bình thường a? Không phải chỗ bình thường nha. Cái kia sẽ là gì chứ? Là dị thường hiếm thấy ma pháp loại thiên phú, vẫn có tuyệt thế kiếm thánh tư chất chiến sĩ loại thiên phú. Ai biết được? Bất quá ta nghĩ tổng không đến mức cùng hệ lụy xạ dũng giả đại nhân giống nhau. Cũng giác tỉnh trở thành dũng giả a? Vậy làm sao có thể? Đây chính là dũng giả a. Đúng vậy. Dũng giả không chỉ có riêng là cần thiên tư, tài năng mới có thể thức tỉnh, còn muốn có các phương diện kỳ ngộ thời cơ, nếu như tùy tiện có thể thức tỉnh, chúng ta dọc vương quốc cũng sẽ không liền hệ lụy xạ dũng giả đại nhân cái này một vị dũng giả đứng ở trên mặt nổi. Nói không sai. Dũng giả giác tỉnh là phi thường hiếm thấy, so với tư chất, còn cần một cái càng thêm khó được thời cơ. Hơn nữa có người nói, dũng giả là càng muốn giác tỉnh, liền càng khó thức tỉnh, lại nói tiếp giống như hệ lụy xạ dũng giả đại nhân như vậy thiên sinh giác tỉnh càng là hiếm thấy bên trong trường hợp đặc biệt. Trong lúc nhất thời, vương cung trong phòng yến hội tất cả đều là đám người thảo luận Dỗ Dở Ở cùng Elisa thanh âm. Lúc này, vương hậu Đạ Di Na, Lạc Tỷ đi về phía Dỗ Dở Ở cùng Elisa bên kia. Đồng thời, vương hậu Đạ Di Na, Lạc Tỷ bên người còn theo một đám đỉnh cấp quan to các quý tộc. Vương hậu Đạ Di Na, Lạc Tỷ cử động đưa tới lúc này ánh mắt của mọi người, chỉ thấy nàng đi tới Elisa trước mặt, yêu nhã mỉm cười, sau đó đã khởi bắt chuyện. "Thân ái Elisa, chúng ta đã lâu không gặp đâu, ngươi đây là mang theo nam bằng hữu tới à?" "Ân." Vương hậu, vị này chính là bạn lữ của ta Dỗ Dở Ở. Elisa kéo Dỗ Dở Ở cánh tay, thoải mái thừa nhận Dỗ Dở Ở thành tựu nàng bạn lữ thân phận. Vương hậu Đạ Di Na, Lạ Tỷ trong ánh mắt hiện lên một vẻ không cách nào bị phát hiện thần bí. Dỗ Dở Ở sao? Thật là một tên rất hay đâu. Elisa tới giới thiệu cho chúng ta ngươi một chút cái này người bạn trai thôi. Dỗ Dở Ở a. Elisa trầm mặc một chút, nàng xem hướng về phía Dỗ Dở Ở, muốn biết Dỗ Dở Ở là thấy thế nào. Dỗ Dở Ở đối với Elisa gật đầu ý bảo dựa theo kế hoạch giới thiệu hắn chính là. Elisa minh bạch rồi Dỗ Dở Ở ý tứ. Nàng nghĩ tới, trước đây, bởi vì Dỗ Dở Ở sở hữu dũng giả lực lượng sự tình đã nói cho hệ Lý Sạ. Sở dĩ, Dỗ Dở Ở an bài trong kế hoạch là muốn từ hệ Lý Sạ tới tuyên bố giới thiệu Dỗ Dở Ở giác tỉnh trở thành dũng giả. Vì vậy, hệ Lý Sạ lên tiếng. Dỗ Dở Ở là ta ở Vương Đô gặp ở ngoài đến, ta theo Dỗ Dở Ở rất hợp. Đồng thời Dỗ Dở Ở có ở đây không lâu trước còn giác tỉnh trở thành dũng giả. Dũng giả? Dỗ Dở Ở là một vị mới thức tỉnh dũng giả sao? Vương hậu Đạ Di Na, Lạ Tỷ có chút ngồi không yên. Trực giác của nàng được thế giới này trở nên có chút làm cho hắn không nhận ra. Nàng có thể là rất hiểu Dỗ Dở ở cái kia ác liệt tính cách, làm sao có khả năng dũng giả sẽ để cho người như vậy giác tỉnh đâu. Dỗ Dở ở cái loại này tính nết bại hoại, tờ mờ cũng có thể trở thành dũng giả. Ngươi tờ mờ tại sao không nói đêm nay tờ mờ có ma vương sẽ đến vương cung náo sự đâu? Thực sự là kỳ quái. Sống lâu thấy a. Coi như là nhìn chung lịch sử, cũng không khả năng có Dỗ Dở ở như vậy dũng giả. Là nàng vương hậu đã gì nạ? Là tỷ cô lậu quả văn sao? Vương hậu đã gì nạ? Là tỷ thực sự rất khiếp sợ, nàng quay đầu nhìn về phía Dỗ Dở ở, nhãn thần không ngừng hiện lên vô cùng kinh ngạc, mở miệng trong giọng nói tràn đầy không rõ ý tứ hàm xúc. Cái này, vị này Dỗ Dở ở tiên sinh giác tỉnh trở thành dũng giả. Rồi sao? Vương hậu ngài nói không sai, ta xác thực mới giác tỉnh trở thành dũng giả. Lạp Dỗ Dở ở ưu nhã khẽ gật đầu hành lễ, sau đó hắn tự tay làm cho dành riêng cho dũng giả cái kia tiêu chí hy vọng quang minh năng lượng hiện ra. Giờ khắc này, Dỗ Dở ở trong tay năng lượng mặc dù không nhiều, nhưng này dành riêng cho dũng giả lực lượng cũng rất chói mắt, giống như một đạo chiếu sáng vào tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, để cho trong lòng người phảng phất tràn ngập hy vọng cùng chính nghĩa. Không sai, đây đúng là dũng giả lực lượng không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Dỗ Dở ở, cái kia vị mới vừa sinh ra thức tỉnh dũng giả chương 45. Đám người khiếp sợ, người nam nhân kia hắn hóa ra là dũng giả. Lúc này, học viện trưởng Jennifer cùng bộ Lý Jin chưa bước vào vương cung. Nếu như hai người bọn họ ở đây, tình cảnh kia sợ là cực kỳ đặc sắc. Jennifer từ trước đến nay đoan trang ổn trọng, lúc này như ở, cái kia nhíu chặt chân mày cùng khẽ nhếch môi chắc chắn bán đứng nội tâm nàng kinh ngạc. Mà đồ đệ của nàng bộ Lý Jin, cái kia hoạt bát mắt to linh động con người sợ rằng sẽ trừng tròn xoe, miệng nhỏ đỏ hồng có lẽ sẽ bởi vì khiếp sợ mà đại trương. Thậm chí là có thể nhịn không được la lên cũng khó nói. Nếu như các nàng thầy trò ở đây, lại kinh thanh lời nói, như vậy các nàng nhất định sẽ cái này dạng hô, Dỗ Dở ở như thế một tên con kiếp, làm sao khả năng giác tỉnh trở thành dũng giả rồi hả? Vương cung trong phòng yến hội, mọi người theo đuổi tâm tư của mình lén lút lặng lẽ nhỏ giọng thảo luận. Chơi ạ, chúng ta dọc vương quốc xuất hiện vị thứ ba dũng giả. Thời đại này hay là thật là khoa trương a, phải biết rằng dũng giả nhưng là phi thường thưa thớt, bạn cho là chúng ta vương quốc có xuất hiện hai vị cũng đã rất lợi hại. Không nghĩ tới lại xuất hiện một vị. Nói, vị này xuất hiện mới dũng giả đại nhân gọi là Dỗ Dở ở a. Nếu như hắn không phải hệ lụy xạ dũng giả đại nhân bầu bạn, ta đều muốn đem tỷ tỷ mình muội muội giới thiệu qua đi. Đáng tiếc, mới thức tỉnh dũng giả Dỗ Dở ở đã có hệ lụy xạ dũng giả đại nhân thành tiểu chỗ dựa vững chắc. Không phải vậy thật đúng là muốn đối phương lôi kéo đến trận doanh mình đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhớ kỹ vương thất không phải cũng vẫn luôn có ý định muốn cùng hệ lụy xạ dũng giả đại nhân thông gia. Hiện tại hệ lụy xạ dũng giả đại nhân có một vị khác giác tỉnh dũng giả bầu bạn, sợ là muốn gây nên vương thất yên kỵ à? Cũng không biết vương thất sẽ ra sao. Dù sao hiện tại hệ lụy xạ dũng giả đại nhân bản thân cũng đã rất mạnh mẽ. Nếu như cái kia vị mới giác tỉnh trở thành dũng giả Dỗ Dở ở cũng trưởng thành biến cường phía sau, chẳng phải là cái này một đôi tình lữ sợ là ở dọc vương quốc uy thế muốn không người có thể địch. Đám người nghị luận ở Mỹ, bất quá những nghị luận này cũng vẹn vẹn chỉ là phạm vi nhỏ nói lý ra lặng lẽ nói. Dỗ Dở ở cùng hệ lụy xạ còn có vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ vì vậy cũng không biết đang nghị luận cái gì. Bất quá, ba người bọn họ đều nhiều ít vẫn là biết mọi người đang chờ, các loại, vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ thành tiểu vương thất tỏ thái độ. Hiện tại, tất cả mọi người muốn biết, vương thất đối với cái này hai vị dũng giả tạo thành tình lữ có ý kiến gì không? Vương hậu đã gì nạ? Là tí bị Dỗ Dở ở đồng hóa quá, sở dĩ vốn là không cách nào phản bội thương tổn Dỗ Dở ở. Càng không cần phải nói vương hậu đã gì nạ. Là tí hiện tại đã nhận mệnh. Kỳ thực, vương hậu đã gì nạ? Là tí cùng quốc vương quan hệ cũng bất quá chỉ là gia tộc thông gia sau giao dịch sản vật mà thôi. Vương hậu đã gì nạ? Là tí bản thân đối quốc vương không có bao nhiêu cảm tình, tự nhiên muốn ưu tiên lo lắng chính mình. So với quốc vương cái kia dung mạo già yếu hỏng bét lao đầu tử, nhìn về phía tức tuổi trẻ lại có năng lực thủ đoạn Dỗ Dở ở, nàng cũng sẽ không cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi. Vì vậy, vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ biểu hiện ra một bộ muốn thay vương thất mượn hơi dáng vẻ, ôn tồn nói: "Hoa, hệ lụy xạ bạn lữ của ngươi Dỗ Dở ở tiên sinh thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên gần nhất giác tỉnh trở thành dũng giả nữa nha." "Ừ, ta cũng không nghĩ đến Dỗ Dở ở biết giác tỉnh trở thành dũng giả, kỳ thực mới biết đến thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc." Hệ lụy xạ một bộ mừng thay cho Dỗ Dở ở bộ dạng. "Vương hậu đã gì nạ?" Lạ tỷ thì phối hợp thật cao hứng nói rằng: "Thật sự là quá tốt đâu. Thực sự là thiên quyến chúng ta dọc vương quốc, thoáng cái xuất hiện ba vị dũng giả nữa nha." Ở hệ lụy xạ cùng vương hậu đã gì nạ? Lạ tí lại hàn huyên sau khi Alins tiệc sinh nhật mới chính thức bắt đầu. Dỗ Dở ở lúc này nghĩ lấy, kế tiếp không sai biệt lắm nên Alins công chúa điện hạ đang tràng kịch tình thời khắc đâu. Chương 46. Vương quốc của Quý Minh Châu Alins công chúa điện hạ vương cung. Cái bọc kia đồ trang sức hoa lệ tiệc sinh nhật đại sảnh, sáng chói thủy tinh đèn treo tản ra như mộng như ảo quang mang, đem trọn cái không gian chiếu sáng như ban ngày. Rực rỡ màu sắc hào quang, giống như óng ánh khắp nơi tinh hà truy lạc thế gian. Treo trên vách tường tuyệt đẹp tơ lụa cùng hoa tươi bệnh bằng hoa, trên mặt đất cửa hàng mềm mại mà thật dày màu đỏ thảm, phản phất một mảnh nhiệt liệt biển hoa. Alins công chúa điện hạ tiệc sinh nhật đang lúc mọi người tha thiết đang mong đợi chính thức bắt đầu. Chỉ thấy, tinh xảo ăn mặc Alins công chúa hiện thân mà đến. Nàng mặc quần áo băng tinh váy trắng, cái kia làn váy dường như tầng tầng lớp lớp hoa tuyết, mỗi một mảnh nhỏ đều lóe ra thanh lanh ánh sáng huy, giống như từ băng tuyết thế giới đi tới tiên tử, chậm rãi đi vào bên trong phòng yến hội. Alins vừa mới bước vào phòng yến hội, liền thành tiểu yến hội nhân vật chính, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Lúc này, Alins thật mỹ lệ cực kỳ. Nàng ấy như xương tuyết một dạng trắng loáng, tóc dài nhu thuận rũ xuống ở mảnh khảnh hai bờ vai, lóe ra như mộng ảo ánh sáng lộng lẫy, mỗi một cái sợi tóc đều phảng phất được trao cho sinh mệnh, ở trong không khí nhẹ khinh vũ di chuyển. Một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt giống như thần bí mật hồ băng, thâm thúy mà mê người, phảng phất có thể đem người linh hồn hút vào trong đó, khiến người ta không nhịn được muốn tìm kiếm bí mật trong đó. Nàng trắng như tuyết da thịt dường như ngưng chi mỹ ngọc, ở lộng lẫy ánh đèn chiếu rọi, hiện lên làm lòng người say vầng sáng, phảng phất là nhất kiện tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Mà tinh xảo ngũ quan, mỗi một chỗ cũng đều vừa đúng, dường như thượng tiên tỉ mỉ điêu khắc kiệt tác. Sóng mũi cao, xinh xắn môi anh đào, hơi hơi nhếch lên khóe miệng lộ ra một vẻ như có như không mỉm cười, đều nhường người say sưa trong đó. Nhất là nàng ấy tiểu xảo linh lung chân răng bị thuần khiết tấm lót trắng cùng thủy tinh dày bao vây lấy, như ẩn như hiện, tăng thêm vài phần bí ẩn mê hoặc. Alins cả người tản ra một loại thanh lãnh quý khí, tràn đầy trí mạng mê người mị lực, khiến người ta không khỏi trở nên quinh đảo. Nàng mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, đều tràn đầy ưu nhã cùng cao quý, phản phất nàng thiên sinh chính là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Những người chung quanh đều không tự chủ đưa mắt tập trung ở trên người của nàng, rồi lại ở nàng ấy trong trẻo lạnh lùng khí chất dưới, không dám mạo phạm chút nào ý liền như cùng cái kia treo cao với chân trời lãnh nguyệt, mặc dù tản ra mê người qua mang, lại xa không thể chạm. Dù giờ ở cũng là lần đầu tiên gặp mặt Alins, hắn trong lúc nhất thời cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Thật là đẹp cực kỳ, thật không hổ là kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách nói, so với chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết đều còn mỹ lệ hơn động nhân. Ở đây vô luận nam nữ, vào giờ khắc này cũng không khỏi cảm giác được Alins khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp. Trong yến hội, có không ít không khỏi lên tiếng tán thán không ngớt. Hôm nay Alins công chúa điện hạ thực sự là quá đẹp, cái kia siêu phàm thoát tục dáng dấp, dường như tiên tử hàng lâm nhân gian. Giá cao đắt trong trẻo lạnh lùng khí chất, cái này mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan, không hổ là ta vương quốc của Quý Minh Châu. Nàng mỹ lệ đã đủ chiếu sáng cả thế giới. Ngày hôm nay có thể tới Alins công chúa điện hạ tiệc sinh nhật thật sự là quá tốt, lại gặp được thập phần mỹ lệ Alins công chúa điện hạ. Có thể mắt thấy cái này dạng mỹ lệ, thực sự là ta đời này vinh hạnh. Alins mới vừa vào tràng, liền mở màn ưu nhã được rồi một cái công chúa lễ, hữu hảo lễ phép hướng những khách nhân ân cần thăm hỏi. Ta là Dốc Vương quốc công chúa Alins, thập phần cảm tạ đại gia đêm nay tham gia sinh nhật của ta yến hội. Đối mặt Alins hành lễ ân cần thăm hỏi, rất nhiều người dồn dập đáp lễ. Có thể tới Alins công chúa điện hạ tiệc sinh nhật là vinh hạnh của ta. Nguyện công chúa điện hạ vĩnh viễn vui sướng, thanh xuân vĩnh trú. Đúng vậy, chúng ta đều cao hứng vô cùng có thể tham gia Alins công chúa điện hạ tiệc sinh nhật. Ngài mỹ lệ cùng tiện lương làm cho cả vương quốc đều tràn đầy quang huy. Ở Alins cùng mọi người mở màn vấn an qua đi, tiến hội cũng tiến nhập bầu không khí, rất nhiều người tam tam lưỡng lưỡng hợp thành cái vòng nhỏ hẹp, lẫn nhau bắt đầu nhân tế gặp gỡ. Alins thành tiểu yến hội nhân vật chính, tự nhiên phải chịu quan tâm cùng hoan nghênh. Bất quá, nàng trước tiên tuyển trạch hướng vương hậu Dazina. Lạ tỷ đi tới, cũng chính là rồ giờ ở cùng Elisa sở tại. Rất nhanh, Alins liền tới đến mục đích. Trong thanh âm của nàng tràn đầy kính yêu cùng vô cùng thân thiết, hướng vương hậu Dazina. Lạ tỷ lễ phép ý bảo. Mẫu hậu, ta qua tới. Ân. Elisa sinh nhật vui vẻ. Vương hậu Dazina. Lạ tỷ nụ cười trên mặt không có làm bộ, nụ cười kia trung gian kiếm lời hàm chứa đối với nữ nhi sâu đậm thương yêu cùng chúc phúc. Nàng đối với mình duy nhất nữ nhi Alins vẫn có thâm hậu tình cảm. Tiếp lấy, Alins lại hướng Elisa nơi đây chào hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy vui sướng cùng nhiệt tình. Elisa, hoan nghênh tham gia sinh nhật của ta yến hội. Ân. Alins, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Elisa đối với mình tốt quê mật Alins đưa tới chúc phúc, trong mắt của nàng tràn đầy chân thành cùng ấm áp. Tiếp lấy, Alins nhìn về phía đứng ở Elisa bên người rộ rỡ ở, trong mắt của nàng mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Elisa, bên cạnh ngươi vị này đẹp trai tiên sinh, ngươi không phải cho ta giới thiệu một chút không? Hắn là bạn lữ của ta rộ rỡ ở. Elisa lập tức hướng Alins giới thiệu rộ rỡ ở, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Alins đối với rộ rỡ ở nháy mắt một cái, đồng thời trong giọng nói của nàng mang theo vài phần xinh đẹp. A vị này chính là Elisa bạn trai a. Ta đây nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu. Alins công chúa điện hạ, ta là rộ rỡ ở, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Rộ rỡ ở ưu nhã nhẹ nhàng cười, không có bất kỳ không lễ phép cử động, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tôn kính cùng thân mật. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ở anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục trước khi bắt đầu, cho Alins lưu lại một cái ấn tượng tốt. Dù sao cứ như vậy, hắn đối với Alins hoàn toàn triệt để đồng hóa, cũng không cần giống như hệ lụy xạ phí đã lâu. Chương 47. Alins tiệc sinh nhật chính thức tiến nhập cao trào. Alins nhẹ nhàng tới hệ lụy xạ bên này ngồi xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết, nói ra, hệ lụy xạ cũng không tệ bầu bạn nữa nha. Ân, cảm ơn. Hệ lụy xạ sắc mặt đỏ thắm gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng ngượng ngùng. Sợi tóc của nàng ở ánh nến chiếu rọi lóe ra ánh sáng nhu hòa, phản phất vì nàng vui sướng tăng thêm một tầng sắc thái thần bí. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt mong chờ chung, lại là hai vị dẫn động toàn trường chú mục chính là nhân vật đăng tràng hiện thân. Đó là Dốc Vương 307 thế mạc đại vương cùng An Ba duy nhất vương tử. Sự xuất hiện của bọn họ, giống như hai quả sáng chói tinh thần rơi vào nhân gian, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dốc Vương mạc đại vương mặc hoa lệ vương bào, bào bên trên treo tượng trưng cho vương quyền thần bí đồ án, hắn mỗi một bước đều hiện ra trầm ổn mà trang trọng. Mà An Ba duy nhất vương tử thì tư thế hiên ngang, hắn lễ phục màu vàng nóng ở dưới ngọn đèn long lánh lạnh lùng quan mang, trương hiển hắn tôn quý. Quốc vương cùng vương tử điện hạ đăng tràng làm cho yến hội mở màn triệt để kéo ra, tuyên cáo yến hội chính thức tiến nhập cao trào. Toàn bộ phòng yến hội trong nháy mắt tràn ngập một loại khẩn trương mà lại hưng phấn bầu không khí, mọi người dồn dập đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, hướng hai vị này tôn quý nhân vật hành chú mục lễ. Dốc Vương mạc đại vương có cùng với chính mình cơ sở ngầm, mà giữa sân trước đây cũng có An Ba duy nhất vương tử thuộc hạ. Sở dĩ đi qua thuộc hạ trước tiên hồi báo, hai người bọn họ đều đã biết bọn họ Dọc Vương quốc lại xuất hiện một vị thức tỉnh dũng giả Rồ Giờ ở. Tuy là Dọc Vương Mạc Mạc đại vương đối với cái này Rồ Giờ ở rất khó chịu, bởi vì Rồ Giờ ở xuất hiện làm rối loạn hắn nhớ muốn nhi tử cùng Elisa tiến hành đám hỏi kế hoạch, làm cho trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng tức giận. Mà An Ba duy nhất vương tử cũng hiểu được thấy Rồ Giờ ở trong lòng khó chịu, biết phiền muộn thở dài cùng xấu hổ. Dù sao hắn từng đối với Elisa ôm chờ mong, bây giờ kỳ vọng này thất bại, làm cho tâm tình của hắn có chút phức tạp. Nhưng Dọc Vương Mạc Mạc đại vương cùng An Ba duy nhất vương tử vẫn là cùng nhau hướng Rồ Giờ ở cùng Elisa bên kia đi tới. Vương thất vì vững chắc địa vị, vẫn còn cần vì quốc gia lôi kéo người mới, chỉ có dù cho trong lòng có rất nhiều bất mãn cùng quân quyết, ở ích lợi của quốc gia trước mặt, cá nhân tình cảm đều phải tạm thời bông. Elisa chứng kiến quốc vương cùng vương tử phía sau trên mặt lóe ra quan mang, trong vầng hào quang đã có đối thân nhân kính yêu, cũng có đối với vương thất uy nghiêm kính nể. Là phụ vương cùng vương huynh tới, hai người bọn họ đi tới, chúng ta muốn đứng dậy hoan nghênh đâu. Vương hậu đã gì nà, là tí mở miệng dẫn đầu đứng dậy, mà nàng đây cũng là nhắc nhở khả năng không hiểu lễ nghi Rồ Giờ ở. Động tác của nàng ưu nhã thong dong, cho thấy vương thất thành viên sở hữu phong phạm. Rồ Giờ ở nhìn một chút không có một chút không phải tự nhiên vương hậu đạ gì nạ. Lạ thì không khỏi nhớ lại nàng ban đêm phong tình. Đó là cùng lúc này hoàn toàn bất đồng dáng dấp, cái này tương phản to lớn làm cho hắn ở trong lòng âm thầm thán phục, cái này tờ mở là một cái người. Không thể không nói, vương hậu mặt ngoài võ thuật làm thật đúng là tốt đâu. Rất nhanh, do vương Mạc Mạc đại vương cùng An Ba duy nhất vương tử đến rồi. Mà Rồ Giờ ở cùng Elisa còn có Alins cùng với vương hậu đều đã nhưng đứng dậy, hoan nghênh hai người đến. Tư thái của bọn hắn cung kính, tràn ngập đối với vương thất tôn trọng. Vương hậu đã gì nạ, là tỷ cùng Elisa đi quốc vương cùng vương tử bên kia. Bọn họ đứng cùng nhau dáng vẻ, phản phất thực sự là hòa hài một nhà bốn chiếc. Trên mặt của mỗi người đều treo vừa đúng nụ cười, giữa cử chỉ hiện ra hết vương thất tôn quý cùng sự hòa thuận. Rồ Giờ ở cũng hoàn toàn xem không ra bất kỳ kẽ hở. Hắn không chỉ có lần nữa cảm khái, vương hậu như vậy diễn kỹ, phóng tới kiếp trước địa cầu, đó cũng là cầm tượng vàng Oscar ảnh hậu tồn tại. Tiếp lấy Dốc Vương Mạc Mạc đại vương nhìn về phía Rồ Giờ ở cùng Elisa. Trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn đang suy tư ứng đối ra sao trước mắt cái ngoại ý muốn này của diện. Cái này có thể làm gì, không có biện pháp thông ra ai, nhưng hắn biết rõ thành tựu quốc vương, nhất định phải bảo trì trấn định cùng thong dong. Dốc Vương Mạc Mạc đại vương sắc mặt như thường, to lớn thanh âm uy nghiêm nói ra, hoan nên dũng giả Elisa còn có dũng giả Rồ Giờ ở, hoan nên hai người các ngươi tham gia nữ nhi của ta Alins tiệc sinh nhật. Tiếp lấy, Dốc Vương Mạc Mạc đại vương lại đang cùng Rồ Giờ ở bọn họ hàn huyên vài câu, mới chậm rãi ly khai, cùng còn lại quý khách gặp nhau, chủ trì yến hội đại cục đi. Đợi quốc vương đi rồi, An Ba duy nhất vương tử mới mở miệng hướng Rồ Giờ ở còn có hệ lì xạ đã khởi bắt chuyện. Hệ lì xạ còn có Rồ Giờ ở, chúng ta đã lâu không gặp, hoan nên nhị vị tham gia ta vương muội tiệc sinh nhật. Ân. Hệ lì xạ gật đầu. Rồ Giờ ở có chút trầm mặc, hắn không khỏi nghĩ lấy. An Ba duy nhất vương tử, ngươi thật đúng là không chê xấu hổ a? Hay là nên nói ngươi thật không hổ là dũng giả a, ngay cả như vậy xấu hổ, cũng như vậy dũng xấu hổ đứng ra tới chào hỏi. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có đem những ý nghĩ này nói ra khỏi miệng, chỉ là khẽ không người, tỏ vẻ đáp lại. Chương 48. Ly khai phòng yến hội, chuẩn bị tham dự trong sách kịch tình ngay sau đó, An Ba duy nhất vương tử lấy ngắn gọn phương thức chào hỏi phía sau, cũng như quốc vương cái dạng nào vội vã ly khai, mại vội vã bước tiến đi cùng còn lại tân khách gặp mặt. Mà vương hậu đã gì nạ, là tỷ cùng Alins công chúa điện hạ, đang cùng Rồ Giờ ở cùng với hệ lụy xạ tiến hành rồi một phen ngắn ngủi mà vui thích nói chuyện với nhau sau đó. Các nàng hai người cũng đồng dạng lựa chọn rời đi, đi dấn thân vào với xã giao, tiếp khách sự vụ bên trong, cùng còn lại thân phận tôn quý quý khách gặp lại. Làm Rồ Giờ nhận thấy được yến hội tiến trình đã gần đến từ hồi cuối, cử hành được không sai biệt lắm lúc, liền muốn hướng hệ lụy xạ biểu đạt muốn rời khỏi phòng yến hội ý tưởng. Dù sao, hắn xác thực không để được hứng thú gì đi ứng đối những thứ kia lòng dạ khó lường, muốn lôi kéo hắn cái gọi là các quý tộc. Rồ Giờ ở nói với hệ lụy xạ, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Ân tốt. Hệ lụy xạ không chút do dự nào, đương nhiên sẽ không phản kháng đề nghị của Rồ Giờ ở. Nàng cùng Rồ Giờ ở tay trong tay, thân mật vô gian rời đi, hướng phía phòng yến hội bên ngoài chậm rãi đi tới. Rồ Giờ ở một bên thản nhiên đi tới, một bên có chút hăng hái quan sát lấy bên trong phòng yến hội cái kia hi hi nhung nhung, người đến người đi cảnh tượng. Mới vừa rồi còn có rõ ràng thân ảnh Alins, lúc này lại biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Quả nhiên, thời gian không sai biệt lắm. Alins công chúa điện hạ chắc là len lén rời đi phòng yến hội, đi ra ngoài xuyên thấu qua khẩu khí a xem như vậy, một hồi sẽ qua nhi, không sai biệt lắm liền đến kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách cái kia khấu nhân tâm huyền kịch tình nhạc đệm. Alins bắt gặp cái kia vị mưu toan huyết tế vương Đô Ma Vương. Bởi vì mưu kế tỉ mỉ anh hùng cứu mỹ nhân kịch tình gần kéo ra màn che. Sở dĩ hắn được bước nhanh hướng cái kia kịch tình sở tiểu đi ổ chạy đi ra khỏi phòng yến hội. Ở một chỗ cực kỳ kín đáo hành lang xó xỉnh, Rồ Giờ ở cùng Elisa lần nữa triển khai đối thoại. Elisa, chúng ta tách ra ở trong vương cung đi dạo một chút ta. Elisa trên mặt trong nháy mắt hiện ra một chút thần tình nghi hoặc. Rồ Giờ ở lần nữa mở miệng giải thích. Ta không phải đã đáp ứng Elisa ngươi sẽ toàn lực bảo hộ Alins tiệc sinh nhật nha, nói không chừng ta có thể tìm được ma vương tung tích, xem hắn đến tuột cùng đang làm gì. Alins. Elisa đang bị hoàn toàn đồng hóa sau đó, vô luận Rồ Giờ ở nói cái gì đó, đều sẽ bản năng tự hành hướng phương diện tốt tiến hành náo bổ. Nàng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Rồ Giờ ở lại vẫn nhớ kỹ cùng ước định của nàng đâu. Bất quá, so với Alins, vẫn là Rồ Giờ ở trọng yếu hơn đâu. Chỉ thấy, nàng một trận cảm động, tình chân ý thiết nói ra. Yêu. Alins không có quan hệ. Dù giờ ở an toàn của ngươi quan trọng hơn, gặp phải cái kia vị ma vương sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn, ngàn vạn lần không nên đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ha ha ha. Hệ lụy xa ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ an toàn trở về, tin tưởng ta được không? Dù giờ ở tràn ngập yêu thương sờ sờ hệ lụy xa đầu, đối với hôm nay hệ lụy xa, hắn cảm thấy từ trong thâm tâm thỏa mãn. Hệ lụy xa không chớp mắt nhìn chằm chằm dù giờ ở, trầm mặt lại. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, dù giờ ở thật là quá mức giàu hoạt. Đều đã nói như vậy, nàng nếu như tiếp tục đau khổ bừng hữu, không sẽ chờ đồng ý với cho thấy nàng không tin dù giờ ở sao? Hệ lụy xạ chỉ có thể trầm mặc nhìn phía rộ rỡ ở. Tốt lắm, ta đi bên kia đi một chút, ngươi cũng tùy ý đi dạo một chút ta. Rộ rỡ ở đối với hệ lụy xạ ánh mắt nhìn như không thấy, không chút do dự xoay người lì khai. Hệ lụy xạ chỉ có thể cô độc đứng tại chỗ, cái kia tràn ngập ánh mắt u ám thủy chung nhìn chằm chằm rộ rỡ ở rời đi bối ảnh. Rộ rỡ ở đi một hồi, hắn đột nhiên dừng bước. Ở lên trên diện anh hùng cứu mỹ nhân cái này nhất tinh màu tiết mục phía trước tiên cần phải đem sau lưng cái đuôi nhỏ giải quyết thích đáng một cái. Rộ rỡ ở một chỗ không có một bóng người khúc quanh dừng bước, hắn nghiêng người mà đứng. Dựa lưng vào vách tường, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đi theo hắn tới người cẩn thận từng ly từng tí ló đầu đi ra. Đối với người đi ra ngoài, Dỗ Dở ở không có biểu hiện ra chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì, hệ lì xa biết nghe lời từ hắn, cùng hắn tách ra hành động. Thú hồ, đi theo hắn mà đến người cũng không thế nào tận lực tiến hành che lấp. Sở dĩ, vậy cùng bên trên hắn người tới chính là, học viện trưởng Jennifer mang theo tổ lì Jin xuất hiện ở Dỗ Dở ở trước mặt. Trên thực tế, mang theo tổ lì Jin học viện trưởng Jennifer, vẫn quỷ túy túy len lén nhìn chằm chằm Dỗ Dở ở. Nhất là khi nhìn đến Rộ Rỡ ở ly khai phòng yến hội sau đó, nàng liền không chút do dự mang theo bộ lì Jin theo lặng lẽ ly khai phòng yến hội. Sau đó, khi nhìn đến Rộ Rỡ ở cùng Elisa tách ra hành động lúc, nàng cũng không có tuyển trạch đi gặp Elisa, mà là không lay động đuổi theo Rộ Rỡ ở, đơn giản là trong lòng nàng ôm trong lòng một chút vấn đề muốn tìm Rộ Rỡ ở. Học viện trưởng Jennifer dẫn đầu đối với Rộ Rỡ ở lên tiếng. Rộ Rỡ ở ngươi liền không nói cái gì đó sao? Nói cái gì? Rộ Rỡ ở bày ra một bộ phảng phất hoàn toàn không minh bạch đối phương đang nói cái gì dáng dấp. Học viện trưởng Jennifer mở miệng lần nữa nói rằng, ta ở trong yến hội nghe người ta đề cập, ngươi giáp tỉnh trở thành dũng giả rồi hả? Dũng giả a? Dỗ Dở ở giả bờ cao thâm sờ cằm một cái, sau đó vươn một ngón tay, ở đầu ngón tay phóng xuất ra một điểm dũng giả tiêu chí lực lượng làm chứng cớ. Hắn một bộ cử trọng được hình, cái này cực kỳ đơn giản dáng vẻ, thoáng dừng lại một chút ngữ khí, tiếp lấy tiếp tục nói. Nha, ta cũng chỉ là trong lòng khát vọng giáp tỉnh. Sở dĩ liền thực sự thành công giáp tỉnh trở thành dũng giả nữa nha chương 49. Hiện tại chính là lên sân khấu anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ. Học viện trưởng Jennifer cùng bộ Lý Jin đứng chết chân tại chỗ. Khuôn mặt khiếp sợ màu sắc, dù cho các nàng ở sâu trong nội tâm nghìn vạn vậy không nguyện tin tưởng. Nhưng mà, cái kia một mạch đối đến sự thật trước mắt, liền như vậy tàn khốc mà lại chân thiết đặt ở trước mặt. Dỗ Dở ở cái này dạng một cái có tiếng số người, dĩ nhiên thực sự giác tỉnh trở thành dũng giả. Chơi ạ. Thế giới này phảng phất trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị trong hỗn độn. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, lộ ra một cố làm người ta hít thở không thông kiềm nén. Học viện trưởng Jennifer cùng bộ Lý Jin chỉ cảm thấy cả thế giới đều điên đảo thất loạn. Dù cho lúc này xuất môn liền trước mặt đánh lên ma vương, các nàng cũng sẽ không có chút nào giật mình. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ, hết thảy quy tắc tựa hồ cũng đã bị đánh vỡ. Sở dĩ vô luận kế tiếp phát sinh nữa bực nào chuyện kinh thế hai tụ, các nàng đều cảm thấy không sao. Các nàng trái tim kia sớm đã ở nơi này khó tin dưới sự xung kích biến đến chết lặng. Dỗ Dở ở thu hồi dũng giả phần kia long lánh thần bí tia sáng lực lượng, hắn hướng phía học viện trưởng Jennifer hai người tùy ý khoát tay áo. Tốt lắm, ta còn có khắp nơi đi dạo một chút, không có chuyện gì ta rồi rời đi. Học viện trưởng Jennifer đôi môi đóng chặt, chỉ là trầm mặc, ánh mắt đờ đẫn, tâm tư còn hãm sâu ở nơi này trùng kích cực lớn bên trong, không thể phục hồi tinh thần lại. Mà bên kia bộ Lý Jin cũng là thần tình giống nhau hoảng hốt, phản phất linh hồn bị quất ra cách thân thể. Thế, Dỗ Dở ở cũng không để ý tới nữa như trước tại chỗ sững sờ hai người, không chút do dự xoay người rời khỏi nơi này vương cung một chỗ thanh lũ trong đình viện. Lúc này, ở vào một cái đi thông vương cung bảo khố phương hướng không người lối đi nhỏ bên cạnh. Dỗ Dở ở đang cẩn thận từng ly từng tí ở phụ cận đây ẩn nấp xó xỉnh chỗ cất giấu thân hình, kiên nhận chờ một hồi Alins công chúa đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tính toán thời gian, không sai biệt lắm Alins sẽ tới. Lấy kỳ diệu thế giới cuồng tượng khúc trong sách kịch tình thiết định, đợi Alins vừa tới nơi đây không lâu, ngay sau đó mới từ vương cung bảo khố cướp bóc xong cái kia vị ma vương cũng sẽ hiện thân đi ngang qua. Sau đó trùng hợp gặp phải ma vương Alins, tự nhiên tình cảnh sẽ biến đến 10 phần nguy hiểm. Tuy là kỳ thực đoạn này kịch tình trên thực tế cũng không có nguy hiểm quá lớn. Dù sao, cái kia vị ma vương bây giờ còn sẽ không xuất thủ. Bởi vì cái kia vị ma vương còn nghĩ đến huyết tế vương đô lúc đều bất ẩn nút thực ở đâu. Dỗ Dở ở cái này dạng tâm tư bay tán loạn một hồi lâu, hắn mới nghe được xa xa truyền tới mềm nhẹ tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia ở yên tĩnh này trong không khí hiện ra phá lệ rõ ràng. Dỗ Dở ở sau đại thụ bí ẩn lấy thân ảnh lén lút nhìn tới. Quả nhiên chính là Alins công chúa điện hạ cái kia Anna Đa Tư thân ảnh chậm rãi đi tới. Kịch tình liền muốn bắt đầu đâu. Alins cũng không có ý thức được Dỗ Dở ở đã tại âm thầm nhìn chằm chằm nàng nơi đây. Nàng nhẹ nhàng đi ở đỉnh viện lối đi nhỏ, chuẩn bị xuyên qua đỉnh viện. Đúng lúc này, một vị thoạt nhìn lên cực kỳ không ổn tồn tại lặng yên xuất hiện. Đây là một cái đeo mặt nạ cùng mũ trùm hắc bào thân ảnh, cả người tản ra làm người ta sợ hãi dành riêng cho ma vương hắc ám lực lượng. Cái kia lực lượng giống như bóng tối vô tận vòng xoáy, chỉ là nhìn lấy cũng là người ta phảng phất trong nháy mắt rơi vào kinh khủng hắc ám thế giới. chỉ là nhìn lấy, trong lòng liền cảm thấy cái kia phảng phất tràn đầy toàn bộ tâm tình tiêu cực, làm người sợ hãi bất an. Alyn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đối mặt loại này chuyên trúc ma vương hắc ám lực lượng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người tới là ma vương. Ma vương. Alyn nhịn không được run rẩy nói rằng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ai nha nha, bị phát hiện đâu? Xuất hiện ở Alyn trước mặt ma vương dùng cái kia âm trầm ngữ khí nói, từng bước hướng Alyn đi tới. Dỗ giờ ở sâu hấp một khẩu khí, chuẩn bị ra sân. Bởi vì lại không lên sân khấu, một hồi từ vương cung bảo khố bên kia đổi tới vương cung thị vệ sẽ tới. Nếu như vương cung thị vệ tới, ma vương sẽ giả vờ không địch lại mà chạy mất. Khi đó nhưng là không còn hắn chuyện gì. Cho nên nói, hiện tại chính là lên sân khấu anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt hảo thời cơ. Chương 50. Thiên tái nan phùng tăng độ yêu thích cơ hội. Dỗ giờ ở ánh mắt kiên định, không lại có do dự chút nào, mại bước chân trầm ổn từ đỉnh viện cái kia xun xuê phía sau cây chậm rãi đi ra. Ngay sau đó, Dỗ giờ ở không chút do dự đi thẳng tới Alyn trước người, lấy quyết nhiên tư thái thay thế Alyn trực diện cái kia làm lòng người thấy sợ hãi ma vương. Alyn diện hạ. Dỗ giờ ở thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ. Là. Dỗ giờ ở tiên sinh a. Alyn thanh âm mang theo một chút run rẩy cùng kinh hỉ. Bởi Dỗ giờ ở đại lượng thân thể che ở trước người, Alyn trong nháy mắt cảm giác áp lực chợt giảm, phản phất tìm được rồi kiên cố dựa vào. Nàng thật vất vả phục hồi tinh thần lại, trong đầu tâm tư bay tán loạn. Trước mắt cái này hành tung thần bí, ẩn tàng thân hình ma vương, ngày hôm nay kết quả thế nào lại đột nhiên hiện thân vương cung nơi đây? Còn có, Dỗ giờ ở tuy là giác tỉnh trở thành dũng giả, nhưng là chỉ là vừa mới giác tỉnh không lâu. Hắn thật có thể đối kháng trước mắt vị này không biết sâu cạn, thực lực khó lường ma vương sao? Dù sao, từ trên người Dỗ giờ ở, Alyn cũng không có cảm nhận được cái loại này cực kỳ cường đại thực lực khí tức. Chính như Alyn phỏng đoán như vậy, Dỗ giờ ở cũng không có đem vẻ lì xả phần kia dũng giả lực lượng hoàn toàn bày ra, chỉ là biểu hiện ra mới vừa giác tỉnh không lâu, thực lực còn yếu dáng vẻ. Bất quá, cái kia bị thoạt nhìn lên thần bí khó lường ma vương cũng vì vậy dừng bước, nhếch miệng lên, mở miệng nói ra: "A, một vị mới vừa giác tỉnh không lâu dũng giả a thú vị Alyn công chúa điện hạ, ngài đi trước, đi thông báo những người khác, ta tới ngăn lại hắn." Dỗ giờ ở gương mặt anh dũng can đảm, lần này dõng dạc lên tiếng, làm cho Alyn đối với hảo cảm của hắn trong nháy mắt gia tăng rồi rất nhiều. Bất quá Alyn mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc, mở miệng hỏi: "Dỗ giờ ở tiên sinh, ngươi có mấy phần chắc chắn?" "Không có. Bất quá ta biết đem hết toàn lực ngăn lại đối phương." Dỗ giờ ở biểu tình thoạt nhìn lên ngưng trọng dị thường, cho mày. Tuy là hắn chỉ là cộng hưởng đến rồi hệ lụy xạ năng lực thiên phú, nhưng hắn xác thực không có gì sử dụng hệ lụy xạ năng lực thiên phú kinh nghiệm tác chiến. Cho nên nói, muốn ngăn lại trước mắt vị này cường đại ma vương, hắn xác thực trong lòng xác thực không có chắc. Hơn nữa, hắn cũng vô pháp xác định trước mắt ma vương biết sẽ không trực tiếp lướt qua hắn, sau đó đi bắt Alyn. Alyn sở hữu có thể nghe ra thật giả nói năng lực đặc biệt. Cho nên nàng biết rõ Dỗ giờ ở nói đều là phát ra từ phế phủ nói thật, vì vậy nội tâm đối với Dỗ giờ ở hảo cảm càng là không ngừng tăng thêm. Dỗ giờ ở tiên sinh cũng là một vị như hệ lụy xạ cái dạng nào cao thượng dũng cảm dũng giả đại nhân đâu. Alyn biểu tình kiên định một ít, nàng nghĩ đến không thể để cho Dỗ giờ ở một thân một mình đối mặt ma vương, hơn nữa so với chính mình mà nói, lớn lên dũng giả mới là đối kháng ma vương chủ lực, bằng không vẫn là tự mình tiến tới ngăn trở ma vương. A, nàng mở miệng nói ra: "Dỗ giờ ở tiên sinh, ngươi còn mới vừa giác tỉnh trở thành dũng giả, làm cho để ta chặn lại đối phương, ngươi đi." Alyn không cần nói, ngươi đi mau. Dỗ giờ ở trực tiếp cắt dứt hệ lụy xạ lời nói, sau đó không chút do dự trực tiếp xông về phía ma vương. Hắn đương nhiên sẽ không để cho hệ lụy xạ lưu lại. Dù sao, đây cũng sẽ không thật sự có nguy hiểm hơn nữa, coi như cái này ma vương đầu co lại, muốn tới thực sự. Dỗ giờ ở có cộng hưởng đến hệ lụy xạ lực lượng, nếu là hắn đánh không lại, chí ít còn có thể sau cùng trốn chi yêu yêu. Cho nên nói, cái này nhưng là một cái thiên tái nan phùng tăng độ yêu thích tuyệt hảo cơ hội. Dỗ giờ ở có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá, Alyn cũng không biết những thứ này a. Alyn viền mắt trong nháy mắt đã ướt nước, thực sự bị Dỗ giờ ở dũng cảm can đảm cảm động khóc. Thật là dũng cảm nhân a. Xem ra hệ lụy xạ thực sự tìm một cái phẩm đức cao thượng thật là đàn ông đây. Hiện tại nàng chỉ có thể đi trước, không thể để cho Dỗ giờ ở hy sinh uổng phí hết. Liên tại Alyn muốn xoay người chạy đi thông báo những người khác thời điểm, từ vương cung bảo khố bên kia đột nhiên truyền đến một trận gấp tiếng bước chân, một nhóm vương cung thị vệ như gió vậy cấp tốc chạy tới. Vương cung thị vệ từng cái cũng đều là cao cấp tinh anh, thực lực phi phàm. Bọn họ cấp tốc chạy đến Alyn bên người, đem gắt gao bảo vệ được. Trong đó đầu lĩnh thị vệ trưởng, thần sắc khẩn trương đi tới Alyn bên người, ngữ khí tràn ngập ân cần dò hỏi: "Alyn công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ?" "Ta không sao, các ngươi không cần phải xen vào ta, nhanh đi bang Dỗ giờ ở tiên sinh." Alyn biểu tình lo lắng và phần, ánh mắt thủy chung dừng lại ở chính trực mặt ma vương Dỗ giờ ở trên người, trong lòng tràn đầy lo lắng. Chương 51. Vương hậu đây là nghĩ ám chỉ ta đi nàng phòng ngủ ổ chăn ai, nhưng mà, không đợi mọi người tới được đến đi hiệp trợ Dỗ giờ ở, chỉ thấy trước mắt cái kia thân thể cao lớn lại tản ra khí tức âm trầm ma vương đống nhiên thả người nhảy, giống như một chỉ khỏe mạnh hùng ứng vậy bay lên rồi. Vị này vẫn xảo diệu ẩn tàng thân hình ma vương, một bên linh hoạt tránh né Dỗ giờ ở vận dụng dũng giả lực lượng hội tụ mà thành từng đạo sắc bén công kích, một bên bình tĩnh mở miệng nói: "Vốn còn muốn ở nơi này trong vương cung tiếp tục nhàn nhã đi dạo một chút, hảo hảo lãnh hội một phen, tính rồi." Vừa dứt lời, vị này ma vương trong nháy mắt bay tới trời cao, sau đó không chút do dự xoay người chạy trốn rồi. Tình cảnh kia, nhìn qua giống như là Dỗ giờ ở lấy cường đại thực lực đuổi chạy ma vương một dạng. Bởi vì chứng kiến ma vương chạy trối chết, sở dĩ lúc này có không ít vương cung thị vệ dồn dập nghị luận. Xem ra cái này ma vương cũng chẳng có gì ghê gớm nha, trực tiếp đã bị Rồ Giở ở Dũng Giả đại nhân đánh hốt hoảng chạy trốn rồi. Đúng vậy, rõ ràng Rồ Giở ở đại nhân tài mới vừa giác tỉnh Dũng Giả lực lượng, cũng không biết vị này ma vương tùy tiện xông vào chúng ta vương cung mục đích đến tột cùng là cái gì. Rồ Giở ở hơi quay đầu, nhìn thoáng qua những thứ kia cực lực thổi phồng thị vệ của hắn. Rồ Giở ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, nhớ ký kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách kịch tình bên trong, vương cung thị vệ chúng có một ít chính là cái kia vị mưu toan huyết tế vương đô ma vương thủ hạ đâu. Cho nên nói, mới vừa những thứ kia thổi phồng hắn vương cung trong thị vệ mặt, tuyệt đối có không ít người là cái kia vị ma vương thủ hạ. Phòng trưng nói như vậy, cũng là vì làm cho đại gia khinh thị cái kia vị ma vương thực lực chân thật ta. Bất quá nha, đối với hắn mà nói đây đều là chuyện không sao cả. Rồ Giở ở đưa ánh mắt về phía Alins bên kia, lập tức liền thấy Alins chính nhất khuôn mặt cảm động lại mãn hàm sùng bái xem cùng với chính mình. Ngược lại, hắn mục tiêu đã đạt thành. Tiếp lấy, Rồ Giở ở cùng Alins chuẩn bị trở về phòng yến hội, tiếp tục tham dự cái kia chưa kết thúc yến hội. Rồ Giở ở hai người mãi bước chân trầm ổn đi ở đi trước phòng yến hội trên đường, hai người mới vừa đi không bao lâu, liền cùng Elisa không hẹn mà gặp. Elisa chứng kiến Rồ Giở ở phía sau, lập tức đi nhanh tới. "Rồ Giở ở, ngươi đã trở về?" "Ừm." Rồ Giở ở nhẹ nhàng gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Alins lúc này cùng Elisa hưng phấn mà mở miệng nói, "Elisa, vừa rồi chúng ta gặp phải ma vương, ít nhiều Rồ Giở ở tiên sinh mới thành công đuổi đi ma vương." "Ma vương?" Elisa nghe nói, khắp khuôn mặt là kinh ngạc màu sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc này mới cùng Rồ Giở ở cách ra ngắn ngủi một hồi, Rồ Giở ở dĩ nhiên thực sự tìm được rồi ma vương. Nói, Rồ Giở ở đến tột cùng là như thế nào cưỡng chế di rời ma vương? Không phải nói ma vương thực lực khả năng so với nàng còn phải mạnh hơn một chút sao? Elisa lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Rồ Giở ở. Rồ Giở ở dễ dàng nhìn thấu Elisa trong mắt nghi hoặc. Đối với Elisa, hắn cảm thấy cũng không cần tận lực giấu giếm cái gì. Rồ Giở ở chậm rãi đi tới Elisa bên người, nhẹ nhàng gần kề Elisa bên tai, dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm, nhỏ nhẹ nói: "Đại khái là cái kia vị ma vương còn không nghĩ bại lộ quá sớm chính mình thực lực chân thật à, sở dĩ liền tự lựa chọn ly khai." Elisa nghe Rồ Giở ở vừa nói như vậy, mới chợt hiểu ra. Cái này há chẳng phải là nói, tình huống lúc đó cực kỳ nguy hiểm sao? Không biết Rồ Giở ở đã cộng hưởng đến nàng lực lượng Elisa. Hắn hiện tại còn tưởng rằng Rồ Giở ở bất quá là một cái vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên dũng giả hoặc là ma vương. Vì vậy, Elisa nhãn thần phức tạp nhìn lấy Rồ Giở ở, trong con ngươi toát ra thân thiết cùng lo lắng. "Ngươi không có bị thương chứ?" "Không có không có, ta không bị thương chút nào đã trở về." Rồ Giở ở tùy ý khoát tay áo, trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. Alins nhìn lấy giữa hai người thân mật chuyển động cùng nhau, nàng không nhịn cười được một cái. "Ha ha, xem ra hệ Elisa cùng Rồ Giở ở tiên sinh cảm tình không sai đâu." Tiếp lấy, cứ như vậy, Rồ Giở ở ba người một bên khoái trá trò chuyện, một bên vừa nói vừa cười đi trở lại phòng yến hội. Rồ Giở ở ba người mới trở về phòng yến hội không bao lâu. Vương cung trong phòng yến hội thời gian liền vừa vặn kết thúc. Bên trong sân đám người dồn dập ôm kính ý cáo biệt. "Vương hậu Dazina." Lạ tỷ mang theo nữ nhi Alins, lúc này cũng ở cùng Rồ Giở ở cùng Elisa nói lời từ biệt. Cuối cùng phân biệt thời gian, Vương hậu Dazina. Lạ tỷ càng là lấy một cái chỉ có Rồ Giở ở có thể thấy thời cơ cùng góc độ, hơi nhấc lên váy một bên. "Vương hậu Dazina." Lạ tỷ vô cùng có đủ cám dỗ tư thế, cho Rồ Giở ở ném một cái mị nhãn. Rồ Giở ở ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, là vớ đen gai đeo lôi đường biển hòa khố miệt. "Hảo hảo hảo, chơi như vậy đúng không? Vương hậu ngài như vậy ám chỉ, là đã lâu nghĩ lại đến một lần đúng không? Ta đây đêm nay xem ra cần phải đặc biệt tới ngươi nơi đây một chuyến. Phải thật tốt nỗ lực lên ủng hộ thỏa mãn ngươi." Chương 52. Sâu Dạ Vương phía sau trong phòng ngủ lần nữa cùng Vương hậu hẹn hò Rồ Giở ở ly biệt thời gian, cái kia nhìn chằm chằm Vương hậu ánh mắt nóng bỏng, làm cho Vương hậu nàng hưng phấn không thôi. "Vương hậu Dazina." Lạ tỷ có chút tầm ước, nàng không tự chủ gọi ra bạch sắc nhiệt khí, trong mắt có chút mê ly. Đợi Rồ Giở ở cùng Elisa cáo biệt rời đi sau đó. "Vương hậu Dazina." Lạ tỷ dưới chân nhiều hơn một mảng lớn thần bí thủy ngân buổi tối. Trở lại Elisa dinh thự phía sau. Rồ Giở ở cùng Elisa sau khi rửa mặt, liền về tới trong phòng ngủ. Ở Elisa trong phòng ngủ, Rồ Giở ở trực tiếp lấy ra thần bí tủ quần áo. Bởi vì đêm nay Rồ Giở ở tính toán không ở tiếp tục cùng Elisa ngủ, mà là muốn đi Vương hậu Dazina, Lạ tỷ phòng ngủ. Sở dĩ Rồ Giở ở không ở dấu giếm, trực tiếp mở miệng, hắn muốn cùng Elisa ngả bài thần bí tủ quần áo sự tình. "Elisa, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi trước gặp qua ta cái này cái tủ quần áo a?" "Ừm." Elisa gật đầu. Nàng còn rất rõ ràng nhớ kỹ, đó là Rồ Giở ở một đêm không có ở đây một đêm kia. Rồ Giở ở mở miệng lần nữa. Kỳ thực cái này thần bí tủ quần áo là một cái không gian ma pháp đạo cụ, có thể liên thông đến khác một chỗ thần bí tủ quần áo. Không gian ma pháp đạo cụ có thể liên thông đến khác một chỗ thần bí tủ quần áo. Elisa có chút kinh ngạc, bởi vì không gian ma pháp vẫn là rất hi hữu, càng chưa nói loại này không gian truyền tống ma pháp đạo cụ. Rồ Giở ở tiếp tục mở miệng. "Ngươi biết khác một chỗ thần bí tủ quần áo tại nơi này sao?" "Ở đâu?" Elisa tò mò nhìn Rồ Giở ở. Rồ Giở ở cũng không có thừa nước đục thả câu, ý vị thâm trường mở miệng nói ra đáp án. "Liên ở trong vương cung, vẫn là vương hậu trong phòng ngủ vương hậu." "Sở dĩ ngươi?" Elisa trong mắt trợn lớn thêm không ít. Rồ Giở ở cười xấu xa. "Không sai, chính là như vậy. Vương hậu Dazina, Lạ tỷ đã bị ta sơ bộ đồng hóa qua." Elisa có chút giật mình, nàng thật không nghĩ tới Rộ Rở ở thậm chí ngay cả vương hậu đều đã cho. Rộ Rở ở tiếp tục mở miệng. Đêm nay ta muốn đi vương hậu bên kia, rất lâu không có đi, có chút lạ sảng. Cái này dạng a? Ta biết rồi. Vậy ngươi đi đi. Hệ Lụy Xạ đến không có trầm mê dục vọng, sở dĩ Rộ Rở ở muốn đi, nàng liền hân nhiên đồng ý làm cho hắn đi. Bất quá, đợi Rộ Rở ở đi qua thần bí tủ quần áo đi rồi, Hệ Lụy Xạ vẫn còn có chút không tự chủ được bắt đầu mất mát. Đêm nay nàng muốn một cái người ngủ đâu? Vương đô, trong vương cung vương hậu trong phòng ngủ. Thần bí tủ quần áo chỗ, Rộ Rở ở lặng yên hiện thân, phản phất tựa là u linh không mang theo một tia âm thanh. Lúc này, hoa lệ màn che êm ái phiêu phiêu lấy, tựa hồ đang lặng lẽ thổ lộ lấy đêm bí ẩn cùng cấm kỵ. Vừa bước vào bên trong phòng, hương thơm phức khúc, lòng say thần mê mùi, như tơ sợi vậy nhào tới trước mặt. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ chứng kiến Rộ Rở ở đến. Sắc mặt nàng càng thêm hồng nhuận, nàng săn sợi tóc, mở miệng nói: "Tối nay dẫn ngươi đi dạo một chút sân vườn của ta như thế nào?" Liên đi cửa sau không thể không nói, luận biết chơi, còn phải là vương hậu ngài a. Rộ Rở ở ánh mắt nóng bỏng trực tiếp nhìn về phía đang cảnh nằm ở trên mặt giường lớn vương hậu. Cái kia tràn ngập mị lực mỏng manh quần áo ngủ ở vương hậu trên người, có tỉ mị buộc vòng quanh nàng ấy mê người đường cong, mỗi một tấc đều tản ra cám dỗ chí mạng. Nàng ấy như thiên nga thon dài cổ ưu nhã, đường nét ưu đẹp để cho người ta muốn nhẹ nhàng đụng vào. Như tuyết khiết bạch vô hạ giá thịt, ở dưới ánh trăng hiện lên mê người sáng bóng, phản phất tại gọi về ôn nhu xoa. Còn có cái kia hơi rung động lông mi, dường như nhẹ nhàng vỗ cánh bướm, lay động lấy Rộ Rở ở tiếng lòng. Dường như chín muồi điểm mỹ mật quả, vô thời vô khắc không tỏa ra vô tận mê người mị lực. Rộ Rở ở khẽ giơ lên cước bộ hướng vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ đi tới, mỗi một bước đều mang chờ mong. Phản phất đây là một hồi cấm kỵ mà lại không cách nào kháng cự mạo hiểm. Chương 53. Vương hậu phòng ngủ nói chuyện riêng, đính hôn Alins cách nhật sáng sớm, sắc trời còn ở mông lung trong lúc đó, chỉ có một chút ánh sáng nhạt. Cái kia nhu hòa ánh nắng, xuyên thấu qua nhẹ mỏng như cánh ve sa liêm, lặng yên chiếu vào vương hậu phòng ngủ. Lúc này, cái này từng sợi ánh nắng giống như kim sắc lụa mỏng, nhẹ nhàng mà rơi xuống nằm ở trên giường trên người của hai người. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ chậm rãi vươn ngọc thủ, em ái sờ sờ chính mình hơi nô lên bụng dưới. Suy nghĩ của nàng phiêu trở lại tối hôm qua, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Nghĩ thầm tối hôm qua thật đúng là một cái làm người ta chắc bụng tươi đẹp buổi tối đâu. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ nhẹ nhàng mà xốc lên cái kia khinh bạc đệm chăn, ưu nhã nhổm dậy, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Nàng ấy mạn diệu Anna dáng người vào giờ khắc này không giữ lại chút nào bày ra, phản phất một bức từ triển khai tuyệt mỹ hoa quyển, làm lòng người say thần mê. Tinh tế thắt lưng đúng như xuân phong trung khẽ đung đưa non liễu, nhu nhược không có xương, chập chờn vô tận phong tình và trùng. Hai chân thon dài ở mỏng như xương khói lụa mỏng quần áo dưới như ẩn như hiện, giống như ẩn nấp ở phiêu miệu trong mây mù thiên tung, tràn đầy thần bí mê hoặc, dụ cho người vô hạn mơ màng. Em dịu bóng loáng bả vai phản phất chịu tải lấy ánh trăng khẽ bước, tản ra mê người nu hòa sáng bóng, như mộng như ảo. Cao ngất kia bộ ngực cao vút càng là buộc vòng quanh hoàn mỹ không một tì vết đường cong, giống như bị thần minh tỉ mỉ điều khắc sợ thế kỷ làm. Sa hoa. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ bắt đầu cùng Rộ Rở ở bình thường trò chuyện giết thì giờ. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, nói với Rộ Rở ở, nghe nói ngày hôm qua Alins tiệc sinh nhật lúc, Alins đi ra ngoài xuyên tấu qua khẩu khí thời điểm gặp ma vương, là ngươi đứng ra che ở Alins trước người, cũng thành công đẩy lùi ma vương. Ngươi nói như vậy, kỳ thực cũng không có sai. Rộ Rở ở nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, hơi trầm tư. Nếu là lấy tình huống bình thường đến xem, tạm thời không nói chuyện nội tâm hắn tính kế cùng với cái kia vị ma vương đồng dạng giấu giếm tâm tư. Vương hậu nàng nói ngược lại là cũng không có cái gì sai lệch. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ nghe lời nói này, hướng về phía Rộ Rở ở hung hăng lật một cái liếc mắt, trong mắt lộ ra một chút thần sắc quái dị. Nàng nhìn không chớp mắt Rộ Rở ở, nói ra, ngươi cũng không phải là cái loại này phẩm đức cao thượng người, trong lòng ta biết rất rõ, ngươi nên là coi trọng Alins, cho nên mới phải xuất thủ tương trợ à. Ai nha? Bị ngươi đã nhìn ra đâu? Rộ Rở ở lung túng sờ sờ cái mũi của mình. Bất quá, bị nàng phát hiện cũng không sao, ngược lại vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận cái gì gây trở ngại. Dù sao nàng căn bản là không có cách phản bội hoặc là thương tổn hắn. Đương nhiên, vương hậu nàng sở dĩ nói như vậy, có lẽ là muốn khẩn cầu hắn buông tha Alins công chúa điện hạ a. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ mở miệng lần nữa. Nhưng mà, nàng theo như lời nói, lại hoàn toàn ra khỏi Rộ Rở ở dự liệu. Bởi vì nàng phải nói cũng không phải là khẩn cầu hắn buông tha Alins công chúa điện hạ, mà là nói ra, Rộ Rở ở, mặc dù không biết người đến tuột cùng là như thế nào giác tỉnh trở thành rút giả, bất quá vừa lúc cái thân phận này ngược lại là có thể cùng nữ nhi của ta Alins thông gia đính hôn a, ta theo Alins đính hôn. Giờ khắc này, Rộ Rở ở cả kinh trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, triệt để ngồi không yên. Hắn là thực sự vạn vạn không nghĩ tới, vương hậu vậy mà lại đưa ra làm cho hắn cùng Alins đính hôn thông gia. Đây tuột cùng là nghĩ như thế nào? Đây chính là vương hậu ngài thân ái nữ nhi a. Ngài cũng không phải là không rõ ràng diện mục thật của ta, như thế nào còn nhẫn tâm đem ngài nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy? Rộ Rở ở lòng tràn đầy nghi hoặc, thật sự là xem không hiểu vương hậu đến cùng suy nghĩ cái gì. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ liếc mắt liền nhìn thấu Rộ Rở ở nghi hoặc, vì vậy mở miệng giải thích, vương thất bản thân là muốn cùng Elisa đám hỏi, mà ngươi lại trên đường tiến hồ, hiện tại ngươi và Elisa đều trở thành vương thất cần mượn hơi đối tượng, thông gia cũng chỉ có thể làm cho Alins gả cho ngươi. Các ngươi vương thất hiện tại đều là muốn như vậy. Rộ Rở ở sắc mặt có vẻ hơi ngạc nhiên. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ lần nữa tức giận liếc mắt. Ngươi ngược lại là nghĩ sướng mãi, nói như vậy, vương thất kỳ thực sẽ không như vậy làm, thậm chí bởi vì ngươi tiệt hồ Elisa, hiện tại quốc vương đối với ngươi nhưng là khá là khó chịu đâu. Cho nên nói, cái này chỉ là ngươi một cái người ý tưởng. Dỗ Dở ở có chút kỳ quái nhìn lấy vương hậu. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ không chút do dự mở miệng trả lời, đối với cái này hiện nay hay là ta một cái người ý tưởng. Có thể ngươi tại sao phải làm như vậy? Dỗ Dở ở thực sự không nghĩ ra, đây đối với vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt. Tuy là từ hắn mà nói lời này có chút kỳ quái, nhưng đây chính là tự tay đem Alins đẩy về phía hắn cái này hố lửa a. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ bất đắc dĩ nhẹ thán một khẩu khí. Ai kêu ta căn bản là không có cách ngăn cản ngươi nhi. Hơn nữa nếu như Alins nếu là không có dựa theo ngươi kỳ vọng phương hướng phát triển, chỉ sợ là ngươi muốn dùng thủ đoạn cứng rắn đi. Ách, hắc hắc. Vương hậu người xem người thật chuẩn hắc. Dỗ Dở ở ngượng ngùng cười, biểu tình trên mặt có vẻ hơi không phải tự nhiên. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ bất đắc dĩ nhìn lấy Dỗ Dở ở. Nói chung, ta sẽ chủ đạo đưa ra làm cho Alins cùng ngươi đính hôn, ngươi trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Chương 54. Vương hậu đề nghị, để cho ta cùng Alins công chúa đính hôn. Dỗ Dở ở nhìn trước mắt phát triển trạng thái, lòng tràn đầy vui mừng, nụ cười trên mặt làm sao đều không giấu được. Vương hậu ngài thật là tốt, ai trong giọng nói của hắn đều lộ ra nồng nặc vui mừng. Hai anh, ngươi cần phải hảo hảo đối với con gái ta. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ vẻ mặt không lành, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Dỗ Dở ở, ánh mắt kia dường như muốn đem linh hồn của hắn xem thấu. Dỗ Dở ở cảm nhận được vương hậu như vậy thái độ nghiêm túc, cũng không khỏi chỉnh trọng lên. A Lin xa được rồi, Dỗ Dở ở trầm ngâm chốc lát, hướng vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ lời thề son sắt địa bảo chứng, ta phát hiện, chỉ cần toàn bộ tiến hành thuận lợi, ta sẽ như chân bảo vệ hảo hảo đối đại A Lin công chúa điện hạ. Cái này còn tạm được. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ thấy thế, hơi tùng một khẩu khí, tiểu sân trong thần thái lộ ra vài phần an tâm. Nàng thật đúng là sợ Dỗ Dở ở sẽ là cái loại này hoàn toàn sẽ không để ý người khác lanh huyết người. Xem ra, Dỗ Dở ở nhiều ít vẫn là có điểm nhân tính. Cứ như vậy, nàng ấy quả nỗi lòng lo lắng bao nhiêu cũng bỏ đi. Dù sao, mẹ con các nàng hai người tương lai cũng chỉ có thể đặt ở người đàn ông này trên người a. Dỗ Dở ở đứng dậy chậm rãi hướng vương hậu tới gần, hắn tự tay êm ái đem vương hậu ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu an ủi. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi là đứng ở ta bên này, ta liền tận lực sẽ không để cho các ngươi khổ sở. Ân, cái kia mẹ con chúng ta tương lai khả năng liền giao phó ngươi. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ, nàng mềm nhũn nằm ở Dỗ Dở ở trong lòng, thỏa thích hưởng thụ cuối cùng này ôn tồn. Dỗ Dở ở đồng dạng say mê trong đó, cảm thụ được trong lòng cái kia ôn nhuận như ngọc thân thể mềm mại, nội tâm hắn hừng hực trong nháy mắt như liệt diễm vậy bốc cháy lên. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn về phía vương hậu cái kia mê người liệt diễm môi đỏ mọng, sau đó kìm lòng không đặng hôn lên. Ân, nô ân. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ nhãn thần dần dần thất thần, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, phảng phất bị đốt ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất hỏa diễm. Một lúc lâu, Dỗ Dở ở cùng vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ mới chỉ có lưu luyến tách ra. Dỗ Dở ở cẩn thận mặc quần áo tử tế, chuẩn bị phải ly khai. Lúc này, vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ sắc mặt hồng nhuận như mây, mị nhãn như tơ, ngoạn bị mở miệng. Dỗ Dở ở ngươi tùy thời có thể tới, ta tùy thời có thể nên tiếp. Vương hậu ngài thật đúng là. Dỗ Dở ở cảm giác hô hấp của mình đều biến đến rồn rập. Gần lúc chia tay, còn như vậy liêu nhân tiếng lòng, cực kỳ mê hoặc. Cũng may hắn hiện tại có hệ lì xả cái kia mạnh mẽ đại ý chí thiên phú, có thể miễn cưỡng đè xuống cái kia cháy hừng hực hỏa khí. Hắn thâm tình mở miệng đối với vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ nói cáo biệt. Vương hậu ý của ngài ta minh bạch. Về sau ta sẽ nhiều hơn chiếu cố ngài. Tình cảm kia tốt ta. Mỗi thiên dạ bên trong ta đều sẽ mặc tốt mới thật đẹp lụa mỏng chờ lấy Dỗ Dở ở người đến. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ sắc mặt phi hồng, rõ ràng cho thấy tương đương cảm thấy thẹn, có thể giọng nói kia lại không hề liêm sỉ tràn ngập khiêu khích, cái kia mềm mại thanh âm phảng phất có thể đem xương người đều hòa tan. Dỗ Dở ở cuối cùng nhìn thật sâu vương hậu liếc mắt, trong ánh mắt đầy áp quyến luyến cùng không bỏ, sau đó phất phất tay, cáo biệt ly khai. Vương hậu, gặp lại sau. Ở Dỗ Dở ở đi rồi. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ cũng bắt đầu thu thập. Nàng khép gương ngọc tủ, một đạo ma pháp hào quang lóe lên, đem trong phòng cái kia ám muội cờ bay phất phới mũi trong nháy mắt thanh trừ. Sau đó nhìn một chút trên người cùng với trên giường cái kia tảng lớn dinh dính niêm dịch cùng mồ hôi. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ đem ướt đấm sàng đan cẩn thận thu được trong chữ vật giới chỉ. Sau đó lại là một đạo tinh lọc ngoại trừ dơ ma pháp, đem tự thân cùng trong phòng thủy tí dịch thể dọn dẹp không còn một mảnh. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ lúc này mới hài lòng hơi gật đầu. Xử lý xong dấu vết, có thể đi tìm Alins thương thảo cùng Dỗ Dở ở đính hôn đám hỏi sự nghi. Tiếp lấy, vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ bước liên tục nhẹ nhàng, ly khai chính mình tầm điện, đi trước Alins tầm điện. Chỉ chốc lát, liền tới địa điểm, tìm được rồi Alins. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ đang cùng Alins lẫn nhau nói hết chào buổi sáng ân cần thăm hỏi phía sau. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ bắt đầu đi vào chính đề. Alins, ngươi đối với cái kia vị dũng giả Dỗ Dở ở thấy thế nào? Dỗ Dở ở tiên sinh sao? Ta cảm thấy rất tốt ta. Ngươi lại xoái, vẫn là dũng cảm dũng giả đại nhân, thật là cùng hệ lụy xạ phi thường xứng đôi một vị nam nhân tốt. Alins trong mắt lóe ra hết lòng yêu mến và mang, không chút nào keo kiệt đi khoe Dỗ Dở ở. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ chứng kiến Alins không chỉ có không ghét Dỗ Dở ở, còn đầy cõi lòng hảo cảm lúc. Nàng lúc này mới khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nói ra thông gia đính hôn ý tưởng. Cái kia, Alins ngươi xem nếu như có thể mà nói, để cho ngươi đại biểu vương thất cùng Dỗ Dở ở đính hôn thông gia như thế nào? Chương 55. Alins công chúa khiếp sợ, muốn ta đi thông gia sao? Muốn ta đi thông gia sao? Vẫn là cùng rộ rỡ ở tiên sinh đính hôn. Alins cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước đôi mắt trong nháy mắt trở lớn, trên mặt viết đầy khiếp sợ màu sắc. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, thần sắc của nàng lại có biến hóa, dường như lâm vào sâu đậm trong suy tư. Đây hết thể ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đối với vương thất mà nói, dũng giả phần này cường đại đến đã đủ lay động thế cục lực lượng là nhất định phải mượn hơi. Điểm này, Alins trong lòng kỳ thực cũng vẫn luôn rất rõ ràng. Mà bây giờ, mẫu hậu đưa ra để cho nàng cùng rộ rỡ ở thông gia. Chẳng lẽ là muốn thông qua phương thức như vậy, do đó đem vệ lụy xạ cùng rộ rỡ ở vững vàng lôi kéo sao? Bất quá, nếu như là rộ rỡ ở tiên sinh nói, ngược lại cũng không phải là không thể được nói. Sinh ở vương thất Alins, đối với chuyện đám hỏi ngược lại là không có gì quá lớn chống cự. Một là bởi vì nàng cảm giác mình hưởng thụ vương thất cấp cho không gì sánh được hậu đãi đãi ngộ, tự nhiên là nên vì vương thất lợi ích cùng quốc gia phồn bình phụ trách. Hai là bởi vì chủ yếu thông gia đính hôn đối tượng là rộ rỡ ở tiên sinh, cái này để cho nàng sinh lòng hảo cảm nam nhân. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tí lần nữa hướng Alins hỏi như thế nào đây? Nguyện ý đính hôn thông gia sao? Ân. Nếu như là rộ rỡ ở tiên sinh nói, Alins cuối cùng đỏ mặt nhẹ nhàng gõ đầu, cái kia xấu hổ dáng dấp dường như tiểu diễm đóa hoa, làm người thương yêu yêu. Vương hậu đã gì nạ chứng kiến Alins gật đầu sau khi đồng ý, nàng nhất thời cảm thấy chuyện này đã thỏa, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống. Hệ lụy xạ dinh thự. Rộ rỡ ở trở lại đến hệ lụy xạ phòng ngủ phía sau, chỉ thấy hệ lụy xạ ăn mặc bạch sắc nội y lụa mỏng, yêu nhã nằm trên giường, mỉm cười cùng rộ rỡ ở chào hỏi. Rộ rỡ ở, ngươi đã trở về a? Ân, ta sẽ đã trở về. Rộ rỡ ở gật đầu. Tiếp lấy, rộ rỡ ở lại mở miệng nói với hệ lụy xạ hắn muốn cùng Alins đính hôn sự tình. Đúng rồi, vương hậu đối với ta đưa ra để cho ta với Alins đám hỏi đề án. Thông gia, Alins cùng người sao? Hệ lụy xạ có chút kinh ngạc, cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ hiện lên một tia khó tin thần tình. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ cư nhiên sẽ làm ra an bài như thế. Rộ rỡ ở gật đầu. Không sai, chính là ta cùng Alins công chúa điện hạ. Vương cung. Ở Alins sau khi đồng ý, vương hậu đã gì nạ liền cất bộ đội vã ly khai, sau đó tìm được do quốc vương Mạc Mạc đại vương bắt đầu lén lút nói chuyện riêng. Nàng mở miệng đối quốc vương nói rằng, chúng ta vương thất muốn lôi kéo, vướng vàng trói chặt hệ lụy xạ cùng rộ rỡ ở hai vị này dũng giả nói, cũng chỉ có thể thông gia. Làm cho Alins gả qua sao? Cũng có thể, bất quá Alins bản ý nguyện của người ngươi hỏi qua sao? Do vương Mạc Mạc đại vương vẫn là đối với con cháu của mình ôm cảm tình sâu đậm, hắn cũng không muốn ép buộc nữ nhi đi làm vi phạm nàng ý nguyện sự tình. Vương hậu đã gì nạ gật đầu, nói ra, ta đã hỏi thăm qua tới, con gái chúng ta Alins nàng cũng đồng ý. Đã như vậy, vậy theo ý ngươi đi làm a? Do vương Mạc Mạc đại vương thấy thế, liền không do dự nữa, đồng ý cái này một phần thông gia đính hôn, hắn biết rõ đây đối với vương thất ý nghĩa trọng yếu. Vương hậu đã gì nạ tiếp tục mở miệng nói, tốt lắm, ta cái này liền đi định giá hôn ước khế sách, sau đó mang Alins đi hệ lụy xạ trên tòa phủ đệ, tìm rỗ giờ ở thương nghị ký đính hôn chữ viết ước. Khi lấy được do quốc vương Mạc Mạc đại vương sau khi cho phép, rỗ giờ ở cùng Alins hôn ước khế thư cũng rất nhanh liền định ra hoàn thành. Đem hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, vương hậu đã gì nạ lạ tỷ cầm lên hôn thư khế ước, mang theo Alins hướng hệ lụy xạ dinh thự đi trước. Dọc theo đường đi, Alins tâm tình đã khẩn trương lại chờ mong, mà vương hậu thì ôm trong lòng phức tạp tâm tình. Chương 56. Rỗ giờ ở cùng hệ lụy xạ còn có Alins hôn ước khế thư rất nhanh, vương hậu đã gì nạ mang theo Alins, rất nhiều người hầu vây quanh, chậm rãi đã tới mục đích, hệ lụy xạ dinh thự. Rỗ giờ ở cùng hệ lụy xạ cũng ngay đầu tiên chiếm được vương hậu cùng Alins gần tới thăm tin tức. Chỉ chốc lát sau, bốn người bọn họ ở dinh thự cái kia bố trí điển nhã phòng khách chung, lần nữa gặp mặt. Vương hậu đã gì nạ ưu nhã xuất ra phần kia tượng trưng cho trọng yếu ước định khế ước hôn thư, mang trên mặt ôn hòa trang trọng thần tình, mở miệng nói ra lần này tới trước mục đích. Rỗ giờ ở cùng hệ lụy xạ lướt nhau, trong nháy mắt kia giao hội trong ánh mắt cất giấu chỉ có bọn họ lẫn nhau mới hiểu ăn ý, bởi vì đối với này sự tình, bọn họ đã sớm biết được, chỉ là bây giờ vì để cho Alins cảm thấy được tôn trọng, mà giả vờ không biết mà thôi. Hệ lụy xạ đưa mắt nhìn sang Alins, ngựa khi ôn nhu hỏi ta và rỗ giờ ở đều không có ý kiến gì, bất quá Alins ngươi là thấy thế nào? Alins nghe vậy, trắng non trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt như ánh nắng chiều một dạng hồng nhuận, nàng cúi thấp xuống tầm mắt, hai tay không tự chủ thao túng lấy góc áo, hơi ngượng ngùng nói ra, có thể, ta cảm thấy có thể gả cho rỗ giờ ở tiên sinh. Dù sao, đây là nàng lần đầu tiên đối mặt hôn nhân như vậy chuyện trọng đại, trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ cùng thần trương. Vương hậu Đạ Di Na nhìn lấy Alins cùng rỗ giờ ở, nàng biết hai người này đối với hôn sự cũng không chống cự, nhưng vẫn là ngoài mặt hướng rỗ giờ ở hỏi một câu, rỗ giờ ở ngươi nguyện ý cưới Alins làm vợ sao? Đương nhiên, ta thập phần vinh hạnh, thật cao hứng có thể lấy Alins công chúa điện hạ. Rỗ giờ ở không chút do dự trả lời, thanh âm của hắn kiên định mạnh mẽ, trên mặt tràn đầy vui sướng thần tình. Đối với chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không có đẩy ra ý tưởng. Alins nghe xong, xấu hổ được không dám nhìn thẳng rỗ giờ ở, rồi lại nhịn không được lén lén dương mắt đánh giá hắn. Mà vương hậu đã gì nạ cùng rỗ giờ ở còn có hệ lụy xạ đều đã là hết sức quen thuộc quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó không cần quá nhiều khách sáo. Nàng cầm khế ước hôn thư, trịnh trọng đưa cho rỗ giờ ở cùng hệ lụy xạ, sau đó nói ra, đã như vậy, rỗ giờ ở còn có hệ lụy xạ, hai người các ngươi dưới ký tên a. Đây là rỗ rỡ ở cùng hệ lụy xạ cùng Alins ba người các ngươi đính hôn khế ước. Ba người sao? Hệ lụy xạ đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó tiếp nhận hôn thư nhìn kỹ. Nàng thật đúng là không có nghĩ qua, chính mình muốn cùng rỗ rỡ ở kết hôn đâu, bất quá, nhắc tới cũng là, ở trong mắt của mọi người, nàng và Rồ Rở ở vẫn luôn là thân mật vô gian tình lữ. Sở dĩ, nếu như tổ chức hôn lễ, tự nhiên cũng không khả năng đưa nàng hạ xuống. Nghĩ tới đây, Elisa không do dự nữa, cầm bút lên, dứt khoát ở hôn thư bên trên ký xuống tên của mình. Rồ Rở ở tiếp theo từ Elisa trong tay tiếp nhận hôn thư, từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn một lần. Đây đúng là một phần đơn thuần hôn thư, minh xác hắn cùng Elisa còn có Alins giữa hôn ước quan hệ. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Rồ Rở ở cũng không ở do dự, tiêu sái ký xuống tên của mình. Liên tại ký xong tên một khắc kia, hôn thư đột nhiên phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Cái kia hào quang rực rỡ lóa mắt, dường như muốn đem trọn cái phòng khách đều chiếu rọi. Ngay sau đó, hôn thư hóa thành một đoàn rượu nhãn quang mang, như sao rơi xuyên thấu quá dinh thự vách tường, sau đó xông thẳng lên vương đô trên bầu trời, như huyễn lệ pháo hoa một dạng nở rộ ra. Tiếp đấy, vương đô bên trong lòng mỗi người đều có tiếp thu được một cái đến từ vương thất công bố rõ ràng rung động tin tức. Đó chính là Rồ Rở ở cùng Elisa còn có Alins ba người đính hôn. Từ đó, Rồ Rở ở ba người hôn ước chính thức ký khế ước. Ở Elisa dinh thự chung, ở định ra hôn ước phía sau, bốn người cũng không có lúc đó tách ra, mà là ngồi vây chung một chỗ, lẫn nhau khoái trá nhắc tới thiên. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ cái kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra linh động và mang, đối với ba người trừng mắt nhìn, mở miệng trêu ghẹo nói: "Các ngươi đã ba người đã đều đã đính hôn, muốn không muốn đi hẹn hò ước hội sao?" Elisa kinh ngạc hơi lên tiếng, mà Alins lại là lén lút dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá Rồ Rở ở, xấu hổ được hai gò má phi hồng, từ đầu đến cuối không có nói. Rồ Rở ở bản thân ngược lại không có cảm thấy có cái gì tốt xấu hổ, hắn thẳng sống lưng, trực tiếp mở miệng nói: "Nếu như Alins điện hạ có thời gian, ta là tùy thời đều có thể." Vương hậu Đạ Dĩ Nạ tựa hồ đối với việc này rất để bụng, nhiệt tình nói ra: "Đã như vậy, chúng ta bốn người sẽ đi ngay bây giờ xuất môn ước hội à? Hiện tại liền ước hội đi không?" Elisa vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía vương hậu. Vương hậu Đạ Dĩ Nạ mỉm cười gật đầu: "Không sai, sẽ đi ngay bây giờ ước hội a." Ân. Elisa cùng Alins liếc nhau phía sau, lẫn nhau từ trong mắt của đối phương thấy được chờ mong, sau đó các nàng cùng nhau nhẹ nhàng gật gật đầu. "Hành, vậy đi hẹn họ a." Rồ Rở ở sảng khoái đáp. Tuy là đề nghị của vương hậu rất đột nhiên, nhưng Rồ Rở ở ba người đối với đề nghị của vương hậu cũng không có phản đối. Chương 57. Elisa cần thu hoạch khế ước dũng giả thánh kiếm tuy nói là xuất môn ước hội, nhưng giờ khắc này Rồ Rở ở nhưng trong lòng đã bắt đầu lặng lẽ có chút mưu hoa đứng lên. Mắt của hắn thần ngẫu ngơi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác và mang, tâm tư ở trong lòng bốc lên. Vừa vặn Alins cũng ở, đây thật là cái tuyệt hảo thời cơ, lại nói tiếp ngược lại là có thể cho hệ lụy xạ an bài thu hoạch dũng giả thánh kiếm cái này cực kỳ trọng yếu đạo cụ. Nhớ ký tại cái kia bản kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách, cái chuôi này dũng giả thánh kiếm thiết định nhưng là tương đương xuất sắc. Chỉ cần thành tựu dũng giả hệ lụy xạ có thể có được thanh kiếm này, sức chiến đấu của nàng tất nhiên có thể có được không nhỏ tăng phúc đề thăng. Hơn nữa liền lấy hệ lụy xạ thực lực trước mắt mà nói, nếu như muốn tương đối thoải mái mà giải quyết cái kia vị mưu toan huyết tế vương đô cùng hung cực các ma vương, đó không thể nghi ngờ là cần dùng đến cái chuôi này uy lực cường đại kiếm. Đương nhiên, muốn thành công thu hoạch thanh kiếm này cũng không phải chuyện dễ, còn cần Alins toàn lực trợ giúp mới được. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ cũng không biết Rồ Rở ở nội tâm còn có ước hội bên ngoài những ý nghĩ khác. Chỉ thấy, nàng săn sóc nhập vi xuất gia đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong mũ trù ngoại bảo còn có mặt nạ bảo hộ, đưa cho đám người. Chúng ta bốn người thân phận tôn quý, thực sự không thích hợp bại lộ ở rất nhiều người trước mặt, cho nên chúng ta mặc vào cái này tới xào rượu ở nút, sau đó thỏa thích hưởng thụ lần này ước hội. Rồ Rở ở tiếp nhận vương hậu cho mũ trù ngoại bảo còn có mặt nạ bảo hộ phía sau, cẩn thận nhìn một chút. Không hổ là vương hậu cho cao đương hóa, bên ngoài kiểu dáng hình thức quả thực tinh mỹ tuyệt luân. Mũ trù ngoại bào là do màu ngân bạch tinh không sắc vải vóc tỉ mỉ nhuộm màu mà thành, thần bí kia hoa văn bên càng là bị người một loại rất khác biệt tinh mỹ cảm giác, phản phất ẩn chứa vô tận ma lực cùng mị lực. Tiếp đấy, bốn người bọn họ không chút do dự trực tiếp ở y phục bên ngoài khoác lên mũ trù ngoại bào, cũng mang theo mặt nạ bảo hộ. Elisa lúc này tò mò mở miệng hỏi: "Vậy chúng ta đi nơi đó ước hội?" Vương hậu Đạ Di Na mặt mỉm cười nói ra: "Ta tới an bài như thế nào?" Thấy Rồ Rở ở ba người cam chịu sau khi đồng ý, nàng dừng một chút ngữ khí, tiếp tục kiên trì nói ra: "Chúng ta đi trước vương đô đầu đường đi dạo một chút, mua chút mỹ vị bữa điểm tâm còn có khả khẩu thức uống các loại, sau đó đi vương đô vùng ngoại ô gió kia cảnh dễ chịu trên bình nguyên nấu cơm dã ngoại, cộng đồng cảm thụ đại tự nhiên mỹ hảo, như thế nào?" "Cái này có thể." Elisa lòng tràn đầy vui mừng, hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến, trong mắt của nàng lóe ra mong đợi quan mang. Rồ Rở ở gật đầu đồng ý, hắn đối với vương hậu an bài không có bất kỳ ý kiến. Huống hồ có thể cùng ba vị mỹ nhân ước hội, lại chưa chắc đã không phải là nhất kiện đáng giá hưởng thụ sự tình, Rồ Rở ở cũng rất chờ mong. Đối với mẫu hậu an bài, Alins đối với lần này cũng đồng dạng mỉm cười gật đầu phụ họa. Ta rất chờ mong lần này ước hội. Đang thương lượng tốt sau đó, Rồ Rở ở bốn người đầy cõi lòng chờ mong rời đi dinh thự, xuất phát ước hẹn. Vương đô, ăn uống quảng trường. Rồ Rở ở bốn người tràn đầy phấn khởi đi tới vương đô lớn nhất khu thức ăn thức uống đầu đường. Lúc này, ánh nắng chiếu vào cổ xưa trên đường phố, đường lát đá hiện lên ấm áp sáng bóng. Hai bên đường phố kiến trúc chẳng chịt có hứng thú, màu sắc rực rỡ cờ xí ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Đi ở hi hi nhương nhương đầu đường, có thể chứng kiến các loại mỹ thực cửa hàng rực rỡ muôn màu. Cửa hàng bay ra trận trận mùi thơm mê người, có thịt nướng tư tư thành, có bánh ngọt điểm hương, còn có sốt đặc thuần hậu mùi vị. Vương hậu Đạ Di Nạ làm sơ sau khi tự hỏi nói ra: "Chúng ta mua chút thích hợp bảo tồn mang đi thức ăn à, cái này dạng biết càng thêm thuận tiện chúng ta phía sau nấu cơm dã ngoại." "Tốt." Rồ Rở ở ba người chăm miệng một lời phân phó phụ họa. Tiếp lấy, Rồ Rở ở bốn người bắt đầu chú tâm mua sắm. Bọn họ ở từng nhà cửa hàng gian xuyên toa, chọn ngưỡng mộ thức ăn. Thật cũng không phí bao lớn võ thuật, ở tại bọn hắn tinh khiêu tế tuyển phía dưới, chỉ chốc lát bọn họ liền chuẩn bị đầy đủ nấu cơm giã ngoại cần phong phú bữa điểm tâm. Tiếp lấy, bốn người bọn họ liền hài lòng rời khỏi nơi này, hướng về Vương Đô đi ra ngoài. Vương Đô ngoại thành. Dỗ giờ ở bốn người rốt cuộc đã tới mênh mông vô bờ giã ngoại trên bình nguyên. Mênh mông thảo nguyên giống như là một khối cự đại lục sắc dung thảm, gió nhẹ lướt qua, nhấc lên tầng tầng lục lãng. Phía xa núi loan liên miên chập trùng, cùng trời xanh mây trắng tôn nhau lên thành thú. Dỗ giờ ở ngẩng đầu nhìn cái kia xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hôm nay khí trời thực là không tồi, trời xanh không mây, gió nhẹ nhẹ phẩy, là thật thích hợp nấu cơm giã ngoại. Bất quá chính sự cũng không thể quên. Ở thỏa thích hưởng thụ xong lần này nấu cơm giã ngoại phía sau, liền có thể bắt đầu cho hệ lụy xả mưu kế tỉ mỉ thành kia vô cùng chân quý dũng giả thanh kiếm. Lại nói tiếp, đây chính là một bả bị rất nhiều thần minh chớ chú cùng chúc phúc qua thanh kiếm. Khi có người bắt được cái chuôi này thanh kiếm phía sau, cũng sẽ bị rất nhiều cùng cái này thanh kiếm tương quan tồn tại để mắt tới. Bất quá, nha. Thanh kiếm này tổng thể mà nói, đối với hệ lụy xả để thăng chiến lực hay là phi thường có trợ giúp. Sở dĩ đã có cái này dạng cơ hội khó được, liền nhất định phải nghĩ hết biện pháp cho hệ lụy xả bắt được thanh kiếm này. Chương 58. Dốc Vương quốc khai quốc quốc vương Mai Cốt Chi địa vương hậu đã gì nạ. Lạ tỷ ưu nhã từ trong chữ vật giới chỉ chậm rãi xuất ra một cái hoa lệ thảm, em ái đem trải tại cỏ xanh như tấm thảm trên mặt đất. Nàng thanh âm dễ nghe kia vang lên, bắt đầu nấu cơm giã ngoại a. Tiếp lấy, Dỗ Dở, Elisa, Alin cùng với vương hậu bốn người mặt mỉm cười, động tác thư giãn ngồi ở trên thảm. Bọn họ dồn dập đem tinh xảo điểm tâm cùng thuần hương thức uống cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài, bắt đầu thỏa thích hưởng thụ cái này thích trí thời gian. Dỗ Dở ở thần tình thản nhiên, tinh tế thưởng thức lấy vương hậu mang tới cái kia tản ra nồng nặc mùi hương cung đình hồng trà. Ánh mắt của hắn nhìn phía cái kia dường như bảo thạch xanh thẳm bầu trời, thật sâu hô hấp không khí thanh tân. Giờ khắc này, cái kia khỏa từ trước đến nay căng thẳng tâm rốt cuộc đã lâu buông lòng xuống, phản phất tất cả hệ bài cùng sầu lo đều vào giờ khắc này tiêu tán vô tung. Hệ lì xạ cắn nhẹ sinh sắn bánh mít quy, thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp lấy nàng lại đem bắt đầu một khối bánh mít quy, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng thân thiết, đưa tay đem đặt ở Dỗ Dở ở bên mép, nhẹ giọng nói ra, Dỗ Dở, tới ăn bánh mít quy. Dỗ Dở mỉm cười đáp lại nói, ân, nô cảm ơn. Đối với hệ lì xạ lần này hảo ý, Dỗ Dở ở lòng tràn đầy vui vẻ hân nhiên tiếp thu. Alin chứng kiến hệ lì xạ cử động, cũng có chút hăng hái theo sát làm bộ học. Nàng ấy tay nhỏ bé trắng loáng cầm lấy một khối bánh mít quy, tim đập lại không tự chủ được gia tốc, gò má ửng đỏ. Nàng do dự một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lại hơi ngượng ngùng đưa tới Dỗ Dở ở bên mép, nhẹ giọng nói ra, Dỗ Dở ở tiên sinh. Dỗ Dở ở hơi sững sờ, lập tức đáp lại nói, ân, cảm ơn Alin điện hạ. Sau đó Dỗ Dở ở rất tự nhiên ăn bánh mít quy. Bất quá, trong lòng hắn kỳ thực đối với Alin cử động vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, thật không nghĩ tới, luôn luôn đoan trang cao quý Alin công chúa điện hạ vậy mà lại làm ra thân mật như vậy cử động. Cái này thật đúng là thật đáng yêu. Alin cái kia mặt đỏ thắm gò má lúc này biến đến càng thêm nóng hổi, nàng khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mở miệng nói, Dỗ Dở ở tiên sinh, ta đã là vị hôn thê của ngươi, ngươi trực tiếp gọi ta Alin là tốt rồi. Dỗ Dở ở đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó dừng một chút ngữ khí, tiếp tục mở miệng nói, đã như vậy, Alin cũng trực tiếp xưng hô ta đấy tên là được rồi. Alin nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng ấy ửng đỏ gò má lúc này hiện ra trông rất đẹp mắt, giống như nở rộ kiểu diễm đóa hoa. Cứ như vậy, Dỗ Dở ở bốn người một bên khoái trá ăn uống nói chuyện phiếm, một bên say mê hưởng thụ Vương Đô ngoài thành bình nguyên cái kiệt như thơ như họa mỹ cảnh, cảm thụ được gió nhẹ khẽ bước cùng ánh mặt trời ấm áp. Qua một hồi lâu, vui mừng nhanh vui thích nấu cơm giã ngoại lúc kết thúc. Dỗ Dở ở trong ánh mắt lóe ra thần bí quan mang, lúc này hắn mở miệng nói ra, chúng ta lại đi một nơi à? Hệ lì xạ cùng Alin còn có vương hậu ba người, mặc dù không biết Dỗ Dở ở đến tuột cùng muốn dẫn các nàng đi trước nơi nào. Thế nhưng, ba người các nàng lúc này thời gian đầy đủ, tâm tình cũng thập phần thư sướng, cũng không ngại theo Dỗ Dở ở đi một chút. Bất quá các nàng không biết là, kỳ thực Dỗ Dở ở mang ba người các nàng, là muốn đi thu hoạch một bả trong truyền thuyết dũng giả thanh kiếm. Tiếp lấy, Dỗ Dở ở mang theo ba người các nàng một đường đi về phía trước, đi tới Vương Đô ở ngoài ngoại ô một tòa di tích cổ xưa trong phế tích. Cái tòa này rộng rãi di tích khu nhà hiện ra phá lệ rách nát, chung quanh đều là đổ nát thê lương, không có chút nào mỹ cảnh đáng nói. Chỉ có linh linh toái toái một mảng lớn phế tích kiến trúc, phảng phất như nói tuế nguyệt tăng thương. Vương hậu Đạ Dĩ Na nhìn mảnh này vắng lặng cảnh tượng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có chút không rõ Dỗ Dở ở vì sao dẫn các nàng tới đây. Bất quá nàng âm thầm suy đoán, giống như Dỗ Dở ở cái này dạng mưu tính sâu xa nhân, lần này cử động nhất định là có trọng yếu mục đích. Vì vậy, nàng mặt mang không hiểu hỏi hướng Dỗ Dở ở, Dỗ Dở ở ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây là có cái gì đặc biệt chuyện sao? Nơi này có một cái thần bí cổ đại mộ huyệt, ta cần đem bên trong một thanh kiếm đưa cho hệ lụy xa nàng. Dỗ Dở ở một bên trầm ổn trả lời, vừa tiếp tục mang theo ba người các nàng hướng trong di tích tâm đi tới. Lại đi sau khi, Dỗ Dở ở ngừng đội vã bước chân. Dỗ Dở ở một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ, đầy rêu xanh cùng vết rách rách nát trước cửa đá, lấy ra một cái tạo hình hình thù kỳ quái đặc thù chìa khóa. Sau đó, hắn đem chìa khóa xen vào cửa đá kia trong ổ khóa. Tiếp lấy, kèm theo một trận trầm thấp tiếng oanh minh, cửa đá từ từ mở ra. Một đạo sâu không lường được thần bí đường hầm giống như một tấm hắc ám miệng lớn, phơi bày ở trước mắt mọi người. Dỗ Dở ở lúc này lặng lẽ nhìn thoáng qua Alin, trong lòng âm thầm thầm nói, kỳ thực, nếu không phải là có Dốc Vương thất huyết mạch người ở chẳng, cánh cửa đá này nhưng là không cách nào chỉ dựa vào chìa khóa mở ra. Bởi vì, ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc cái kia tràn ngập kỳ huyễn sắc thái kịch tình trung, nơi đây nhưng thật ra là vẫn không muốn người biết, Dọc Vương quốc khai quốc quốc vương chân chính Mai Cốt chi địa. Dọc Vương quốc khai quốc quốc vương Lạc Gam có thể không phải nhân vật bình thường. Khai quốc quốc vương Lạc Gam chính là đi qua từ còn lại đại lục viễn nói mà đến vị thứ nhất dũng cảm người khai thác. Hắn không chỉ có đã đủ sánh vai thần linh thực lực cường đại, càng là một vị cực kỳ thưa thất dũng giả, từng ở tuổi nhỏ nhỏ yếu lúc đã bị nhiều vị thần minh cấp tồn tại chúc phúc hoặc chớ chú quá. Mà dù giờ ở sở dĩ phải mạo hiểm tiến nhập vị này khai quốc quốc vương Lạc Gam Mai Cốt chi địa, chính là vì thu hoạch khai quốc quốc vương Lạc Gam vương thanh kia độc nhất vô nhị dũng giả thanh kiếm. Cái kia một thanh bị rất nhiều thần minh chớ chú cùng chúc phúc thần cấp thanh kiếm. Tiếp lấy, dù giờ ở mang theo ba người các nàng tiến nhập cái đường hầm này chung. Ở trong đường hầm, bọn họ tiếng bước chân trong bóng đêm quanh quẩn, thời gian phảng phất biến đến vô cùng dài. Đi thời gian rất lâu, dù giờ ở bốn người mới rốt cục đi tới đường hầm một đầu khác. Đây là một cái mênh mông mà cự đại huyệt động, bên trong có một cái hùng vĩ cự đại tế đàn, mà bên trên tế đàn có một cái thần bí quan tài lặng lặng đặt ở trong đó. Vương hậu Đạ Dĩ Na nhìn trước mắt cái này làm cho người rung động cảnh tượng, nhịn không được có chút kinh ngạc lên tiếng cảm thán, thật không nghĩ tới, vương đô vùng ngoại ô lại còn có chỗ như vậy. Dù giờ ở vương hậu chỉ là hơi cười thần bí, sau đó liền đối với ba người mở miệng mời đến, đi thôi, chúng ta mở ra quan tài bỏ lấy đi trong đó thanh kiếm kia. Chương 59. Hễ lì xạ lấy đi thanh kiếm, mà ta muốn lấy đi ma kiếm. Dù giờ ở bốn người mãi bước chân trầm ổn, chậm rãi đi tới cái kia hành vi mà cự đại trên tế đài. Cuối cùng đi tới cái kia tràn ngập sát thái thần bí quan tài trước mặt. Dỗ giờ ở ánh mắt chuyên chú ngưng mắt nhìn trước mắt thần bí quan tài, trong đầu tâm tư vạn ngàn, bắt đầu chăm chú suy tư. Ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc nguyên hữu kịch tình thiết định ở giữa, hay là bởi vì ở kịch tình đang phát triển, là vương đô gặp bất hạnh ma vương huyết tế, Dọc Vương quốc gặp phải diệt quốc cự đại nguy cơ lúc, An Ba duy nhất vương tử bằng vào tự thân huyết mạch thần bí chỉ dẫn, thành công tìm được rồi một phong bảo tồn lâu đời thư tín, mà trong thư ghi lại nội dung liền biết có quan hệ cái này thần bí mộ huyệt đủ loại sự tình. Khi nghĩ tới chỗ này, Dỗ giờ ở trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên, hắn đã sớm trước giờ lấy ra cái này phong cực kỳ trọng yếu thư tín. Phần này trong thư liền bao hàm mới vừa hắn dùng với mở ra mộ huyệt then chốt chìa khóa. Hắn sở dĩ lấy ra phong thư này, hoàn toàn là vì thu hoạch chiếc chìa khóa đó, kỳ thực trong thư có quan hệ cái này mộ huyệt sự tình, đối với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Dù sao ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách kịch tình thì có cặn kẽ viết có quan hệ cái này mộ huyệt tình huống. Sở dĩ rỗ giờ ở trong lòng rất rõ ràng, trong quan tài cái kia vị khai quốc thi thể của quốc vương cũng sớm đã không tồn tại. Bởi vì thi thể đã theo vài vạn năm thời gian rất dài vô tình trôi qua, sớm đã tiêu tán được vô ảnh vô tung. Dỗ giờ ở cũng biết, lúc này trước mặt quan tài sau khi mở ra, bên trong chỉ sẽ xuất hiện hai cái đại quan đoàn. Đồng thời bởi chỉ có thể từ đó tuyển trạch đạt được trong đó một cái quan đoàn, cho nên đối với hai cái này quan đoàn tuyển trạch liền hiện ra cực kỳ trọng yếu. Quan đoàn bên trong đó một cái dĩ nhiên chính là làm người ta hướng tới dũng giả thành kiếm, mà đổi thành một cái quan đoàn thì hoàn toàn là một cái bẫy. Bởi vì khác một cái quan đoàn bên trong nguyên bản đặt vào một gốc có thể để thăng thiên phú chân quý thánh dược cùng Dọc Vương tâm đắc tu luyện bút ký. Cho nhìn, khác một cái quang đoàn đồ vật bên trong đồng dạng không gì sánh được chân quý. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cái này gốc thánh dược cùng tâm đắc tu luyện bút ký căn bản gửi không được thời gian lâu như vậy, cũng sớm đã bị Tuế Nguyệt Hồng Thủy ma diệt. Sở dĩ giả sử lựa chọn thanh kiếm bên ngoài khác một cái quang đoàn, cuối cùng chỉ biết tay không mà về, cái gì cũng không chiếm được. Dỗ giờ ở cẩn thận từng ly từng tí mở ra quan tài, sau đó quả nhiên không ra hắn sở liệu. Bên trong thình lình chính là hai cái lóng lánh tia sáng kỳ dị trùng sáng. Vương hậu Đạ Dĩ Na, Lạ Tỷ lúc này đưa ánh mắt về phía Dỗ giờ ở, mở miệng hỏi, Dỗ giờ ở, đây chính là ngươi một lòng muốn lấy được đồ đạc. Ân. Dỗ giờ ở nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp lấy hắn thoáng dừng lại một chút ngữ khí, quay đầu nhìn về phía Alins. Alins, ở ngươi chỗ đã thấy hai cái quang đoàn trùng, cái kia một cái quang đoàn bên trong có giấu một thanh kiếm. Là cái này quang đoàn, khác một cái quang đoàn trùng không có gì cả. Alins cái kia đặc biệt thiên phú có thể khám phá bất luận cái gì ảo giác giả tạo, tự nhiên có thể liếc mắt một liền thấy xuyên quang đoàn ẩn giấu tất cả mọi chuyện vật. Dỗ giờ ở thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái kia có chứa dũng giả thánh kiếm trùng sáng. Ở Dỗ giờ ở va chạm vào trong nháy mắt, cái quang đoàn kia trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra trong đó thanh kia tản ra thần bí tia sáng dũng giả thánh kiếm. Mà Dỗ giờ ở chưa đụng vào khác một cái quang đoàn, cũng ở trong nháy mắt tiêu thất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, không thấy tăm hơi. Dỗ giờ ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái kia hắn chưa đụng vào khác một cái quang đoàn, dựa theo kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc kịch tính thiết định, chắc là biến mất ở tràn ngập nguy hiểm không gian loạn lưu chúng rồi. Đương nhiên, những chuyện kia đều đã không sao, hiện tại quan trọng nhất là dũng giả thánh kiếm đã thành công tới tay. Dỗ giờ ở không chút do dự tướng dũng giả thánh kiếm trực tiếp đưa cho Elisa. Elisa, ngươi cầm lên thanh kiếm này, sau đó tiến hành nhỏ máu nhận chủ khế ước. Ân tốt. Elisa tiếp nhận dỗ giờ ở đưa tới thanh kiếm, bắt đầu dựa theo yêu cầu tiến hành nhỏ máu nhận chủ khế ước. Xem cái này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nhỏ máu nhận chủ phương thức, dỗ giờ ở kỳ thực ở trong lòng có chút nhớ muốn nổ nước bọn đây hoàn toàn chính là lao xáo lộ. Nhưng hắn nghĩ lại, ai kêu đây chính là kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách thiết định đâu. Rất nhanh, Elisa thành công hoàn thành khế ước thanh kiếm quá trình, cũng thu hoạch đến rồi kiếm tin tức tương quan. Elisa trong mắt trong nháy mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Cái này cư nhiên lại là người trong truyền thuyết kia khai quốc quốc vương Lạc Gam vương bội kiếm. Nơi này là mộ huyệt lời nói, chẳng lẽ nơi này chính là cái kia vị vĩ đại quốc vương mộ sao? Elisa hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dỗ Dở ở, trong mắt tràn đầy dại ra. Dỗ Dở ở tự nhiên biết Elisa lúc này suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền mở miệng giải thích. Dù sao, ngay trước còn chưa bị đồng hóa qua Alin mặt, rất nhiều chuyện cũng không tốt trực tiếp mở miệng nói rõ. Tiếp lấy, chứng kiến Elisa lấy được rồ giờ ở muốn đưa kiếm. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ lúc này mở miệng lần nữa hỏi rồ giờ ở. Rồ giờ ở, ngươi sở kế hoạch làm xong chuyện sao? Nếu như làm xong, chúng ta đi trở về a. A, ta suy nghĩ. Rồ giờ ở trên mặt lộ ra một chút do dự thần tình. Hắn sở dĩ do dự là bởi vì nơi này kỳ thực còn có một đem tương đương lợi hại kiếm cũng có thể lấy đi. Ở nguyên bản kịch tình chung, An Ba duy nhất vương tử cùng Elisa còn có Alins ba vị này nhân vật chính ở thu được dũng giả thánh kiếm phía sau rồi rời đi. Nhưng kỳ thật còn có một đem ở trong nguyên tắc ba người ai cũng không có lấy đi ma kiếm, liền bị phong ấn ở quan tài phía dưới. Bất quá, bởi vì bên dưới quan tài tản ra làm người ta cảm thấy tim đập nhanh không rõ khí tức, làm cho kịch tình bên trong ba người bọn họ mới không có tiến thêm một bước đi tìm tòi nghiên cứu. Trong nguyên tắc cái chuôi này ma kiếm kỳ thực cũng tương đương lợi hại, giống như thánh kiếm, đồng dạng cũng là khai quốc quốc vương Lạc Gam bội kiếm. Bất quá cái chuôi này ma kiếm có rất lớn tác dụng phụ, lúc sử dụng sẽ để cho ký chủ cảm thấy một loại có thể khiến tâm trí người vặn bẹo đau đớn kịch liệt. Sở dĩ vẹn vẹn chỉ là thành tựu khai quốc quốc vương Lạc Gam dự bị kiếm cẩn thận sử dụng. Thế nhưng, dù giờ ở cộng hưởng lễ lì xạ cái kia xứng tụng một cấp bậc thiên phu ý chí, hắn hoàn toàn có thể khế ước nhận lấy thanh kiếm này, thành tựu ngày sau một cái cường đại đòn sát thủ, dù sao cái này ma kiếm có hủy diệt tính chất cường đại lực phá hoại, thật chính là vô cùng cường đại. Tuy là ma kiếm tác dụng phụ sát thực không nhỏ, nhưng hắn lúc sử dụng tối đa chính là cảm thấy thống khổ mà thôi. Hú hồn, chỉ cần trở thành con bài chưa lật đòn sát thủ, không phải thường thường sử dụng đồ chơi này, ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu. Vì vậy Dỗ Giờ ở trải qua một phen thâm tư thục lự, rốt cuộc quyết định, hắn muốn lấy đi cái chuôi này mà kiếm. Chương 60. Quốc vương lặng lẽ trốn ở ngoài cửa nghe trộm đến ta và vương hậu bên dưới quan tài đang liên tục không ngừng tản ra làm người ta cảm thấy cực độ tim đập nhanh không rõ khí tức. Nhưng mà, Dỗ Giờ ở lại tuyệt không muốn tránh kiêng kỵ, ánh mắt của hắn như cái đinh vậy không chớp mắt chăm chú nhìn. Cái này bên dưới quan tài khẳng định còn có đồ đạc, đem quan tài rời a. Dỗ Giờ ở mà nói, không chút do dự động thủ bắt đầu thôi động chính giữa tế đàn cái kia trọng quan tài. Tiếp lấy, đợi Dỗ Giờ ở đem quan tài rời phía sau, chỉ thấy quan tài phía dưới ẩn nút vật phẩm rốt cuộc hoàn toàn triển lộ ra. Đó là một thanh chỉ là nhìn lấy liền khiến người ta cảm thấy sợn tóc gáy, không thích hợp ma kiếm. Vương hậu đã gì nạ? Là tỷ mỹ lệ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nàng nhịn không được thở dài nói, cái này bên dưới quan tài lại còn có một thanh kiếm. Bất quá, thanh kiếm này quỷ dị kia ngoại hình cùng tán phát khí tức, đều nhường người trực giác nó không phải là cái gì bình thường đồ đạc. Lúc này, nàng quay đầu nhìn về phía Dỗ Dở, nhẹ giọng dò hỏi, thứ này cảm giác là một bả ma kiếm, ngươi thật muốn lấy đi nó sao? Ân. Dỗ Dở kiên định gật gật đầu, lập tức đưa tay bắt đầu cùng ma kiếm tiến hành nhỏ máu nhận chủ khế ước. Rất nhanh, Dỗ Dở là được công hoàn thành khế ước nhận chủ, thuận lợi lấy được cái chuôi này ma kiếm. Dỗ Dở đem thanh kiếm này thành tựu thời khắc mấu chốt con bài chưa lật đòn sát thủ, sở dĩ cũng không tính mang theo người, mà là trực tiếp đem bên ngoài thu vào không gian ma pháp trong túi. Dỗ Dở thấy tất cả mọi chuyện đều tiến triển được thuận lợi như vậy, hài lòng mở miệng nói ra, tốt lắm, chúng ta ly khai cái này âm u quỷ dị địa phương, trở về đi. Dỗ Dở bốn người ly khai cái kia sâu thẳm mộ huyệt, một đường ung dung bước chậm về tới phồn hoa vương đô. Lúc này, vương hậu đã di nạ cùng Alins phải về vương cung. Alins thập phần vui vẻ cùng Dỗ Dở cùng Elisa nói lời từ biệt, hôm nay ước hội chơi được thực sự là rất vui vẻ, Dỗ Dở còn có Elisa, chúng ta lần sau lại hẹn với nhau à. Tốt. Dỗ Dở cùng Elisa hướng về phía Alins mỉm cười gật đầu. Vương hậu đã di nạ. Lạ tỷ cũng ý vị thâm trường nhìn Dỗ Dở lên mắt, sau đó ôn luyện mở miệng nói đừng, Dỗ Dở còn có Elisa, các ngươi có thể thưởng tới vương cung, ta sẽ nhiệt tình chiêu đãi các ngươi. Cảm ơn ngài vương hậu, có củ đủ gạ cùng Dỗ Dở sẽ lui tới thường xuyên. Elisa lễ phép gật gật đầu, nàng đơn thuần cũng không có nghe được vương hậu trong giọng nói ám chỉ, mà Dỗ Dở tự nhiên là minh bạch vương hậu trong miệng nhiệt tình chiêu đãi ý vị như thế nào. Lời nói này làm cho hắn không khỏi thân thể đều có chút cứng lên. Tiếp lấy, Dỗ Dở cùng Elisa cáo biệt đã Linz cùng vương hậu. Dỗ Dở hai người một đường về tới Elisa ra. Elisa dinh thự. Vừa mới về nhà, Dỗ Dở cùng Elisa liền thu đến nữ quản gia Samantha hồi báo. Nữ quản gia Samantha kính cẩn lên tiếng, Elisa đại nhân không có ở đây cái này trong vòng nửa ngày. Vương đô rất nhiều thế lực biết được các ngài ba người đính hôn, dồn dập phát tới bái phòng hẹn trước. Ta cùng với Dỗ Dở còn có Elisa hôn nước a. Elisa lúc này đang suy tư, có muốn hay không tiếp đãi gặp những thứ kia quan to các quý tộc. Nói thật, bản thân nàng đối với mấy cái này rườm rà xã giao việc vặt không có hứng thú chút nào. Sở dĩ, nàng trong lòng suy nghĩ thẳng thắn chủ yếu tiếp đãi mấy cái thực sự không thể từ chối gặp là được rồi a. Liên tại Elisa còn đang trầm tư thời điểm, Dỗ Dở lúc này quả quyết lên tiếng, "Elisa ngươi đi làm chính mình chuyện muốn làm a, ta tới phụ trách gặp chuyện thích hợp, còn như cụ thể ngày mai muốn gặp người nào?" Ta tới an bài như thế nào đây? Elisa kỳ quái nhìn thoáng qua Dỗ Dở. Trong lòng nàng rất rõ ràng, đây cũng không phải là Dỗ Dở rảnh rỗi không có chuyện gì, mới có thể chính mình tìm cho mình chuyện làm. Nàng phỏng đoán Dỗ Dở nhất định lại là muốn ở trong đó đạt thành mục đích gì hoặc là làm những gì mưu hoa. Đương nhiên, vô luận Dỗ Dở muốn làm chuyện gì, hiện tại hoàn toàn đồng hóa sau Elisa cũng chỉ biết không chút do dự biểu thị chống đỡ. Còn như nữ quản gia Samantha, thì kỳ thực nội tâm vẫn luôn tuyệt không bình tĩnh. Nàng ngược lại không phải là bởi vì Dỗ Dở nói mà sản sinh nội tâm ba động, mà là nữ quản gia Samantha đến bây giờ còn tuyệt không có thể tin tưởng. Nàng thực sự hoàn toàn không thể tin được, Dỗ Dở loại này bại hoại, rốt cuộc là vì cái gì có thể giác tỉnh trở thành dũng giả. Dỗ Dở ở cùng dũng giả, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Dỗ Dở ở đang ăn quá phong phú sau bữa cơm chiều, liền một mực cùng Elisa đắm chìm trong vui thích bên trong, ở ôn tồn sau một hồi. Thời gian lặng yên đi tới yên tĩnh buổi tối. Hắn cùng Elisa ngừng nhiệt liệt vận động. Dỗ Dở ở ôn nhu ôm lấy Elisa nói ra, đêm nay ta đi vương hậu bên kia, sáng sớm ngày mai trở về. Đêm kia, trong vương cung, vương hậu trong phòng ngủ. Dỗ Dở ở lại một lần nữa đi qua cái kia thần bí tủ quần áo tiến nhập vương hậu Đạ Dị Nạ phòng ngủ. Vương hậu Đạ Dị Nạ chứng kiến Dỗ Dở ở lại tới rồi, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, giống như trong trời đêm sáng chói tinh thần. Dỗ Dở ở, ngươi đã đến rồi. Trong thanh âm của nàng tràn đầy nhiệt tình cùng chờ mong. Ân. Dỗ Dở ở khẽ gật đầu một cái, sau đó cấp tốc tiến nhập vương hậu chăn ấm áp, bắt đầu hai người tư mật mà nhiệt liệt hoạt động. Bất quá hai người không biết là, lúc này quốc vương Lạc Gam vương Mạc Mạc đại vương vừa lúc trải qua vương hậu cửa phòng ngủ trước. Tuy là vương hậu phòng ngủ cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng quốc vương Lô Thái Linh vẫn được vượt qua thường nhân, vẫn mơ hồ ước ước nghe được Dỗ Dở ở cùng vương hậu tinh vi vui thích tiếng. Ngươi cảm thấy ta so với quốc vương như thế nào? Hắn a, ta cùng với hắn ở sinh hạ Alin phía sau liền chia phòng. Bất quá trước đây hắn cũng rất bình thường, hiện tại hắn thì càng không được. Chỉ có ngươi để cho ta thể nghiệm được, cũng là ngươi giỏi nhất. Quốc vương nghe được những lời này, trong lòng cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy trên đầu đột nhiên một mảnh xanh biết giật giảo. Hắn phảng phất không thể tin vào tai của mình, cảm giác mình dường như nghe được chính mình vương hậu cùng một vị nam nhân xa lạ hẹn hò tiếng. Chương 61. Quốc vương ngoại ý muốn thành ma vương, chuẩn bị giết vương tử biến cường Dỗ Dở ở, không muốn nói hắn. Hiện tại ta là thuộc về ngươi, yêu ta. Vương hậu ngài thật đúng là mê người a. Do quốc vương Mạc Mạc đại vương ở vương hậu cửa của phòng ngủ bên ngoài, nín thở ngưng thần, lặng lặng nghe trộm lấy phía sau cửa cái kia khó nghe trò chuyện riêng. Hắn trong nháy mắt bị chọc giận, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ khó có thể áp chế lửa giận. Cái này đáng chết. Bên trong nam nhân thật chẳng lẽ là cái kia gọi Dỗ Dở ở nam nhân sao? Đây không phải là cái kia mới vừa giác tỉnh trở thành dũng giả Dỗ Dở ở sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao cùng chính mình vương hậu câu được a? Quốc vương lại lần nữa nghe được vương hậu trong phòng ngủ truyền đến làm người ta mặt đỏ tới mang thai động tĩnh. Dỗ Dở ở, ngươi thật đúng là đẹp trai tuổi trẻ a, ta thực sự quá mê luyến tới ngươi. Để cho chúng ta tiếp tục. Được rồi. Quốc vương ở sau cửa nghe được khí huyết dâng lên, trong lòng thẳng tắp bốc hỏa, hai tay của hắn không tự chủ được gắt gao nắm lại tới, cầm thành nổi gân xanh nằm đấm, sau đó hướng về phía không khí hung hăng không cơ hai cái. Hắn chỉ cảm giác mình thành tựu tôn nghiêm của nam nhân bị vô tình giẫm đạp, không còn sót lại chút gì. Vương hậu, ngươi cái này không biết liêm sỉ tiện nhân, dĩ nhiên có lấy ta tìm nam nhân khác, còn có Dỗ Dở ở ngươi cái này không biết sống chết gia súc. Ngươi tờ mờ giờ rõ ràng đã cùng hai vị nữ tình đỉnh hôn a, cái này còn không biết thu liễm, cư nhiên cùng vương hậu làm đến cùng một chỗ, đơn giản là điên rồi. Tuy là quốc vương giận không kèm được, nhưng vương hậu trong phòng ngủ hai người trêu đùa hi hi thanh âm như trước rõ ràng truyền vào trong thái của hắn. Dỗ Dở ở, mùi của ngươi để cho ta muốn ngừng mà không được. Vương hậu, ngài cũng vô cùng tâm a. Quốc vương càng nghe càng là nổi trận lôi đình, nhưng mà trong đầu hắn cuối cùng một tia lý trí, làm cho hắn không có trực tiếp đi xông vào vương hậu phòng ngủ. Hắn không thể đi bắt gian ở giường, bởi vì bây giờ quốc gia thế cục bất ổn, bảy đại khai quốc công tước trong tộc có không ít người nhìn chằm chằm, như toàn phủ định vương quốc. Vương hậu đại biểu gia tộc thế lực là quốc vương hiện nay đang cần gấp rút, sở dĩ hắn vẫn không thể cùng vương hậu triệt để bại mặt. Cuối cùng, quốc vương ở cực kỳ tức giận phía dưới, cũng chỉ có thể biệt khuất nhẹ nhàng giẫm hai cái chân, sau đó ôm hết lửa giận yên lặng đi ra ngoài. Làm quốc vương ly mở phía sau, nội tâm hắn tâm tình tiêu cực giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, đạt tới một cái trước nay chưa có cực điểm. Tiếp lấy, ai cũng không nghĩ tới phát sinh ngoài ý muốn. Quốc vương vào giờ khắc này trên người đột nhiên không ngừng toát ra làm người ta sợ hãi, dành riêng cho ma vương hắc ám lực lượng. Không sai, quốc vương ở nơi này cực đoan phẫn nộ cùng ghen tị trong nháy mắt, giác tỉnh trở thành ma vương. Bất quá, thân là ma vương, cuối cùng sẽ có một hạng dục vọng không cách nào khắc chế. Mà quốc vương bị vô hạn phóng đại chính là cái kia dục vọng, chính là đố kỵ. Sáng sớm, vương hậu trong phòng ngủ, Dỗ Dở ở lại là làm càng không chịu gò bó, tiêu giao khoái hoạt một đêm, hắn cảm thấy vô cùng thư sướng cùng thỏa mãn. Vương hậu Đạ Dị Nạ biết Dỗ Dở ở phải đi về, vì vậy hờn dỗi mở miệng cùng Dỗ Dở ở nói lời từ biệt. Dỗ Dở ở, chúng ta lần sau tiếp tục ca tốt. Chúng ta lần sau tiếp tục. Nói, Dỗ Dở ở trực tiếp đi qua cái kia thần bí tủ quần áo tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hệ lụy xạ dinh tự trung. Dỗ Dở ở bắt đầu ngày hôm nay muốn chuyện bận rộn. Dỗ Dở ở muốn bắt đầu đi gặp mặt những thứ kia muốn lôi kéo hoặc định bợ hắn cùng hệ lụy xạ quan to quý tộc. Dỗ Dở ở sở dĩ đối với chuyện này như vậy để bụng, đương nhiên là muốn mượn cơ hội đi đồng hóa một ít trọng yếu nữ nhân vật, do đó vì thu phục toàn bộ vương quốc làm tốt chuẩn bị chú đáo. Tỷ như có ma pháp sư trong hiệp hội nhân vật trọng yếu, cùng với những thứ kia dũng cảm không sợ mạo hiểm giả bên trong kiệt xuất nữ tính, còn có đại quý tộc trong nhà uy nghiêm nữ chủ nhân, thậm chí đại quý tộc phong thái thước tha phu nhân hoặc xinh đẹp làm người hài lòng chúng nữ như chờ các loại. Dỗ Dở ở không có hảo ý nghĩ lấy, cuối cùng khoe miệng của hắn hơi hơi nết lên đứng lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt đủ cười. Như vậy ngày hôm nay đi gặp mặt đồng hóa người nào đâu vương cung. Bên kia quốc vương giờ khắc này ở phát hiện mình trở thành ma vương phía sau, nội tâm vẫn nộ càng lại như đổ dầu vào lửa. Giờ khắc này quốc vương ở miễn cưỡng chống đỡ lý trí sắc ngoài dưới, nội bộ tất cả đều là hỗn loạn vô tự ý niệm điên cuồng. Quốc vương ở sâu trong nội tâm ở cuồng loạn gieo họ, vì sao? Vì sao chính mình sẽ trở thành ma vương? Ghê tởm a, ghê tởm cuối cùng. Trong lòng đấu kỵ giống như cháy gừng hực liệt hỏa, bùng nổ. Thật ghê tị, thật ghen tị a. Vì sao rổ giờ ở loại này đạo đức hư hỏng gia súc đều có thể trở thành đám người kính ngưỡng dũng giả a? Mà chính mình nhưng phải bị vương hậu cùng rổ giờ ở cái kia đúng không biết xấu hổ cậu nam nữ cho khí thành ma vương. Ta nhất định phải biết tưởng, sau đó giết bọn họ. Giết bọn họ. Cái gọi là dũng giả liền là cái triệt đầu triệt đuôi lừa dối. Được rồi, nếu ma vương giết dũng giả là có thể biến cường. Sở dĩ, An Ba A, ngươi tới giúp một tay phụ vương A. Ngươi phụ vương hiện tại đánh không lại bảo vệ rổ giờ ở Elisa, thế nhưng chỉ cần làm cho phụ vương giết ngươi biến cường. Như vậy phụ vương ta à? Thì có rất lớn cơ hội. Chương 62. Phách lối ma vương, ẩn nút quốc vương, cùng phía sau màn ta thời gian như thời gian qua nhanh, vội vã trôi qua. Lại là nhất đoạn dài dòng thời gian lặng lẽ trôi qua. Theo nối liền không dứt người không đoạn dũng mãnh vào bái phòng Elisa dinh thự, nhân số càng ngày càng tăng. Mượn cơ hội này, bây giờ Dỗ Dở ở đã thành công đồng hóa rất nhiều nữ tính. Hiện tại, hắn trên cơ bản đã làm xong tiếp thu dọc vương quốc chuẩn bị. Dỗ Dở ở tiếp tục tại trong lòng nghĩ ngợi, tỉ mỉ tính toán thời gian, cái kia bị mưu toan huyết tế vương đô ma vương hẳn là lập tức phải bắt đầu hành động. A ma vương huyết tế vương đô cái này một sự kiện trọng đại kịch tình gần kéo ra màn che. Một hồi sẽ qua nhi. Đến lúc đó, cái kia bị ma vương sẽ dẫn động đảo ngược thủ hộ vương đô ma pháp đại trận, làm cho cả vương đô rơi vào phong bế trạng thái. Hơn nữa ma pháp này đại trận còn có đầy đủ áp chế địch quân lực lượng cường đại công hiệu. Lại tăng thêm cái kia vị ma vương cùng với giới trướng hắn khổng lồ kia thế lực tà ác toàn bộ hóa trang lên sân khấu, trợ lực trận này máu tanh chém giết. Có thể nói, ở kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong quyển sách này, vị này ma vương đã xem như là một cái không thể khinh thường hợp cách phản phái buột. Bất quá nha, cái kia vị ma vương sợ rằng đến chết đều khó nghĩ đến. Dỗ Dở ở đã chủ hoạch tốt lắm làm cho hệ lì xa một mình chạm sát cái kia vị ma vương toàn bộ kế hoạch. Cái này kế hoạch kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là làm cho hệ lì xa mượn dũng giả thánh kiếm mang đến cường đại tăng phúc, sau đó trực tiếp dành cho một đòn tất sát, đem cái kia bị ma vương triệt để chăm sát. Dỗ Dở ở lúc này hướng về phía Elisa mở miệng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ân. Elisa đã từ Dỗ Dở ở trong miệng biết được cái kia vị muốn huyết tế vương đô ma vương cặn kẽ tình báo. Nói thật, nàng đối với cái kia vị ma vương thế lực to lớn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cái kia vị ma vương dĩ nhiên thẳng đến ẩn tàng tại bảy đại khai quốc công tước trong tộc. Đồng thời ở nơi này bảy đại khai quốc công tước trong tộc có không ít người gia nhập cái kia vị ma vương thế lực. Phải biết rằng, đây chính là bảy đại khai quốc công tước tộc A. Là ban đầu theo khai quốc quốc vương Lạc Gam bảy vị đỉnh cấp tinh anh thành lập gia tộc. Bất quá, Dỗ Dở ở sớm để Elisa yên lòng. Bảy đại khai quốc công tước, theo thứ tự là Lati, Godfrey, Ram, Hồn, Kenmizong, Dylan, Jesse. Trong khoảng thời gian này ở giữa, cái này bảy đại công tước gia tộc đã bị Dỗ Dở ở sơ bộ đồng hóa không ít người. Trong đó Lati gia tộc càng là ở vương hậu Đạ Di Nạ. Lati đại lực dưới sự hỗ trợ, làm cho Dỗ Dở ở có thể hoàn toàn trường khống. Có thể nói, Dỗ Dở ở sớm đã phòng ngừa chú đáo, làm xong tường tận an bài, chỉ đợi ma vương huyết tế vương đô kịch tình sự kiện thuận lợi kết thúc. Như vậy là hắn có thể đủ dễ dàng tiếp thu bảy đại khai quốc công tước gia tộc. Lúc này, ở trong vương cung, tại cái kia không người biết trong mật thất, quốc vương chính ánh mắt đờ đẫn mà nhìn An Ba duy nhất vương tử thi thể. Quốc vương thần tình có chút trầm mặc, cả người phảng phất lâm vào vô tận tâm nguyên. Hắn cảm giác mình có lẽ là triệt để điên rồi. Hắn dĩ nhiên thực sự không có thể chịu ở, thiết kế tỉ mỉ giết chết chính mình nhi tử An Ba. Dốc. Lê tầm a. Lê tầm. Đột nhiên, quốc vương khuôn mặt cực độ bặm mẻo, nội tâm của hắn tràn đầy cừu hận cùng đố kỵ. Là vương hậu, là Dỗ Dở ở, là hệ Elisa. Cái này hết thảy tất cả đều là lỗi lầm của bọn hắn. Còn có, không phải đều nói có thể trở thành là dũng giả đều là như con ta An Ba một dạng phẩm đức cao thượng người sao? Dựa vào cái gì cái kia Dỗ Dở ở có thể trở thành là dũng giả a? Thật là đáng chết a. Thế giới này đối với thực sự ta quá không công bình. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, ở màn đêm gần phủ xuống thời khắc, cái kia vị nghĩ huyết tế vương đô ma vương rốt cuộc chính thức đăng tràng, triển khai hành động. Cái kia vị ma vương lúc này không gì sánh được hành hành ngang ngược, hắn tự nhận là đã làm xong toàn bộ chu toàn chuẩn bị. Ha ha ha. Kiệt kiệt. Tất cả công tác chuẩn bị đều cơ bản hoàn thành, huyết tế vương đô đại trận cũng bố trí thỏa đáng, bây giờ có thể nói là thời cơ đã thành thủ. Lần trước thừa dịp Alins tiệc sinh nhật lúc, từ vương cung trong bảo khố thành công lấy đi thần cấp nguồn năng lượng hạch tâm cũng rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Nói đến cái này thần cấp nguồn năng lượng hạch tâm tên gọi là nguồn suối bảo thạch, xem như là khai quốc hoàng quốc vương Lạc Gam truyền thừa đến bây giờ trọng yếu di vật một trong. Đây chính là một viên bị thần minh hảo hảo chặt chẽ cùng chúc phúc qua nguồn suối bảo thạch. Là cực kỳ thích hợp thành tựu mở ra cái này huyết tế vương đô đại trận nguyên liệu nòng cốt. Kiệt kiệt kiệt. Bây giờ đang ở cũng không người có thể ngăn cản ta, rốt cuộc có thể huyết tế vương đô. Tiếp lấy, cái kia bị ma vương chỉ cao khí dương vung tay lên, trực tiếp liền mở ra dẫn động đảo ngược thủ hộ vương đô ma pháp đại trận, trong nháy mắt phong bế toàn bộ vương đô. Cái kia bị ma vương bắt đầu không ngừng cản rỡ kiệt kiệt cười xấu xa. Hắn muốn chính thức bắt đầu huyết tế vương đô. Chương 63. Ma vương huyết tế vương đô kịch tình sự kiện chính thức bắt đầu. Bản thủ hộ toàn bộ vương đô màu xanh thẳm ma pháp trận, trong phút chốc trở nên đỏ như máu, phản phất bị vô tận tiên huyết sở tiêm nhiễm. Giờ khắc này, vương đô các ngõ ngách tiếp nhị liên tam hiện ra một cái lại một cái trùng thiên hồng sắc quang trụ, cái kia lộng lẫy mà lại tia sáng yêu dị, một mạch phóng hướng chân trời. Những thứ này quang trụ ở trên trời không ngừng hội tụ, cuối cùng hợp thành một cái cự đại đỏ như máu sắc ma pháp trận, nhìn lấy dữ tợn đáng sợ, tựa như muốn đem chọn cái vương đô thôn vệ. Ở nơi này ma pháp trận huyết hồng quang mang chiếu rọi, cả thế giới đều bị quỷ dị này đỏ như máu sợ tràn ngập. Mỗi một tấc không gian, mỗi một cái góc, đều bị cái này khiến người giận cả tóc gáy quang mang bao phủ, phản phất lâm vào vô tận huyết tinh địa ngục. Ở nơi này cự đại ma pháp trận hình thành trong nháy mắt, toàn bộ vương đô bị một tầng bình chướng vô hình sở phong bế. Lúc này, vương đô bên trong người vô luận cố gắng như thế nào, đều không thể phá tan này đạo bình chướng đi ra ngoài, mà người bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn thần bí này bình chướng không biết làm gì, không cách nào tiến đến. Ở hệ lì xạ dinh tự bên trong, lúc này hệ lì xạ có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình lực lượng tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng cưỡng ép áp chế rất nhiều. Nàng thiết thực cảm nhận được, so với bình thường, thân thể của chính mình muốn hư nhược rồi không ít, phản phất có một đôi bàn tay vô hình ở gắt gao trói buộc nàng. Nàng nhìn phía rồ rỡ ở, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng nghi hoặc, đây chính là cái kia vị ma vương huyết tế vương đô ma pháp đại trận sao? Cảm giác ta lực lượng không chỉ có bị áp chế, trong cơ thể ma lực còn đang không ngừng bị mạnh mẽ hút ra tiêu tán. Đối với đại trận này chung, không chỉ có chúng ta sẽ bị áp chế thực lực, địch quân có thể được nhất định tăng phúc, bất quá dùng ta đưa cho ngươi cái kia thanh kiếm, vẫn như cũ có thể tìm cơ hội một kích chạm sát cái kia vị ma vương. Rồ rỡ ở sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hệ lì xạ tiếp tục vấn đạo, giết cái kia vị ma vương là được sao? Không sai, cái kia vị ma vương rất điên cuồng, trực tiếp để cho mình thành tựu đại trận hạch tâm, bất quá chỉ cần chạm sát ma vương, huyết tế vương đô ma pháp đại trận là có thể trực tiếp thời ra rơi. Rồ rỡ ở lần nữa gật đầu. Hệ lì xạ trầm tư một chút, tiếp lấy tiếp tục vấn đạo, rồ rỡ ở ngươi không phải cảm thấy rất kỳ quái sao? Theo lý mà nói, hiện tại vương cung hẳn là lập tức phát tới thông báo, triệu tập chúng ta cộng đồng ứng đối đột nhiên này nguy cơ mới là ạ. Hệ lì xạ ngươi nói không sai. Ta muốn. Hiện tại quả thật có chút không đúng. Rồ rỡ ở mày nhăn lại, kẽ nằm hệ lì xạ trong lòng, lâm vào sâu đậm suy tư. Kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc kịch tình trung, vương đô phát sinh như vậy biến cố, quốc vương hẳn là khẩn cấp triệu tập đại gia mới đúng. Nhưng vì cái gì quốc vương không có bất kỳ động tác? Rồ rỡ ở nhìn lấy đứng ở một bên nữ bộ trưởng Dì Đa vấn đạo, Dì Đa, phía ngoài tình trạng hiện tại như thế nào? Vẫn không có người nào còn sao? Cũng không có giống như rổ rở ở đại nhân theo như lời như vậy, An Ba Điện Hạ chưa từng xuất hiện, bên ngoài bây giờ hỗn loạn tương bừng, còn toát ra một số người đang tàn sát bình dân. Nữ bộ trưởng Dì Đa lúc nói lời này, kỳ quái nhìn Elisa lướt mắt. Hắn hiện tại cảm giác rất là kỳ quái, theo lý mà nói, Elisa đại nhân ở nghe được có người lạm sát kẻ vô tội, hẳn là lập tức sẽ tức giận lập tức đứng dậy. Vì sao Elisa đại nhân hiện tại như trước bình tĩnh như vậy mà ngồi xuống nơi đó ôm lấy nam nhân? Nói, nam nhân này không phải ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một điểm nha, hắn còn có gì tốt ta? Rồ rỡ ở lúc này lâm vào càng thêm thâm trầm suy tư. Nói, không chỉ có hoàn toàn không có vương thất người đến thông báo hắn cùng Elisa đi vương cung liền tính. Có thể chính nghĩa An Ba duy nhất vương tử như thế nào còn không hiện thân? Theo lý hẳn là trước tiên, chính nghĩa nhân vật chính An Ba vương tử nên dẫn người đi ra bảo hộ dân chúng nữa à? Có chút kỳ quái. Có chút kỳ quái a. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào, làm cho kịch tình xảy ra chết đi sao? Rồ rỡ ở cảm giác không thể ở dựa theo sớm định ra kế hoạch tiếp tục chờ tiếp. Hắn muốn chủ động hành động. Rồ rỡ ở từ Elisa trong lòng đứng dậy, sau đó hắn mở miệng nhánh đi những người khác. Các người đi ra ngoài, ta và hệ lì xạ muốn đơn độc trò chuyện một hồi. Đợi bên trong phòng chỉ còn lại có rổ giờ ở cùng hệ lì xạ phía sau. Rổ giờ ở xuất ra thần bí tủ quần áo, thần sát trịnh trọng nói ra, hệ lì xạ, ta đi vương cung tìm vương hậu hỏi một chút tình huống. Dứt lời, rổ giờ ở chính mình tiến nhập thần bí tủ quần áo. Rổ giờ ở vừa mới đến vương hậu phòng ngủ, liền chứng kiến vương hậu vừa lúc ngồi ở bên giường. Thấy vương hậu vừa lúc ở, rổ giờ ở trực tiếp mở miệng hỏi quốc vương cùng An Ba duy nhất vương tử tình huống. Vương hậu đã gì nạ? Là tỷ tao mày, lo lắng mở miệng hồi đáp. Gần nhất quốc vương hắn ai cũng tìm không thấy, mang theo An Ba duy nhất vương tử đợi ở một cái ai cũng không biết địa phương, cũng không biết cha con bọn họ ở làm cho gì. Biết được tin tức này, làm cho rổ giờ ở càng thêm cảm giác kỳ quái. Hắn rất xác định, kịch tình phát triển tuyệt đối là xuất hiện một ít sai lệch. Bất quá rổ giờ ở nghĩ lại, kỳ thực cũng không gì vấn đề lớn. Dù sao, Elisa đã bắt được dũng giả thanh kiếm, tìm cơ hội chạm sát ma vương, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, rổ giờ ở thoải mái ý bảo vương hậu, nói hắn sẽ để cho Elisa để giải quyết vương đô đột nhiên xuất hiện dị thường. Đồng thời, Rồ rỡ ở phân phó vương hậu Gazina, Lạ tỷ thay thế quốc vương tới phát sinh lệnh triệu tập, sau đó làm cho vương hậu triệu tập vương đô đám người tập hợp tới ứng đối bảo hộ vương đô. Đương nhiên, rồ rỡ ở sở dĩ làm như vậy, không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là bởi vì hắn chính là muốn cướp đoạt chính quyền, cuối cùng biết tiếp thu dọc vương quốc toàn bộ, mà vương đô tự nhận là tài sản của hắn, có thể bảo vệ một chút liền bảo vệ một chút đã. Ở phân phó xong vương hậu muốn đi việc làm phía sau, rồ rỡ ở liền xoay người ly khai, trực tiếp đi qua thần bí tủ quần áo đi trở về. Đợi rồ rỡ ở đi rồi, vương hậu đã gì nạ dựa theo rổ giờ ở chỉ thị, đứng ra phân phó hạ nhân đi triệu tập vương đô cường giả. Vương hậu đã tại vương cung trong đại điện chờ đợi triệu tập vương đô các cường giả. Lúc này Alin đột nhiên tìm đến, thần sắc lo lắng, vẻ mặt lo âu hỏi hướng vương hậu: mẫu hậu, hiện tại vương đô phát sinh đại sự, phụ vương cùng vương huynh bọn họ hiện tại ở đâu? Ngươi phụ vương cùng vương huynh ta cũng không biết, trước hết quan để ý tới hai người bọn họ, ta đã thay ngươi phụ vương đi triệu tập vương đô các cường giả. Dứt lời, vương hậu đã gì nạ vỗ nhẹ nhẹ một cái Alin bả vai, đối nàng nhẹ giọng an ủi: đừng lo lắng, coi như ngươi phụ vương cùng vương huynh không ở, hệ lì xạ nàng vẫn còn ở vương đô đâu, hệ lì xạ nàng thành tiểu dũng giả cũng sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề. Chương 64. Ma vương dẫn dắt thủ hạ cùng vương đô chúng cường giả quyết chiến. Bên kia, ở hệ lì xạ dinh thự bên trong, rỗ giờ ở sau khi trở về đã không còn chút nào do dự, ánh mắt kiên định bắt đầu dặn hệ lì xạ chủ động hành động. Hệ lì xạ, ngươi đi vương cung đông môn, ngươi muốn chạm sát ma vương chắc là ở chỗ đó. Rỗ giờ ở,
ta đây đi.
Chính ngươi cẩn thận. Hệ lì xạ trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sầu lo, nàng kỳ thực ở sâu trong nội tâm không gì sánh được lo lắng Rổ Giờ ở an nguy. Nàng càng khát vọng có thể thời khắc đợi ở Rổ Giờ ở bên người, bảo vệ hắn. Nhưng, nàng cũng thật sâu minh bạch, chính mình gánh vác trọng đại sứ mệnh, nhất định phải đi xử lý cái kia vị cùng hung cực ác ma vương. Bởi vì, chỉ có thành công xử lý cái kia vị ma vương, đại gia mới tính thật có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm, nên đón chân chính an toàn. Rổ Giờ ở ôn nhu cười cười, ngữ khí kiên định nói ra, tin tưởng ta. Hệ lì xạ ngươi yên tâm đi thôi.
Ân.
Hệ lì xạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó dứt khoát xoay người, không chút do dự ly khai dinh thự. Dỗ Giờ ở đợi Hệ Lụy Xạ sau khi rời đi, một cái người bắt đầu thì thầm lời nói nhỏ nhẹ đứng lên.
Tốt lắm,
Hệ Lụy Xạ đã bắt đầu hành động. Như vậy ta liền ẩn tàng tại phía sau màn, để ngừa một phần bạn tốt lắm. Dỗ Giờ ở trong lòng đã có tính toán, hắn quyết định lặng lẽ cùng sau lưng Hệ Lụy Xạ. Dù sao, quốc vương cùng An Ba duy nhất vương tử không có dựa theo kịch tính phát triển ra hiện, cái này một tình huống dị thường làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Dỗ Giờ ở lo lắng sợ sẽ xuất hiện cái gì khó có thể dự liệu biến cố. Sở dĩ hắn quyết định giấu một phần bạn thật phát sinh cái gì đột phát tình trạng, hắn cũng đẹp mắt tình huống đúng lúc xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Vương cung. Lúc này, vương đô đỉnh cấp cường giả trên cơ bản đều tới. Có S cấp mạo hiểm giả, bọn họ thân kinh bách chiến, trong ánh mắt lộ ra can đảm cùng quả quyết. Có đỉnh cấp ma pháp sư, quanh thân còn quấn thần bí ma pháp và mang, tản ra cường đại ma lực ba động. Cũng có đỉnh cấp kỵ sĩ, người khoác lóng lánh áo giáp, cầm trong tay sắc bén trường thương, uy phong lẫm lẫm. Bên trong cung điện, vương hậu Đạ Di Na, Lạ Tỳ đoan trang mà nghiêm túc bắt đầu nói rõ với mọi người tình huống. Chính như các vị sở kiến, quốc vương cùng An Ba vương tử không ở, mà vương đô lại xảy ra to lớn như vậy biến cố cùng nguy cơ, hiện tại nhu cầu cấp bách các vị đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối nguy cấp này cục diện. Đợi vương hậu nói xong, đám người dồn dập bắt đầu tỏ thái độ. Vương hậu ngài nói ý tứ, chúng ta đều hiểu, trực tiếp để cho chúng ta bắt đầu hành động a.
Đúng vậy.
Hiện tại vương đô các nơi phát sinh hỗn loạn cũng mà đợi bình tức. Chúng ta nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, trực tiếp xuất thủ giải quyết lần này vấn đề a.
Vương hậu Đạ Di Na gật đầu, tiếp lấy trực tiếp làm cho đại gia bắt đầu hành động.
Vương hậu cùng Alins cũng không có nhàn rỗi. Hai người bọn họ kỳ thực cũng là vương đô ít có cường giả. Hiện tại vương đô phát sinh như vậy dị thường tình trạng, hai người bọn họ cũng vô pháp ngồi xem mặc kệ, chờ. Cho nên bọn họ hai người cũng theo vương đô chúng cường giả đồng loạt xuất phát. Bất quá, vương hậu cùng Á Linh chờ, các loại, chúng cường giả vừa mới từ vương cung đại môn đi tới, phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện ma vương cùng ma vương một đám thế lực, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây. Vương đô chúng đỉnh cấp cường giả nhóm bắt đầu dồn dập thấp giọng thảo luận.
Ma vương sao?
Xem ra lần này vương đô xuất hiện dị thường, chính là trước mắt vị này ma vương giở trò quỷ. Nhớ lần trước gã Linz điện hạ trong tiệc sinh nhật, xuất hiện chính là cái này vị ma vương a. Ma vương đem chúng ta vây quanh, xem ra đây là nghĩ lấy muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, cùng nhau diệt nữa à?
Không có chuyện gì.
Tuy là chúng ta bị bao phủ vương đô ma pháp đại trận áp chế, nhưng chúng ta nhưng là đỉnh cấp cường giả, nhiều người như vậy cùng nhau, sợ cái gì?
Vương hậu cùng gã Linz trước mắt ma vương đột nhiên cản rỡ hoành hành ngang ngược nở nụ cười.
Ha 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 ha. Sở hữu vương đô cường giả đều ở chỗ này, chỉ cần đem bọn ngươi giải quyết, ta có thể an ổn đem vương đô còn lại chúng sinh tùy ý tàn sát được rớt.
Nói, ma vương vung tay lên, cùng chính mình một đám thủ hạ, không chút do dự trực tiếp phát động công kích.
Trong nháy mắt, số lượng đông đảo công kích như khuynh tiết khủng bố hồng thủy một dạng, hướng mọi người điên cuồng tập kích mà đi.
Dầm dầm,
bạo tạc tiếng oanh minh bên tai không dứt, đinh hai nhức óc.
Vương hậu cùng Alin chờ, các loại, chúng cường giả tuy là thực lực phi phàm, nhưng bởi bị ma pháp đại trận áp chế, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tự thân thực lực.
Trong lúc nhất thời, vương hậu cùng Alin chờ, các loại, chúng cường giả chỉ có thể khó khăn đối kháng.
Vương hậu cùng Alin chờ, các loại, chúng cường giả biểu tình không khỏi đều nghiêm trọng.
Bọn họ dường như xem thường vị này ma vương thực lực.
Vị này ma vương, xem ra là thật sự có đưa bọn họ đoàn diệt ở chỗ này thực lực cường đại.
Alins lúc này không nhìn nổi. Nàng nhìn ra được, mọi người đều bị vương đô dị thường pháp trận áp chế, không pháp chính thường phát huy thực lực. Nhưng là ở tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị đoàn diệt ta.
Được rồi, nàng còn có dốc vương quốc truyền kỳ huyết mạch.
Nghĩ tới đây, Alins cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm.
Bọn họ dốc vương thất cái kia mỗi người cả đời chỉ có thể thiêu đốt một lần huyết mạch chúc phúc. Nàng chuẩn bị vào thời khắc này sử dụng. Chỉ cần nàng thiêu đốt huyết mạch, có thể ngắn ngủi triệu hoán khai quốc quốc vương Lạc Gam vương mạnh mẽ đại hư ảnh thủ hộ.
Alins không chút do dự nào, trực tiếp thiêu đốt huyết mạch, triệu hoán khai quốc quốc vương Lạc Gam vương mạnh mẽ đại hư ảnh thủ hộ.
Alins sắp mở quốc quốc vương Lạc Gam vương mạnh mẽ đại hư ảnh gọi tới trong nháy mắt, liền trực tiếp gia nhập vào chiến cuộc.
Vương hậu cùng Alins chờ, các loại, chúng cường giả rồi mới miễn cưỡng chống lại ma vương mãnh liệt thế tiến công.
Nhưng, vương hậu cùng Alins chờ, các loại, chúng cường giả lại không có một chút vui vẻ thân sắc,
bởi vì gọi tới hư ảnh trung quy chỉ có thể kiên trì nhất thời.
Là đánh không lại ma vương cùng bên ngoài chúng thủ hạ liên hợp tấn công.
Cũng may, vương hậu cùng Alins chờ, các loại, chúng cường giả rơi vào cục diện bế tắc lúc, Hệ Lụy Xạ cầm trong tay dũng giả thanh kiếm, như chúa cứu thế một dạng phủ xuống.
Hệ Lụy Xạ vừa ra sân liền không chút do dự trực tiếp hướng ma vương phóng đi.
Ma vương nhìn về phía Hệ Lụy Xạ, mở miệng nói ra, "Hệ Lụy Xạ, do vương quốc tối cường dũng giả, ngươi cuối cùng cũng hiện thân a."
"Ma vương."
Hệ Lụy Xạ cơ trong tay thanh kiếm tiến công, nhưng bị ma vương chống cản lại.
Lúc này, Alins triệu hoán khai quốc quốc vương Lạc Gam hư ảnh phảng phất đột nhiên có ý thức một dạng, đột nhiên nhìn về phía Hệ Lụy Xạ kiếm trong tay.
Khai quốc quốc vương Lạc Gam hư ảnh khi nhìn đến Hệ Lụy Xạ ngăn cản ở trước mặt mọi người cùng ma vương đánh nhau phía sau,
khai quốc quốc vương Lạc Gam hư ảnh trong mắt lộ ra không hiểu màu sắc, phản phất là ở như có điều suy nghĩ. Tiếp lấy, khai quốc quốc vương Lạc Gam hư ảnh thân hình không chịu Alins khống chế, chính mình động lên rồi. Khai quốc quốc vương Lạc Gam hư ảnh bay thẳng hướng về phía hệ lụy xạ cái kia, sau đó thẳng tắp hòa tan vào hệ lụy xạ trong kiếm. Theo hư ảnh dung nhập, hệ lụy xạ thánh kiếm toát ra càng thêm chói lóa mắt, lộng lẫy sáng lạng quang huy. Giờ khắc này, hệ lụy xạ biến đến giống như có mạnh mẽ đại gia chỉ, lại bắt đầu đè nặng ma vương đánh. Hiện tại, hệ lụy xạ cảm giác kiếm trong tay ở dẫn đạo nàng kiếm thuật, trong lúc nhất thời kiếm thuật cất cao không ngừng một cái tầng thứ. Lúc này, Dỗ Dở ở một chỗ ẩn nấp trong góc, nhìn lấy chiến trường bên trong hệ lụy xạ, thỏa mãn gật gật đầu. Dỗ Dở ở không khỏi nghĩ lấy, lúc này mới chính là kịch tình bình thường phát triển a. Chương 65, Ma vương cái chết. Một hồi kinh tâm động phách quyết chiến đang ở vương đô trình diễn. Thủ hạ ma vương tinh anh môn dường như mãnh liệt hắc sát thủy triều, hướng vương hậu cùng Alins một đám cường giả phát động rồi hung mãnh công kích. Tương đạo ẩn chứa tà ác lực lượng qua mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía bọn họ đánh tới. Dầm dầm đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp, liên miên không dứt. Đả kích cường liệt có thể dùng không khí chung quanh đều phản phất tại thiếu đốt, đại địa đang ở run rẩy, kiến trúc đang ở lung lay sắp đổ. Cũng may, tối cường đại ma vương có hệ ly xạ đi đối mặt. Điều này làm cho vương hậu cùng Alins một đám cường giả thừa nhận áp lực giảm bớt rất nhiều. Bọn họ từng bước ổn định đầu trận tuyến, bắt đầu bằng vào ý chí kiên cường cùng chắc tuyệt chiến đấu kỹ xảo, cùng ma vương thủ hạ triển khai kịch liệt đối kháng. Lúc này hệ lụy xạ chính bản thân chỗ cùng ma vương giao phong tuyến đầu, nàng một bên cơ trong tay thành kiếm, hướng ma vương khởi xướng bén nhọn tiến công. Đồng thời một bên tại chiến đấu khẽ hở, toàn lực tìm hiểu khai quốc quốc vương Lạc Gam cái kia bí hiểm cường đại kiếm thuật tạo nghệ. Mỗi một lần kiếm huy động đều mang nàng đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với chính nghĩa thủ vững. Mỗi một lần kiếm huy động đều mang nàng đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với chính nghĩa thủ vững. Thời gian ở trong chiến đấu kịch liệt lặng yên trôi qua, hệ lụy xạ bằng vào thiên phú kinh người cùng kiên định quyết tâm, cuối cùng là sắp mở quốc quốc vương Lạc Gam kiếm thuật tạo nghệ toàn bộ khắc trong tấm khảm. Cái này vừa đột phá để cho nàng đối với ma vương thế tiến công biến đến bộc phát sắc bén, mỗi một kiếm đều tựa như tia chớp nhanh chóng, dường như muốn đem trước mắt hắc ám triệt để xé rách. Nhưng mà nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mặt ma vương cực kỳ giàu hoạt cùng linh mẫn. Cứ việc ngoài mặt nàng tiến công dường như áp chế ma vương, nhưng trên thực tế nàng liền ma vương góc áo cũng rất khó đụng tới. Đây cũng không phải là nàng kiếm thuật không đủ tinh xảo, mà là ma vương mượn vương đồ thần bí kiếm mà ma pháp cường đại đại trận giao phó cho ưu thế. Dựa theo Dỗ Dở ở cùng với nàng nói, hiện tại phong bế vương đô ma pháp đại trận dành cho ma vương già chỉ thật không đơn giản. Nó không chỉ có giao phó ma vương dị thường bén nhạy năng lực cảm nhận, làm cho hắn có thể đủ giống như quỷ mị dự phán cũng né tránh bất luận cái gì công kích, còn đang không ngừng tiêu hao ma lực của nàng ở nơi này cả hai khốn cảnh phía dưới. Hễ lì xa minh bạch, trước mắt ma vương đang bằng vào ở vương đô bố trí ma pháp đại trận ưu thế, cố ý kéo dài thời gian. Nàng biết rõ, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Nếu như vẫn bị ma vương như vậy kéo, sớm muộn sẽ bị kéo dài tới ma lực hao hết, hoàn toàn không có sức chống cự tuyệt cảnh. Bất quá, cũng may Dỗ Dở ở đã vì nàng tỉ mỉ kế hoạch tốt lắm cách đối phó. Trước mắt ma vương cũng không phải kín không kẽ hở, hắn bị phóng đại phẫn nộ phương diện dục vọng. Chỉ cần đối với cái này ma vương tiến hành vừa đúng trào phúng, cũng rất dễ dàng làm cho hắn mất lý trí, rơi vào hoàn toàn điên cuồng trạng thái. Vì vậy, hệ lì xạ trong mắt thiểm thức quá một vệ sáng trong quan mang, nàng sâu hấp một khẩu khí, hướng về phía trước mắt ma vương bắt đầu lớn tiếng quát lớn. Ngươi cái này ma vương chẳng lẽ chỉ biết giống con chuột giống nhau né tránh sao? Ngươi cái này ma vương thật đúng là giống như một chỉ biết tránh né yếu kê rồ kẹ. Ha ha, ta yếu. Thật là, đã cho ta không biết ngươi là muốn chọc giận ta sao? Vốn định chơi nhiều một hồi, bất quá tính rồi. Bởi vì ngươi xác thực thành công để cho ta nhịn không được nổi giận. Ma vương nghe hệ lì xạ trong miệng cái kia khó nghe lời nói, trong mắt hắn lửa giận dường như thiêu đốt liệt diễm, càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Khuôn mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, trong tiếng cười tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng. Hảo hảo hảo, chúc mừng ngươi thành công làm tức giận ta, kế tiếp làm tốt nên tiếp ta lửa giận chuẩn bị đi. Tại chiến trường một chỗ khác gần nấp trong góc, Dỗ Dở ở cẩn thận từng ly từng tí cất giấu thân hình, khẩn trương quan sát đến thế cục phát triển. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm hệ lì xạ không ngừng một bên trào phúng, vừa hướng ma vương tấn công thân ảnh, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Dựa theo kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách kịch tình, kế tiếp ma vương hẳn là muốn thi triển hắn đại chiêu. Ma vương đại chiêu sẽ rút ra ma pháp đại trận năng lượng khổng lồ, sau đó chế tạo ra đã đủ sánh ngang thần linh kinh thiên nhất kích. Bất quá một chiêu này qua đi, ma vương lại bởi vì thân thể phóng thích cự đại ma lực mà rơi vào vài giây ngắn ngủi nửa cứng còng trạng thái. Ở nơi này vài giây ngắn ngủi nửa cứng còng trạng thái lúc, ma vương biết mất đi cái kia bén nhạy dị thường trạng thái. Tuy là ma vương mình cũng không cho là còn con này mấy giây nửa cứng còng trạng thái có thể trở thành là giết chết nhược điểm của hắn, nhưng chỉ cần có thể bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất thời cơ, dành cho ma vương một đòn tất sát, liền có thể đem vị này cường đại ma vương triệt để chạm sát. Kịch tính chung, hệ lụy xạ cùng Alins còn có An Ba duy nhất vương tử ba vị trong sách nhân vật chính là bắt được cái này trong nháy mắt mới chỉ có cuối cùng đem ma vương cho thành công giết chết. Nói chung, bắt lại cái này trong nháy mắt đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu không, lấy ma vương bây giờ có được cực kỳ trực giác bén nhạy cùng bén nhạy thân thủ, có thể dễ dàng né tránh sở hữu công kích, để cho bọn họ tất cả nỗ lực đều tan thành bọt nước. Đúng lúc này, ma vương bắt đầu thu lấy toàn bộ vương đô ma pháp đại trận năng lượng khổng lồ. Bao phủ phong bế vương đô ma pháp đại trận bắt đầu cấp tốc hoạt động, phát sinh tia sáng chói mắt, đem tích góp khổng lồ ma lực hóa thành từng đạo huyết hồng sắc hồng thủy, điên cuồng mà dưới vào ma vương trong cơ thể. Ma vương năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt biến đến cực kỳ khủng bố khổng lồ, hắn không khỏi hai mắt trợn tròn đứng lên, toàn thân tản ra khí thế liên tục tăng lên. Chỉ chốc lát, ma vương trên người cũng đã có thể thường thường tiết lộ ra vài tia cực kỳ khủng bố niêm chủ ma lực. Thân ảnh của hắn phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, tản mát ra làm người ta hít thở không thông cảm giác các bách. Ma vương thời khắc này khí thế đã đạt đến rồi thần minh lĩnh vực. Vương hậu cùng Alin chờ các loại chúng cường giả thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Tuy là ma vương là bằng vào ma pháp đại trận mới chỉ có đến thần minh cấp, nhưng này cũng có thể là thần minh cấp bậc lực lượng a, mà bọn họ hiện tại lại bị áp chế thực lực, không cách nào phát huy ra bình thường trình độ. Đối mặt như vậy địch nhân cường đại, bọn họ cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta thật chẳng lẽ muốn thua ở nơi đây sao? Vương hậu cùng Alin chờ các loại chúng cường giả trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Coi như là anh dũng không sợ dũng giả Elisa, đang đối mặt như vậy địch nhân cường đại cùng bất lợi cục diện lúc, chỉ sợ cũng không thể ra sức à. Dù sao dũng giả Elisa giống như bọn họ đều bị áp chế lực lượng, không pháp chính thường phát huy. Giờ khắc này, vương hậu cùng Alin chờ các loại chúng cường giả cảm giác mình phảng phất lâm vào tuyệt cảnh, nhìn không thấy một tia hy vọng tự quang. Ma vương nhìn lấy vương hậu cùng Alin chờ các loại chúng cường giả sắc mặt sáng quét, thất kinh bộ dạng, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng đắc ý, ha 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 ha, các ngươi những con kiến hôi này, ở ta lực lượng trước mặt run rẩy à. Sau đó hắn buộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Ma vương kinh khủng kia niêm chủ năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành không ngừng đan xen ma pháp văn lộ, hợp thành kinh khủng hơn ma pháp trận. Tiếp lấy, ma vương sở thi triển ra ma pháp trận trung hiện ra một chỉ cực kỳ đáng sợ kinh khủng dữ tận cự thú. Cái này cự thú từ kinh khủng kia niêm chủ huyết sắc ma lực hội tụ mà thành, thân thể khổng lồ như núi, răng nanh sắc bén như đao, hai mắt lóe ra hào quang màu đỏ ngòm, mỗi một lần hô hấp đều có thể nhấc lên một trận cuồng phong. Cái này chỉ cự thú xuất hiện, làm cho không gian chung quanh đều mơ hồ hơi rung động bặm mẻo, phản phất không thể chịu đựng nó cái kia kinh khủng lực lượng. Địa ngục cự ma thú vương, đây là ma vương thi triển bao hàm phẫn nộ đại chiêu. Chương 65. Một kiếm bổ ra dài vạn dặm không, oanh động đại lục. Ma vương đem một chiêu này năng lượng cường đại trực tiếp hướng phía vương hậu cùng Alin chờ các loại chúng cường giả cuộn trào mãnh liệt ném tới. Ma vương tuy là phẫn nộ, nhưng bản năng lưu lại một tia lý trí nói cho hắn biết, chỉ cần hắn làm như thế, Elisa liền không cách nào đi tách ra hắn một kích này, chỉ có thể ngăn kháng. Không phải vậy vương hậu cùng Alin chờ các loại chúng cường giả có thể gánh không được, thậm chí dư âm của đòn đánh này có thể đem nửa cái vương đô mất diện. Vô luận là vì vương hậu cùng Alin đám người, vẫn là vì bảo hộ vương đô, Elisa đều phải đứng ra tiếp được một kích này. Một kích này uy lực kinh người, dường như mạt nhật thẩm phán, cũng để cho Elisa tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà thời khắc này Elisa cũng chưa hoảng hốt chút nào, bởi vì rồ giờ ở sớm đã thông báo, lúc này liền muốn để cho nàng mở ra dũng giả thánh kiếm kèm theo giác tỉnh bí thuật. Ánh mắt của nàng kiên định như bàn thạch, trong lòng tràn đầy dũng khí và quyết tâm. Elisa muốn chém ma vương này đạo khủng bố công kích, thậm chí là kể cả ma vương cũng cùng nhau chạm sát. Elisa ánh mắt kiên định, cầm thật chặt trong tay chán phóng rượu nhãn quang mang thanh kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, khởi động thần bí kia mà cường đại giác tỉnh bí thuật. Trong nháy mắt, khí tức trên người nàng biến đến vô cùng cường đại, phản phất cùng thanh kiếm hòa làm một thể. Quang mang từ trong thân thể của nàng xuất phát mà ra, chiếu sáng toàn bộ hắc ám chiến trường. Ở ma vương đại chiêu gần bắn chúng mọi người thế ngàn cân treo sợi tóc, Elisa huy động thanh kiếm. Động tác của nàng lưu loát mạnh mẽ, phản phất cả thế giới đều ở đây dưới kiếm của nàng bất động. Elisa dùng trong tay thanh kiếm chém ra tới một đạo lộng lây chí cực quang mang gào thét mà ra, nên hướng ma vương cái kia hủy thiên diệt địa công kích. Tia sáng kia dường như tờ mờ sáng tự quang, phá vỡ hắc ám bầu trời đêm, cho mọi người mang đến hy vọng. Elisa chạm kích hội tụ toàn thân ngưng tụ tinh khí thần cùng ma lực. Đó là như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại chạm kích. Đó là hoàn toàn liều lĩnh, là chưa từng có từ trước đến nay chạm kích. Đó là nàng bao hàm giác ngộ tất sát chạm kích. Kinh khủng kia niêm chủ huyết sắc ma lực hội tụ địa ngục cự ma thu vương, ở va chạm vào Elisa chạm kích một giây kế tiếp liền bị chém thành hai nửa. Elisa chạm kích ẩn chứa cực hạn không gì sánh được năng lượng kinh khủng cùng kiếm vật, ở chém ra địa ngục cự ma thu vương, cũng như trước uy thế không giảm. Elisa chém ra một kích, tốc độ kia cực nhanh, không được phép ma vương từ vài giây nửa cứng còn trong trạng thái khôi phục. Ma vương trong lúc nhất thời hoàn toàn bị tập trung, không cách nào tránh né. Ma vương sắc mặt sáng quét, phẫn nộ hô to: không phải, không muốn, không nên tới a. Nhưng Elisa chạm kích cũng sẽ không nghe ma vương nói, căn bản không cho ma vương một cơ hội nhỏ nhoi. Trong nháy mắt liền ngay cả cùng là ma vương cùng nhau chém thành hai nửa. Ở ma vương bị chém đứt sát na, trên bầu trời, cái kia bao phủ phong bế vương đô ma pháp đại trận trong nháy mắt nghiền nát. Ánh sáng sáng chói giống như pháo hoa nở rộ, chiếu sáng toàn bộ vương đô. Lì xạ chạm kích vẫn như trước thế đi không giảm tiếp lấy, thế lì xạ đạo kia chạm kích hướng tiên không mạnh tới. Một lát sau, chỉ thấy bầu trời bị hung hăng rạch ra một vết thương. Phản phất toàn bộ phía chân trời đều bị dưới một kích này đánh thành hai bên. Phản phất cả thế giới bị chém ra một dạng. Trong lúc nhất thời hai bên bầu trời kỳ quan phơi bày ở trước mắt mọi người. Lúc này, cùng là một cái đại lục thần minh cấp các cường giả đều rối rít tâm sinh cảm ứng. Ở xa xôi tuyết sơn đỉnh, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy mà lâu đời. Cái kia thế sự xoay vần khuôn mặt bên trên hiện ra một vẻ ngưng trọng màu sắc. Có ý tứ, một vị nhân vật không tầm thường ra đời. Xem ra mảnh đại lục này gần nên đón mới biến cách. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay pháp trượng, chấm tư tương lai có thể thế cục biến hóa. Ở khu rừng rậm rạp ở chỗ sâu trong, một vị tinh linh nữ vương hơi ngửa đầu, mỹ lệ khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng ấy bích lục trong con ngươi lóe ra phức tạp và mang, đại lục này lại muốn nổi lên một trận gió, không biết là phúc hay họa. bên người nàng các tinh linh cũng đều châu đầu ghé thai, nghị luận cái này đột nhiên cường đại lực lượng. Ở cổ xưa trong lâu đài, một vị uy nghiêm kỵ sĩ nắm chặt trường thương trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết ta có thể không thể ngăn dưới một kích này đâu. Hắn nhìn bầu trời phương xa, trong lòng dấy lên một cỗ ý chí chiến đấu, quyết định muốn đi tìm kiếm vị này cường đại nhân vật chân tướng. Ở thân bí trong huy động, một vị ẩn cư ma pháp sư tự lẩm bẩm. Có điểm muốn đi xem cái này là dạng gì tồn tại, chém ra như vậy chưa từng có từ trước đến nay quyết ý. Hắn từ trong bóng tối đi ra, chuẩn bị bước trên lữ trình. Mà ở vương đô trên chiến trường, vương hậu cùng A Linh chờ, các loại, chúng cường giả ngước nhìn bầu trời bên trong kỳ quan, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng cùng đối với Elisa kính nghệ. Elisa, ngươi là anh hùng của chúng ta, là ngươi đã cứu chúng ta, cứu vớt vương đô. Tiếng hoan hô liên tiếp, Elisa tên bắt đầu đang lúc mọi người trong miệng nghị luận. Elisa ở vương đô chạm sát ma vương anh dũng sự tích, so với sắp thành vì cái đại lục này bên trên truyền thuyết vĩnh hằng. Lúc này vương hậu cùng A Linh chờ, các loại, chúng cường giả vây quanh Elisa, đưa nàng coi là bốn, một hy vọng chính nghĩa tượng trưng. Lúc này vương đô bản cục diện hỗn loạn bắt đầu chuyển biến tốt. Vương hậu cùng A Linh chúng cường giả đang xử lý ma vương bọn thủ hạ phía sau. Phu cận bình dân, cuối cùng là từ kiếp nạn cái này còn sống. Chứng kiến Elisa thắng lợi, bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô, những người lớn lệ nóng doanh trọng. Vương hậu đi lên trước, cầm bế Elisa tay, âm thanh run rẩy nói ra, thân ái Elisa, ngươi cho chúng ta mang tới ánh sáng cùng hy vọng, vương đô đem vĩnh viễn ghi khắc ngươi công tích. A Linh cũng mỉm cười nói, Elisa, ngươi dũng cảm và kiên nghị, cho chúng ta mang đến giờ khắc này thắng lợi tự quang. Elisa nhìn đám người, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng vui mừng. Bất quá nàng cảm thấy, cuộc chiến đấu này thắng lợi không chỉ có thuộc về nàng chính mình, càng là thuộc về mỗi một cái vì chính nghĩa mà chiến người. Hơn nữa, vết thương chiến tranh vẫn như cũ cần thời gian tới bớt lên. Vương đô kiến trúc ở trong chiến đấu bị phá hư nghiêm trọng. Sở dĩ, Elisa tuy là thắng được thắng lợi, bất quá nàng cũng không có rất cảm thấy thật cao hứng. Lúc này, ai cũng không biết trong góc, vẫn chưa ló đầu quốc vương chính nhìn lấy đây hết thảy. Quốc vương dưới ánh mắt cất giấu cực kỳ khủng bố đấu kỵ cùng cừu hận. Hắn thì thầm lời nói nhỏ nhẹ đứng lên. Elisa nhìn lấy liền biết, sợ là đã dụng hết toàn lực vậy lạ. Cái này nhưng là một thời cơ tốt, là tiếp theo An Ba sau đó, lần nữa chạm sát Elisa vị này để nhị dũng người cơ hội. Elisa mạnh như vậy, chỉ cần giết nàng, ta làm như ma vương đại khái là có thể biến cường thuế biến đến thần minh cấp tầng thứ A. Chương 66. Hắc hóa trạng thái quốc vương hiện thân muốn giết Elisa cùng rộ giờ ở tuy là ma vương cùng hắn thủ hạ tinh anh được thành công giải quyết hết. Nhưng mà, vương đô bên trong các nơi như trước hỗn loạn bất ham. Khói thuốc súng tràn ngập, phế tích khắp nơi trên đất, mọi người tiếng thét chói tai, tiếng khóc kêu đan vào một chỗ, tạo thành một bức làm lòng người bể hình ảnh. Vương đô các nơi trên đường phố, phong ốc sụp đổ, hỏa diễm hùng hùng nhiên đốt, quần quần khói đặc sông thẳng vân tiêu. Hiển nhiên cũng không thiếu ma vương tàn loại ở trong đó hoạt động. Vương hậu Đạ Dị Nạ đứng ở một vùng phế tích bên trên, nàng ấy cao quý mà mỹ lệ khuôn mặt lúc này tràn đầy sầu lo cùng kiên định. Nàng nhìn tại chỗ đỉnh cấp cường giả nhóm, thanh âm to lớn mà vội vàng mở miệng nói ra, vương đô còn rất nhiều địa phương có ma vương tàn loại, cần các vị mau sớm đi giải quyết, nhờ các vị. Bị vương hậu triệu tập mà đến từng cái đỉnh cấp cường giả nhóm dồn dập đứng ra. Vương hậu ngài yên tâm đi, hiện tại tất cả mọi người khôi phục bình thường. Sau đó bất quá còn lại một ít ma vương tạp binh, thuận tay là có thể giải quyết. Một vị vóc người khôi ngô, vạm vỡ chiến sĩ lớn tiếng nói. Đúng vậy, chúng ta riêng phần mình phụ trách một cái khu vực, rất nhanh thì có thể giải quyết. Một vị mặc hoa lệ pháp bảo ma pháp sư cơ trong tay pháp trượng. Vương hậu, ta phụ trách đông môn bên kia, trước hết đi. Một vị người đeo trường kiếm kiếm khách hơi không người, hướng vương hậu sau khi hành lễ, xoay người hướng về đông môn nội vã mà đi. Ta liền phụ trách mảnh khu vực kia a. Một vị khác cường giả cũng cấp tốc đã chọn chính mình mục tiêu rất nhanh, bị vương hậu triệu tập mà đến từng cái đỉnh cấp cường giả nhóm dồn dập xoay người lý khai. Bọn họ mại kiên định bước tiến, cấp tốc lao tới vương đô các ngõ ngách, đi xử lý những thứ kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ma vương tàn loại. Lúc này, ở mảnh này hơi lộ ra xốc xếp trên đất trống, chỉ còn lại có vương hậu Đạ Dị Nạ A Linh cùng với hệ lì xạ ba người đứng bình tĩnh tại chỗ. Chứng kiến thế cục từng bước ổn định lại sau đó, vẫn ẩn nút ở trong góc rộ giờ ở cái này mới chậm rãi đi ra. Rộ giờ ở đi tới hệ lì xạ bên người lúc, không chút do dự vươn tay, đỡ có chút mệt là nàng. Khắp khuôn mặt là ân cần hỏi cảm giác thế nào. Dỗ giờ ở ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ là dùng sức thật mạnh, làm cho trong cơ thể không có ma lực, toàn thân có chút hư thoát mà thôi. Hệ lì xạ thanh âm hơi lộ ra suy yếu, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra cứng cỏi. Kỳ thực, trong lòng nàng cảm thấy, chính mình tuy là thân thể có chút hư thoát, nhưng còn không đến mức đến cần người đỡ trình độ. Bất quá nha, đối với dỗ giờ ở cái này chủ động nâng, sâu trong nội tâm của nàng là vui mừng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hệ lì xạ khẽ ngẩng đầu lên, tiếp tục mở miệng nói ra, nói, dỗ giờ ở sao ngươi lại tới đây? Ân, đến xem có thể hay không có biến cố gì. Dỗ giờ ở không có chút nào do dự, trực tiếp bình thản nói. Cái này thẳng thắn trả lời làm cho hệ lì xạ không tự chủ được thâm tình nhìn về phía dỗ giờ ở, trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, dỗ giờ ở ngươi là đang lo lắng ta sao? Ân, cũng có thể nói như thế. Dỗ giờ ở hơi trầm ngâm một chút, suy nghĩ một chút, cảm thấy nói là chính mình đối với hệ lì xạ lo lắng, trên nguyên tắc xác thực không có vấn đề gì. Làm hệ lì xạ nghe được dỗ giờ ở thẳng thừng như vậy sau khi trả lời, nàng chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm đối với rổ giờ ở cảm tình bộc phát thâm hậu. Không thể phủ nhận, nàng bị rổ giờ ở phần này lo lắng thật sâu cảm động. Nhưng mà, Cứ việc Hệ Lì Xạ nội tâm tràn đầy cảm động, có thể lý trí của nàng cũng đang nói cho nàng biết, Dỗ Dở ở lần này đến đây thật sự là quá mạo hiểm. Coi như thực sự có biến cố gì phát sinh, Dỗ Dở ở hắn thật sự có năng lực đi giải quyết sao? Nói thực, Hệ Lì Xạ hoàn toàn không cho là, cũng căn bản không biết Dỗ Dở ở sở hữu năng lực như thế. Bất quá nha, khi nàng nhìn thấy Dỗ Dở ở xuất hiện ở trước mặt mình lúc, cái loại này từ tâm tận đáy dâng lên vui sướng vẫn là không cách nào ức chế, trên mặt của nàng không tự chủ nổi lên một vệt nụ cười hạnh phúc. Hệ Lì Xạ nhìn Dỗ Dở ở, nhu nói, Dỗ Dở ở cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta sao? Dỗ Dở ở hơi nghi hoặc một chút. Hệ Lì Xạ không giữ lại chút nào cho thấy ánh nắng trong suốt nụ cười kia dường như xua buồn bên trong nở rộ đóa hoa, sáng lạn mà phát động người. Ta có thể thắng được thắng lợi, đứng ở chỗ này, đều cũng có ngươi ở đây phía sau ủng hộ ta, sở dĩ cảm ơn ngươi. Dỗ Dở ở lặng lặng nhìn lấy Hệ Lì Xạ toát ra chân thành nụ cười. Cảm giác Hệ Lì Xạ vậy thật chí nụ cười phảng phất vốn có sức cuốn hút một dạng. Trong lúc lơ đãng làm cho Dỗ Dở ở khóe miệng cũng càng hơi hơi nhếch lên, trong lòng phảng phất có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi. Đúng lúc này, Alin nhịn không được ngắt lời nói ra, Dỗ Dở ở cùng Hệ Lì Xạ cảm tình thật tốt ta. Thấy ta đều muốn hâm mộ. Trên mặt của nàng mang theo vài phần dí dỏm tiểu y vương hậu đạ gì nạ cũng theo xen vào nói, thanh niên nhân thực sự là nhìn lấy cũng là người ta cảm nhận được thanh xuân đâu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn hòa. Dỗ Dở ở theo bản năng sờ sờ gò má của mình, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ hắn thật có chút thích Hệ Lì Xạ. Mà Hệ Lì Xạ lúc này thể sắc và tinh thần đều có chút thả lỏng, nàng nhẹ nhàng mà đem thân thể sườn tựa ở Dỗ Dở ở trong lòng, giống như một chỉ mèo nhỏ ôn thuận. Dỗ Dở ở không chút do dự nào vươn tay, đem Hệ Lì Xạ ôm vào trong ngực. Lúc này, Dỗ Dở ở không khỏi nghĩ tới kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách kịch tình. Hệ Lì Xạ hiện tại bởi sử dụng dũng giả thánh kiếm kèm theo giác tỉnh bí thuật, do đó nằm ở thoát lực trạng thái. Bất quá, dũng giả cùng ma vương ở lẫn nhau giết chết đối phương phía sau, các phương diện đều sẽ đạt được không nhỏ mức độ tăng cường. Theo như sách viết kịch tình đi hướng, chờ các loại Hệ Lì Xạ từ thoát lực trạng thái khôi phục lại phía sau, nàng liền có thể ở tu vi bên trên nâng cao một bước. Ở kịch tình chung, Hệ Lì Xạ chính là bằng vào chạm sát cái này ma vương, có thể dùng nàng khoảng cách thần minh cấp buộc phát tiếp cận. Sau đó lại đang phía sau tình tiết bên trong, Hệ Lì Xạ ở chạm sát vị thứ hai ma vương phía sau, một lần hành động thành công đột phá tới chân chính thần minh cấp cường giả. Nói cách khác, lập tức Hệ Lì Xạ khoảng cách thần minh cấp đã gần trong gang tấc. Bất quá, thần minh cấp thuộc về thần minh cấp, chiến lược thuộc về chiến lược. Bây giờ Hệ Lì Xạ chiến lược cũng không yếu với thần minh cấp, thậm chí bằng vào dũng giả thánh kiếm giác tình bí thuật, đã có cơ hội có thể chạm sát thần minh cấp bậc tồn tại. Dỗ Dở ở trong lòng vừa muốn, nếu như bây giờ có thể tái xuất hiện một cái ma vương, sau đó làm cho Hệ Lì Xạ giết chết, như vậy Hệ Lì Xạ là có thể một lần hành động thành công đột phá tới chân chính thần minh cấp cường giả đâu. Đương nhiên, cái này cũng mẹn mẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại làm sao có khả năng còn sẽ có một cái ma vương vào lúc này nô ra đâu. Liên tại Dỗ Dở ở bốn người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thả lỏng cảnh giác thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Do quốc vương Mạc Mạc Đại Vương hiện thân. Quốc vương trong nháy mắt bộc phát ra chuyên trúc ma vương cường đại khí tức. Hắn tuy là còn chưa đạt đến thần minh cấp, nhưng trên người cái kia cực kỳ khủng bố ma lực khí tức đã không gì sánh được tiếp cận thần minh. Hắn bộc phát ra lực lượng dù cho không bằng thần minh, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Ngay sau đó, quốc vương giống như một đạo như thiểm điện, hướng phía Hệ Lì Xạ tập sát mà đi. Đồng thời, nội tâm của hắn gieo hò tràn đầy ghen tị lửa giận, hắn thật ghen tị a. Thật sự rất tốt đố kỵ. Dỗ Dở ở người nam nhân kia thật đáng chết. Thực lực cường đại Hệ Lì Xạ, cùng Dỗ Dở ở một phe Hệ Lì Xạ cũng nên chết. Hai cái này dũng giả đều đáng chết a. Vì sao ở chỗ này vui vẻ tú ân ái? Đi tìm chết. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Chương 66, Hắc hóa trạng thái quốc vương hiện thân muốn giết Hệ Lì Xạ cùng Dỗ Dở ở. Dựa vào giết chết An Ba phía sau biến cường, hắn hiện tại cũng có đến gần vô hạn thần minh cấp tu vi. Thừa dịp Hệ Lì Xạ hư thoát, thừa dịp không ai chú ý tới hắn, thừa dịp Hệ Lì Xạ đã thả lỏng cảnh giác. Hắn hiện tại nhất định có thể giết dũng giả Hệ Lì Xạ. Quốc vương công kích tinh chuẩn nhắm ngay Hệ Lì Xạ đầu lâu. Tại sắp dành cho Hệ Lì Xạ một kích chí mạng, chỉ lát nữa là phải đem Hệ Lì Xạ đưa vào chỗ chết lúc. Dỗ Dở ở trong nháy mắt rút ra ma kiếm, không chút do dự chắn Hệ Lì Xạ trước người. Quốc vương cầm trong tay dao găm mãnh liệt đâm mà đến một kích, trong nháy mắt đụng phải Dỗ Dở ở ma kiếm. Rầm 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 long. Tiếng nổ mạnh to lớn ầm ầm nổ vang, giống như sấm sét ở bên tai nổ tung. Va chạm sinh ra nổ lớn trùng kích, uy lực cực kỳ kinh người, thậm chí đem chúng quanh làm bằng đá kiến trúc đều cho xông đến nứt ra rồi. Quốc vương một kích này ôm quyết tâm phải giết, lực lượng tự nhiên là toàn lực ứng phó. Một kích này uy năng coi như là đem gần phân nửa thành trì phá hủy đi đều không chút nào khoa trương. Nhưng mà, Dỗ Dở ở trong nháy mắt vận dụng ma kiếm cái kia có chứa phá hư tính chất lực lượng, bắt đầu đối quốc vương một kích này uy năng tiến hành phá hư cùng mẫn diệt. Rất nhanh, đợi bạo tạc trùng kích bị mẫn diệt tiêu tán. Dỗ Dở ở ôm lấy Hệ Lì Xạ, không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Dỗ Dở ở nhìn trước mắt cả người tản ra ma vương khí tức quốc vương, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, "À, lại là quốc vương a. Đáng chết a. Đáng chết a. Vì sao?" Dựa vào cái gì mới vừa giác tỉnh trở thành dũng giả Dỗ Dở ở có thể đỡ được. Quốc vương gương mặt kinh ngạc, bất quá khi chứng kiến Dỗ Dở ở đứng ra đỡ xuống hắn tập kích phía sau, hắn biến đến càng tức giận hơn. Lúc này, trong đầu hắn lý trí đều phải bị ghen tị và phẫn nộ hoàn toàn mất diệt. Alin lúc này vẻ mặt mờ mịt luống cuống, nàng hoàn toàn không thể hiểu được lập tức tình trạng. Thậm chí không để ý tới suy nghĩ vì sao Dỗ Dở ở cường đại như thế, lại có thể đỡ xuống cái này lôi đình nhất kích. Bây giờ Alin chỉ nghĩ hiểu rõ, vì sao nàng phụ vương biến thành ma vương. Mà vương huynh không phải cùng với phụ vương sao? Alins trong lòng dâng lên một ít dự cảm bất hảo, nhưng nàng vẫn là hướng quốc vương hỏi phụ vương ngài. Ngài vì sao? Cùng ngài cùng nhau vương huynh đi nơi nào?
Giết, giết.
Là ta giết người vương huynh An Ba.
Ha ha.
Ha ha. Quốc vương nghe được Alins chất vấn phía sau, hồi tưởng lại hắn giết hại An Ba cái kia không nguyện thừa nhận sự thực. Nhất thời, hắn sau cùng một tia lý trí cũng tan vỡ, hoàn toàn triệt để lâm vào điên trạng thái.
Alins mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nàng vương huynh chết rồi, vẫn bị phụ vương giết chết. Mà Dỗ Dở ở nhìn lấy quốc vương nhìn chằm chằm hắn cùng vương hậu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Sẽ không phải là hắn cùng vương hậu sự tình bị quốc vương phát hiện a?
Bất quá, hiện tại duy nhất giải thích hợp lý chính là cùng vương hậu chơi được quá mức vui sướng, bị quốc vương ngoại ý muốn đụng phải. Cho nên nói, hắn đây là bị khổ chủ quốc vương đã tìm tới cửa. A quốc vương lúc này đã hoàn toàn mà xa vào thuộc về chính hắn, chính là cái kia điên cuồng thế giới. Quốc vương trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà lại tràn đầy oán hận, các ngươi mọi người đều đáng chết, thế giới này quá không công bằng, hết thảy đều hẳn là hủy diệt. Quốc vương đang nói mới vừa rơi xuống, liền lấy ra một chai ma dược, không chút do dự trực tiếp ngửa đầu uống xong. Trong sát na, thân thể hắn liền như cùng giống như thổi khí cầu, bắt đầu nhanh chóng bành trướng cự đại hóa. Quốc vương nguyên bản bình thường thân thể từng bước mất đi hình người, vặn vẹo biến hình, biểu hiện ra một loại không thể diễn tả dị dạng khủng bố trạng thái. Bộ dáng kia làm người ta sởn tóc gáy, phản phất là từ sâu nhất tầng trong ác mộng đi ra quái vật. Cuối cùng, quốc vương triệt tận đáy biến thành một cái không có chút nào lý trí, chỉ biết phá hư cùng giết hại khổng lồ quái vật. Lúc này, vương hậu Đạ Di Nạ trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia khó che giấu kinh ngạc màu sắc.
Hắn cư nhiên nuốt vào vô tự ma dược.
Vô tự ma dược a?
Dỗ Dở ở thì đứng ở một bên, trong mày như có điều suy nghĩ. Tại cái kia bản kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách miêu tả, cái này vô tự ma dược xuất xứ từ biển cổ ngủ say quỷ dị cổ thần. Loại này ma dược có cực kỳ cường đại lại đáng sợ lực lượng, nó có thể cho bất luận cái gì người dùng trong nháy mắt thu được cường đại đến làm cho người rung động lực lượng cùng vô cùng to lớn ma lực. Nhưng mà, cái này phía sau phải trả giá cao cũng là cực kỳ thảm trọng, đó chính là người dùng biết hoàn toàn đánh mất lý trí, trở thành chỉ biết bằng vào bản năng hành động quái vật. Nói cách khác, thời khắc này quốc vương đã thật đáng buồn trở thành một cái mất đi chính mình, bị ma dược khống chế quái vật. Bất quá, Dỗ Dở ở nhìn lấy quốc vương biến thành tốc hành thần minh cấp khổng lồ quái vật, khoe miệng lại hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin.
Hệ lì xạ, chúng ta cùng nhau giết quái vật này a?
Dỗ Dở ở trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái ý nghĩ. Vừa lúc trước mắt cái này cường đại ma vương có thể trợ lực hệ lì xạ đột phá thần minh cấp. Dù sao, ở nguyên hữu kịch tình thiết định chung, hệ lì xạ chính là bằng vào thành công chạm sát hai cái ma vương như vậy anh dũng không sợ hành động vĩ đại, mới có thể đột phá nhanh chóng thần minh cấp. Lúc này, hệ lì xa nội tâm như trước tràn đầy bất an cùng tâm thần bất định. Nàng không biết, không nghĩ ra vì sao Dỗ Dở ở sẽ ở trong lúc bất chợt biến đến cường đại như thế. 763 nhưng dù cho là bây giờ Dỗ Dở ở, nói vậy cũng không biện pháp đối kháng thần minh cấp bậc ma vương A mà nàng trước mắt tình trạng cơ thể hiện tại quả là hết sức tệ hại, cả người hư thoát vô lực. Nàng lại làm sao có khả năng lại đi cùng một vị thần minh cấp tồn tại chém giết. Hệ lì xa trong ánh mắt mang theo sầu lo, nhìn Dỗ Dở ở, dùng hơi hư nhược thanh âm nhẹ giọng nói. Nếu như thực sự không được, hãy để cho ta tới tận lực ngăn chặn cái quái vật này, sau đó ngươi mang theo vương hậu cùng Alins mau mau rời đi nơi này đi. Nam nhân làm sao có thể đơn giản nói mình không được.
Yên tâm đi.
Tin tưởng ta. Dỗ Dở ở thâm tình hướng về phía trong ngực lệ ly xạ hôn một cái. Sau đó, chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, một cách hết sức chăm chú mà đem trong cơ thể thuộc về dũng giả cùng ma vương lực lượng liên tục không ngừng quán thâu vào ma kiếm bên trong. Ngay sau đó, một loại liền ở kỳ diệu thế giới cuồng tượng khúc trong sách đều chưa bao giờ có bất kỳ ghi lại nào cùng miêu tả thần bí lực lượng. Một loại từ dũng giả cùng ma vương lực lượng dung hợp lẫn nhau mà thành hợp thành lực lượng, một loại hoàn toàn mới, chẳng bao giờ trên thế gian xuất hiện qua đặc thù lực lượng từ ma kiếm bên trên chậm rãi hiện lên mà ra. Nay cổ lực lượng lại không thấy ma vương lực lượng sở có cái loại này thâm trầm hắc ám tính chất đặc biệt, cũng không có đầy đủ dũng giả lực lượng tán phát cái loại này lộng lẫy quang minh thuộc tính. Ngược lại giống như lấy thế giới ban đầu sinh ra lúc hỗn độn vô tự cảm giác. Dỗ Dở ở lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết cái này thần bí khó lường lực lượng đến tột cùng là lai lịch gì. Hệ Lý Sạ cũng là vẻ mặt mơ mịt, đồng dạng không rõ ràng đây tột cùng là loại nào lực lượng. Nhưng có một chút hai người bọn họ nội tâm đều vô cùng khẳng định, đó chính là này cổ lực lượng dường như có quá mức cường đại uy lực. Bởi vì giờ khắc này, ma kiếm không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu, phản phất sắp bị cái này cổ cường đại lực lượng mơ hồ cho vỡ ra. Dỗ Dở ở ánh mắt kiên định đối với Elisa mở miệng nói.
Elisa, chúng ta cùng nhau cầm cái này ma kiếm.
Ân. Elisa ở Dỗ Dở ở ấm áp trong lòng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cùng Dỗ Dở ở cùng nhau dùng hai tay nắm thật chặt ma kiếm.
Dỗ Dở ở tiếp tục mở miệng nói, Elisa, ngươi còn có khí lực tiến lên sao?
Đương nhiên. Hệ Lụy Xạ sắc mặt vô cùng kiên định, nàng dưới đáy lòng âm thầm nói ra, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì yếu ớt nữ nhân, mặc kệ đối mặt gian nan hiểm trở như thế nào, nàng đều sẽ không lùi bước.
Dỗ Dở ở tán thưởng khẽ gật đầu, hắn mở miệng lần nữa, như vậy, chúng ta cùng nhau giết vị này mà vương à?
Tiếp lấy, Dỗ Dở ở cùng Hệ Lụy Xạ động tác đều nhịp, cùng nhau đem ma kiếm đỉnh phong vững vàng nhắm ngay đang ở điên cuồng tàn sát bừa bãi, mất lý trí quốc vương.
Hệ Lụy Xạ cùng Dỗ Dở ở nhãn thần giao hội, lẫn nhau ngầm hiểu, cùng nhau hung hăng hướng trên mặt đất dùng sức giẫm lên một cái.
Cái này giẫm lên một cái, phản phất đất rung núi chuyển, cường đại lực phản tác dụng trong nháy mắt bạo phát, có thể dùng hai người bọn họ thân hình dường như mũi tên rời cùng một dạng, lấy nhanh như điện chớp tư thế, cầm trong tay ma kiếm hướng về quốc vương nhanh chóng mà bắn gọn mà đi.
Đợt, rõ ràng là tà đạo gió,
cảm giác đột nhiên thuần ái nhiệt huyết vương đạo Hòa Phong, Hòa Phong có điểm sai lệch, không được, được mau sớm lôi ra vị kế tiếp chủ yếu người bị hại, không đúng, là vị kế tiếp mục tiêu nữ chủ. Chương 67, trảm sát quốc vương. Dỗ Dở ở cùng Elisa trong tay ma kiếm tóe ra hỗn độn vô tự khủng bố vi áp. Khí thế kia liền như cùng sôi trào mãnh liệt sóng triều, không thể ngăn cản, như cầu đồng vậy trắng lệ. Dỗ Dở ở hai người chỗ đi qua, không gian tựa hồ cũng không chịu nổi cái này cổ cường đại lực lượng. Phản phất bị bóp méo ra một đạo vết chảy lưu vĩ, nơi đi đến, hết thảy đều hiện ra hư huyễn mà bặm mẻo. Mà bị ma kiếm hướng về phía, sẽ phải bị ám sát quốc vương. Lúc này theo bản năng làm cho hắn sinh ra muốn tách ra phong mang cường liệt xung động. Nhưng mà, Dỗ Dở ở cùng Elisa bắn bọn tốc độ nhanh kinh người. Giống như mũi tên rời cung một dạng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền mình nhưng muốn đem mũi kiếm va chạm thượng quốc vương. Một giây kế tiếp, ma kiếm cùng quốc vương cái kia không thể diễn tả nhiều song thân hình khổng lồ kịch liệt đụng vào nhau. Ngay sau đó, Dỗ Dở ở cùng Elisa trực tiếp liền trong nháy mắt xuyên thủng quốc vương. Chỉ thấy, quốc vương cái kia không thể diễn tả nhiều song thân hình khổng lồ ở giữa thình lình xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Quốc vương động tác chợt đình chỉ, nguyên bản phách lối khí thế trong nháy mắt tiêu tán, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất mất đi chống đỡ thác cao. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng, quốc vương giống như núi ngã xuống, nhưng đây cũng không phải là chung kết. Sau một khắc, quốc vương túi kia hàm chứa khổng lồ ma lực quái vật tàn khu không hề có điểm báo trước nổ tung. Rầm rầm long, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, không khí chung quanh đều tại sát na này bị trong nháy mắt nổ tung. Cương đại sóng âm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, dường như muốn đem cả thế giới đều chấn vỡ. Bạo tạc lực đánh vào vô cùng cường đại. Chỉ một lát sau, chu vi vốn là tan cảnh kiến trúc cao lớn, ở này cổ lực lượng trùng kích vào, lại ầm ầm sụp đổ. Bạo tạc sinh ra khí lãng đem Dỗ Dở ở cùng Elisa y phục thổi hoa hoa tác hưởng, phần phần sinh phong. Vương hậu Đạ Di Nạ cấp tốc phản ứng, dùng ma pháp mở ra năng lượng hộ cháo. Không chỉ có bảo hộ cùng với chính mình, đồng thời cũng bảo vệ vẫn còn ở thất thần Alins, khiến cho khỏi bị nổ tung thương tổn. Rất nhanh, đợi cái kia sôi trào mãnh liệt dư âm nổ dần dần tan đi. Quốc vương chỗ ở khu vực dĩ nhiên vô căn cứ nổ ra một cái sâu không thấy đáy, giống như thâm viên một dạng cự đại hố sâu. Này khanh động dương đen như mực miệng lớn, trong động lưu lại ma vương khí tức, nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố, dường như muốn đem thế gian hết thảy đều vô tình thôn vệ đi bảo, khiến người ta sợ run lên. Mà quốc vương kèm theo dư âm nổ triệt để tiêu tán thành vô hình, có thể nói chẳng sợ cả một chút xíu tàn khu đều không có để lại. Rõ ràng, thời khắc này quốc vương đã hải cốt không còn, triệt triệt để từ trên cái thế giới này tiêu thất được vô ảnh vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Dỗ Dở ở không chớp mắt nhìn nổ tung phương hướng, ở sâu trong nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ tới. Cái này sử dụng ma kiếm mang đến tác dụng phụ thật sự là làm người ta khó có thể chịu đựng. Cái loại này phảng phất có thể đem tâm trí của con người trong nháy mắt vặn bẻo đau đớn kịch liệt. Quả thực đạt tới làm người ta thống khổ, không cách nào nhịn được sự đáng sợ. Nếu không phải may mắn đồng bộ hệ lụy xạ cái kia xương tụng dường như một cấp bậc vậy ý chí cường đại thiên phú, chỉ sợ hắn hiện tại tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ duy trì ở sắc mặt bình tĩnh như thường. Bất quá nha, mặc dù tại sử dụng ma kiếm trong quá trình cực độ thống khổ, cái loại này không dễ chịu tư vị hầu như muốn đem người bức điên, nhưng không phải không thừa nhận, cái này tất cả trả giá cùng thừa nhận đúng là vẫn còn đáng giá. Ma kiếm có cái loại này mang theo hủy diệt tính chất cường đại lực phá hoại, đúng là cường đại đến làm cho người rung động trình độ. Kiếm đụng tới mục tiêu trong nháy mắt đó, liền trực tiếp đem đối phương phòng ngự trong nháy mắt mẫn diệt phá hư xuyên thủng. Hơn nữa, cùng nghệ lì xạ sử dụng dũng giả thánh kiếm giác tỉnh bí thuật phía sau, sẽ rơi vào cực độ mệt là tình trạng bất động. Dỗ Dở ở lập tức trạng thái như trước hài lòng, hiển nhiên cái này vô cùng kinh khủng một kích vẫn chưa quá nhiều tiêu hao hết tinh lực của hắn cùng trạng thái. Dỗ Dở ở tiếp tục trong lòng suy tư. Như đã nói qua, quốc vương thật đúng là một cái người tốt đâu. Cái này, chờ, các loại, hệ lì xạ từ lập tức mệnh là trạng thái khôi phục lại, là có thể trực tiếp đột phá thần minh cấp. Có thể nói, không chỉ có hùng hồn đưa tới cho hắn lão bà, còn đưa tới nữ nhi. Thậm chí ở cuối cùng, còn không tiếp tự mình phục vụ quên mình, còn đưa tới cho hắn một cái siêu cấp điểm kinh nghiệm gói quà lớn. Dỗ Dở ở khoe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên, hắn lòng tràn đầy vui mừng, tâm tình phá lệ vui mừng âm thầm nói rằng, thật đúng là khổ cực quốc vương ngài. Vì cảm tạ quốc vương ngài hùng hồn kính dâng bản thân, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố thật tốt ngài lão bà cùng nữ nhi. Ân, ngài vương quốc, bản thân cũng sẽ tỉ mỉ, tận tâm tận lực hào hào tiếp thu được. Người mất an tức ga quốc vương ngài liền bạc vương hậu Đạ Di Nạ. Bối, sợi ở toàn bộ đuổi bẩm lắng xuống sau đó, mại hơi lộ ra vội vội vàng vàng bước chân đi tới Dỗ Dở ở cùng Elisa bên cạnh. Dỗ Dở ở ngươi chừng nào thì biến đến mạnh như vậy? Vương hậu cái kia mỹ lệ khuôn mặt bên trên tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Elisa đối với lần này cũng đồng dạng văng tới đầy hiếu kỳ ánh mắt, nhìn chăm chú vào Dỗ Dở ở nói ra, đúng vậy, Dỗ Dở ở ngươi chừng nào thì sở hữu như thế cường đại lực lượng. Dỗ Dở ở trên mặt hiện ra một vẻ thần bí mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm nói ra, kỳ thực cũng là dựa vào ma kiếm, không phải vậy tan nào có cái kia lực lượng cùng năng lực đi đánh bại thần minh cấp bậc quốc vương. Phải biết rằng, Elisa bằng vào đủ loại thần bí khó lường bí thuật cùng với tinh xảo cao siêu võ nghệ gia trì, có thể lấy tiếp cận thần minh cấp bậc tu vi, có đã đủ cùng thần minh cấp tồn tại chống đỡ được cường đại chiến lực. Dỗ Dở ở trong lòng rất rõ ràng, mình cũng không có hệ lụy xạ cái dạng nào làm người ta ngước theo không kịp mạnh mẽ đại võ nghệ kỹ thuật. Hắn bất quá chỉ là may mắn cộng hưởng hệ lụy xạ năng lực thiên phú mà thôi. Hệ lụy xạ tu vi chỉ là tiếp cận thần minh cấp bậc có cường đại lực lượng. Sở dĩ trên thực tế hắn cũng chính là vẹn vẹn chỉ cộng hưởng phần này chưa tới thần minh cấp lực lượng. Mà về mặt sức chiến đấu, nếu như Dỗ Dở ở nếu không phải dựa vào ma kiếm cái kia bi lực cường đại, cái kia cuối cùng biến thành thần minh cấp quái vật quốc vương, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng thành công chiến thắng. Vương hậu cùng Elisa cũng không cho rằng Roger ở cường đại hoàn toàn là ỷ lại với ma kiếm lực lượng. Tuy là ma kiếm có lẽ thực sự uy lực vô cùng cường đại, nhưng Roger ở tự thân cho thấy tu vi trình độ đã tiếp cận thần minh cấp bậc, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương hậu ánh mắt đội vàng hỏi tới. Roger ở vậy ngươi tự thân tu vi bây giờ lại đến tột cùng là nằm ở loại tình huống nào? Cùng với quan tâm ta, các ngươi bây giờ còn là đi an ủi một chút ạ lìn ra. Roger ở nhẹ nhàng mà lắc đầu, vẫn chưa trả lời vấn đề này, mà là đưa tay chỉ hướng cái tiếp như cũ nằm ở trạng thái thất thần Alins. Lúc này, Alins công chúa điện hạ cái kia nguyên bản linh động hai mắt biến đến chỗ trống vô thần, cả người phảng phất mất đi linh hồn một dạng. Hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được chuyện này đối với nàng mà nói dường như ác mộng vậy hết sức tệ hại tàn khốc hiện thực. Vương hậu đã gì nạ? Lạ tỷ trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một vẻ sâu đậm hổ thẹn cùng đau lòng màu sắc. Trong lòng nàng âm thầm suy đoán, chắc là quốc vương phát hiện nàng quá trớn hành vi. Mặc dù nói cái này quá trớn là một cái đột nhiên xuất hiện, để cho nàng không phòng bị chút nào ngoài ý muốn. Cũng là một cái nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bị ép tiếp nhận ngoài ý muốn. Nhưng bất kể nói thế nào, khi nàng ở sâu trong nội tâm lựa chọn rồ giờ ở một khắc kia, cái này lạc lối sự thực cũng đã không thể thay đổi thành lập. Chỉ bất quá nàng hoàn toàn không nghĩ tới, quốc vương vậy mà lại phát hiện chuyện này. Cũng không nghĩ tới quốc vương vậy mà lại ở trong cơn tức giận biến thành làm người ta sợ hãi ma vương. Càng không nghĩ đến quốc vương sẽ như cùng là phát như bị điên, tàn nhẫn địa tương an ba sát hại. Vương hậu Đạ Dị Na mại trầm trọng mà chậm chạp bước tiến chậm rãi đi tới Alins bên người. Nàng động tác êm ái đem Alins gắt gao ôm vào trong lòng. Nàng không gì sánh được đau lòng nói ra, Alins, thực sự không nghĩ tới ngươi phụ vương sẽ biến thành cái này dạng. Mẫu hậu, phụ vương thực sự tự tay giết vương huynh sao? Alins trong mắt không có chút nào quan thải, sâu trong nội tâm của nàng tình tưởng minh bạch chính là phụ vương nổi điên giết vương huynh. Bất quá, nội tâm của nàng cũng thực sự không thể nào tiếp thu được cái này không gì sánh được tàn nhẫn sự thực. Vương hậu Đạ Dị Na đôi môi đóng chặt, đối với lần này chỉ có vô tận trầm mặc. Phản phất tất cả ngôn ngữ vào thời khắc này đều hiện ra tái nhợt vô lực. Dỗ giờ ở đối với cái này toàn bộ dường như không thèm để ý chút nào. Hắn không chút do dự, trực tiếp đi tới vương hậu bên người, ngữ khí kiên quyết mở miệng nói ra, vương hậu người xem. Muốn không ngày hôm nay để cho ta bồi Alins một đêm à? Dỗ giờ ở. Người. Chương 67. Đầu đêm Alins. Vương hậu trong ánh mắt để lộ ra vẻ bất mãn cùng bất đắc dĩ, thẳng tắp nhìn về phía dỗ giờ ở. Trong lòng nàng không gì sánh được rõ ràng dỗ giờ ở đây là nghĩ thừa dịp Alins thương tâm yếu ớt thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Dù sao hiện tại Alins đang nằm ở cực độ thương tâm trạng thái. Dỗ giờ ở chỉ cần đi dốc lòng thoải mái vài câu, là có thể rất dễ dàng đi vào Alins ở sâu trong nội tâm. Chỉ là, dỗ giờ ở ý đồ rõ ràng biết càng thêm quá phận. Dỗ giờ ở ý của lời này là, muốn đêm nay liền đem Alins chiếm làm của mình dự định a. Bất quá, Vương hậu Đạ Di Nạ trong lòng cũng biết mình căn bản là không có cách ngăn cản đối phương. Hơn nữa, lại tăng thêm nàng đã sớm đem chính mình cùng nữ nhi người tương lai sinh toàn bộ phó thác cho dỗ giờ ở. Sở dĩ, nàng bèn bèn chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, vậy ngươi đối với Alins nàng phải ôn nhu chút, yên tâm đi, ta biết rồi. Dỗ giờ ở lời thề son sắt như vậy cam kết. Tiếp lấy, vương hậu lại đưa mắt nhìn sang Elisa, mở miệng nói ra, nay, đêm nay, Elisa không bằng ngươi cũng tới vương cung, theo ta ngủ chung. Ta đối với dỗ giờ ở có rất nhiều nghi hoặc, muốn nghe ngươi nói một chút liên quan tới dỗ giờ ở sự tình. Kỳ thực, ta đối với dỗ giờ ở cũng biết rất ít. Bất quá nếu như vương hậu ngài muốn nghe lời nói, Elisa vẹn vẹn chỉ là thoáng do dự một chút, liền nhẹ nhàng mà gật đầu đồng ý vương hậu Đạ Dị Nạ Alins. Dỗ giờ ở cùng với hệ lụy xạ bốn người chậm rãi đi vào khí thế kia khoáng đặt trong vương cung. Vương hậu Đạ Dị Nạ trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng sầu lo, hai tay của nàng giống như lưỡng đạo kiên cố gông xiềng, gắt gao ôm Alins, bước tiến hiện ra phá lệ trầm trọng. Qua hồi lâu, vương hậu dẫn dắt bọn họ đi tới Alins cái bọc kia đồ trang sức hoa lệ tẩm điện trước cửa khuê phòng. Vương hậu Đạ Dị Nạ trong ánh mắt đan sen lo lắng, bất an cùng kỳ vọng, thật sâu nhìn về phía dỗ giờ ở, ngự trọng tâm trường chậm rãi mở miệng nói ra, Alins liền giao phó cho ngươi, nhất định phải đối nàng săn sóc nhập vi chút. Ân, ta nhất định sẽ. Dỗ giờ ở gật đầu, tiếp lấy động tác êm ái từ vương hậu trong tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Alins. Lúc này Alins như cũng thật sâu đắm chìm trong bị cái này lánh khóc vô tình hiện thực đả kích trầm trọng mang đến cự đại trong thống khổ, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nàng phảng phất mất đi linh hồn của chính mình cùng ý thức, giống như là nhất tôn chế tác tinh mỹ lại không có sinh khí cùng sức sống còn rối. Đối với dỗ giờ ở từ vương hậu trong tay đem chính mình tiếp nhận đi, cùng với bị gắt gao ôm vào trong ngực một xia di cử động, Alins nàng không có làm ra phản ứng chút nào, hoàn toàn nằm ở một loại hốt hoảng, hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái. Dỗ giờ ở gắt gao ôm chặt Alins, hướng vương hậu cùng Elisa nói lời từ biệt. Như vậy, chúc các ngươi có một cái mỹ hảo mộng cảnh, ngủ ngon, vương hậu, Elisa, ngày mai gặp. Nói lời từ biệt sau khi chấm dứt, dỗ giờ ở mang theo Alins bước bước đi vào Alins tẩm điện. Ngay sau đó, cái tia phiến điêu khắc tinh mỹ hoa văn tẩm điện đại môn gắt gao quan đóng lại. Vương hậu Đạ Dị Nạ cùng Elisa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt của các nàng bên trong đều tràn đầy bất đắc dĩ cùng sâu đậm sầu lo. Sau đó, các nàng hai người mãi chậm chạp bước chân nặng nề, từng bước một chậm rãi rời khỏi nơi này. Alins tẩm điện bên trong, dỗ giờ ở ôm hiếu kỳ cùng tìm kiếm ánh mắt, tỉ mỉ quan sát liếc mắt bốn phía. Chỉ thấy căn phòng này treo trên vách tường như mộng huyễn vậy tuyệt đẹp tơ lụa màn che. Màu hồng nhạt tơ lụa nhẹ nhàng khẽ đung đưa, phảng phất tại ôn nhu nói công chúa ôn nhu cùng yêu nhã. Trên trần nhà vẽ như mộng như ảo tinh không đồ án kiện, sáng chói ngôi sao lóe ra yếu ớt mà mê người quan mang. Không phải không thừa nhận, Alins khuê phòng hoàn toàn chính xác giống như chính mình tưởng tượng bên trong cái dạng nào. hoàn toàn chính là danh chính ngôn thuận công chúa điện hạ khuê phòng dáng dấp. Dỗ Dở ở ôm lấy Alins chậm rãi đi tới Alins bên giường, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Lúc này, trong phòng tràn ngập một loại trầm trọng kiềm nén mà bi thương bầu không khí, phản phất không khí đều biến đến đậm đặc trầm trọng. Yếu ớt ánh đến trong bóng đêm chập chờn bất định. Dỗ Dở ở dùng cực kỳ mềm nhẹ, phản phất có thể an ủi lòng người thanh âm đối với Alins nhẹ giọng mở miệng an ủi. Muốn khóc liền thỏa thích khóc đi. Ô, ô. Nghe được Dỗ Dở ở lời nói, vì vậy, Alins thực sự ở Dỗ Dở ở trong lòng không cố kỵ chút nào khóc lên. Nàng ấy tê tâm liệt phế tiếng khóc ở nơi này vắng vẻ mà kiềm nén trong phòng không ngừng quanh quẩn, càng tăng thêm vài phần làm lòng người bể thê lương cảm giác. Dỗ Dở ở nhìn lấy khóc Alins công chúa, tiếp tục không gì sánh được ôn nhu nói ra. Khóc lên trong lòng sẽ dễ chịu nhiều. Ô ô ô, ô ô ô. Alins phảng phất chiếm được nào đó cho phép, tiếng khóc biến đến bộc phát vang lên. Nước mắt của nàng như vỡ đê cuộn trào mãnh liệt hồng thủy, tùy ý chảy xuôi. Mãi cho đến Dỗ Dở ở lồng ngực quần áo hoàn toàn bị Alins cái kia thao thao bất tuyệt nước mắt triệt để ướt nhẹp. Alins tiếng khóc mới từ từ nhỏ một chút. Nàng thút tha thút thít, gián đoạn nói ra. Dỗ Dở ở, ta thật là khó chịu, không giải thích được tao ngộ rồi cái này thay bay bả gió. Ta có thể lý giải. Dỗ Dở ở chậm rãi mở miệng nói. Alins bao hàm nước mắt mông lung ánh mắt nhìn về phía Dỗ Dở ở. Ngươi có thể lý giải. Đúng vậy. Dỗ Dở ở trong lòng nghiêm túc suy nghĩ một chút, chính mình xuyên việt đến kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc thế giới này, trở thành trong sách phản phái Dỗ Dở ở. Sinh ra ở cái kia một cái cực kỳ làm người ta chán ghét, tràn đầy hắc ám cùng thống khổ trong gia đình. Cái này làm sao không phải là đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào tai nạn, làm sao không phải là một hồi làm người ta bất ngờ không kịp để phòng thai bay vạ gió đâu. Đương nhiên, Alins gặp chàng thai ương vô vọng này mặc dù chỉ là cái ngoài ý muốn, nhưng là cùng tự có quan hệ gián tiếp. Bất quá, Dỗ Dở ở cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy chút nào hổ thẹn là được. Dỗ Dở ở nghiêm túc suy tư một chút, bởi vì hắn là phải giống như đồng hóa hệ lụy xạ giống nhau, cũng phải đem Alins hoàn toàn triệt để đồng hóa. Mà Alins hảo cảm đối với mình càng cao, đối với hắn hoàn toàn triệt để đồng hóa tốc độ cùng hiệu suất cũng sẽ tăng nhanh. Sở dĩ thẳng thắn lần nữa lấy chính mình ở cái thế giới này lúc nhỏ bán một lần thảm a ngược lại đã cầm tuổi thơ của chính mình đối với hệ lụy xạ bán quá thảm. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Đem hắn ở cái thế giới này lúc nhỏ trải qua dùng để tiếp tục bán thảm, tiếp lấy đem ra gây nên Alins cộng minh tốt lắm. Tuy là, Dỗ Dở ở đấy lòng kỳ thực như trước cực kỳ không tình nguyện bạch trần chính mình đã qua đạo kia sâu đậm, thống khổ vết sẹo. Nhưng bây giờ đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, nếu là có thể làm cho Alins đối với mình tao ngộ sản sinh sâu đậm cộng minh, cảm động lây. Bằng vào thoải mái Alins đạt được cái này nhất thời cực cao hảo cảm, đối với Alins lần đầu ti hóa năng đạt được cực đại hiệu suất đây đối với càng có hiệu suất cùng biến hóa Alins là cực kỳ trọng yếu. Vì vậy, Dỗ Dở ở trong ánh mắt phức tạp tâm tình không ngừng biến ảo, cuối cùng chậm rãi lên tiếng linh. Ta qua đi sinh ra ở một cái tiểu quý tộc gia đình. Chương 68. Mới đồng hóa mục tiêu giáo quốc thánh nữ Dỗ Dở ở rất nhanh liền đem cái kia trầm trọng như chỉ quá khứ, không giữ lại chút nào cùng Alins chậm rãi giảng thuật đi ra. Alins lặng lặng nghe, nước mắt dường như vỡ đê hồng thủy, không ngừng được tùy ý chảy xuôi, cái này dạng á Dỗ Dở ở ngươi, thực sự tuyệt không dễ dàng đâu. Không có biện pháp. Ai kêu thế giới này tràn đầy quá nhiều bất đắc dĩ việc. Dỗ Dở ở có cảm giác cảm khái, trong thanh âm lộ ra một loại sâu tận xương tủy đờ đẫn. Bởi vì đây đã là lần thứ hai đem cái kia nghĩ lại mà kinh lúc nhỏ đem ra bán thảm. Sở dĩ lần này, Dỗ Dở ở tâm tình chập chờn ngược lại là không có giống lần đầu tiên cái dạng nào kịch liệt. Đương nhiên, đây cũng không phải là Dỗ Dở ở đã không để bụng, mà là tại Tuế Nguyệt Tiêu Ma chung đối với lần này dần dần lãnh đạm. Bất quá, trả thù ý niệm trong đầu thủy chung ở trong lòng hắn kiên định tồn tại. Dỗ Dở ở tính toán đợi hai ngày này thành công đem Dọc Vương quốc tiếp thu được tay phía sau, liền sẽ chuyên môn dành ra đầy đủ thời gian, tìm đến cái thế giới này phụ mẫu gia tộc hảo hảo tính một lần sổ cái. Alins không tự chủ được cùng Dỗ Dở ở lúc nhỏ tao ngộ sinh ra mãnh liệt của mình. Nàng và Dỗ Dở ở đồng dạng đều là tao ngộ rồi hai bảy vạ gió. Bất quá, nàng cảm thấy nếu như so thảm lời nói, vẫn là Dỗ Dở ở muốn càng thêm bi thảm. Bởi vì nàng lúc nhỏ chí ít vẫn là tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc, mà Dỗ Dở ở hắn cũng là từ nhỏ hãm sâu ở như địa ngục trong tuyệt vọng. Nàng có chút không dám tin tưởng, Dỗ Dở ở 6 tuổi liền bị phụ mẫu người nhà vô tình phế bỏ tu vi. Như vậy, không cách nào tu luyện Dỗ Dở ở là như thế nào kiên cường sống tới ngày nay. Lại là phía sau như thế nào giác tỉnh trở thành làm người ta kính ngưỡng dũng giả, đi tới ngày hôm nay bước này. Nói vậy Dỗ Dở ở nhất định là an thường nhân khó có thể tưởng tượng rất nhiều khổ a hiền lành Alins khóc nước, nàng nghe xong Dỗ Dở ở quá khứ phía sau, nội tâm cảm thấy vô cùng đau lòng. Thậm chí tuyển trạch tạm thời đã quên chính mình trải qua đau đớn, ngược lại đi toàn tâm toàn ý quan tâm Dỗ Dở ở, đi qua nhất định tràn đầy vô tận thống khổ a, nhất định mỗi thời mỗi khắc đều thật không dễ chịu a, khổ sở đi qua không cách nào tìm người thổ lộ, nhất định sẽ cảm thấy thâm nhập linh hồn cô độc tịch mịch a. Nhất định ở vô số trong nháy mắt cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời bị của ta. Nha, ta ở cái thế giới này lúc nhỏ đã qua xác thực chỉ cùng ngươi cùng nghệ lì xả nói qua là được. Dỗ Dở ở trong ánh mắt hiện lên một vẻ phức tạp đến không cách nào nói ý tứ hàm xúc. Kỳ thực, như không phải là vì hoàn toàn đồng hóa các nàng hai người, như vậy hắn đại khái sẽ đem loại chuyện như vậy vĩnh viễn thật sâu chôn giấu ở đáy lòng, không để cho bại lộ ở trước mặt bất kỳ người nào. Alins trong ánh mắt tràn đầy như mặt nước ôn nhu cùng sâu sắc đồng tình. Alins thâm tình nhìn phía ôm nàng Dỗ Dở ở. Nàng thanh âm êm ái dường như gió nhẹ êm ái phất qua tính mật mặt hồ, Dỗ Dở ở, ta là nữ nhân của ngươi, sở dĩ xin ngươi tin tưởng ta, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, ta đều biết kiên định đứng ở Dỗ Dở ở bên này a. Khó hơn nước quá, lại trọng sự tình, ta đều biết cùng ngươi cùng nhau gánh nổi. Thực sự là, rõ ràng ngươi cả ngày nay khó qua như vậy, lại vẫn để an ủi ta. Alins, ngươi thật thiện lương a. Dỗ Dở ở ngắm nhìn trong ngực Alins công chúa, hắn cảm giác mình nguyên bản bình tĩnh có thứ tự tâm tư trong nháy mắt trở nên có chút rối loạn. Trong lòng của hắn bị Alins vậy thật chí tình cảm xúc động. Bình tĩnh như nước tâm trí bắt đầu nhấc lên trận trận mãnh liệt liên y dị Dỗ Dở ở cũng không có làm ra bất luận cái gì rõ ràng biểu thị. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thiện lương mà lại ôn nhu Alins đã sâu sâu xúc động nội tâm của hắn. Kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc thật không hổ là Lam Tinh bạo khoản tác phẩm. Vô luận là Elisa, vẫn là Alins cũng được. Kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc bên trong những thứ này nhân vật chính, thật đúng là từng cái nhân cách mị lực mười phần. Theo các nàng đợi cùng một chỗ, cảm giác đem hắn cũng phải có chút cảm hóa. Cứ như vậy, Dỗ Dở ở ôm thật chặt Alins hồi lâu, không phải mở miệng nói chuyện nữa. Dỗ Dở ở cùng Alins, liền như cùng hai con lẫn nhau bị thương đấu thú. Lẫn nhau cảm thụ quyến luyến lấy trên người đối phương cái kia ấm áp mà lại chân quý nhiệt độ. Qua hồi lâu, phản phất cả thế giới đều lâm vào một loại yên tĩnh mà thâm trầm trong giấc ngủ say. Đột nhiên, Alins mang theo lòng tràn đầy không bỏ, giống như một chỉ nhẹ nhàng hồ điệp, cẩn thận từng ly từng tí từ Dỗ Dở ở cái kia đại lượng mà ấm áp trong lòng chậm rãi chui ra. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đưa lưng về phía Dỗ Dở ở doanh doanh mà đứng, cái kia dáng người mạn diệu động nhân. Sau đó, Alins cái kia dường như hành ngọc tinh tế ngón tay, khẽ run bắt đầu nhẹ nhàng mà cởi ra phía sau trên y phục cái kia tinh xảo mà xinh xắn khóa trừ y liên. Mỗi một cái nhỏ nhẹ động tác đều kèm theo tế vi vụn và tâm thành, ở yên tĩnh này trong không khí hiện ra phá lệ rõ ràng. Theo khóa trừ y liên từng cái cởi ra, y phục của nàng giống như một đóa lặng yên bay xuống cánh hoa, rơi xuống đất, lộ ra cái kia như là dương chi ngọc. Alins hơi nghiêng người, như nước đôi mắt bay đầu nhìn về phía Dỗ Dở ở. Nàng ấy béo mập trên gò má đỏ ửng như mây, nguyên bản nhân thút thít mà phiếm hồng biến mắt, lúc này tăng thêm vài phần làm cho người thường tiếc sợ sở động lòng người thái độ. Hoạt thoát một bộ làm lòng người tinh nộn nhạo cực phẩm bưu vật dáng dấp. Thời khắc này Alins đẹp đến kinh tâm động phách, giống như nhất kiện dễ bể hiếm thế chân bảo, tản ra một loại làm cho lòng người toái lại lòng say nghiền nát mỹ nhân mỹ cảm. Nàng nhẹ cắn môi dưới, âm thanh run rẩy, Dỗ Dở ở, xin cho ta biến thành nữ nhân của ngươi a. Alins, ngươi thực sự nghĩ được chưa? Dỗ Dở ở thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Alins trên mặt giống như là bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ, nàng hơi gật đầu, giống như một chỉ ôn thuận mai con. Ân, nếu như là Dỗ Dở ở ngươi lời nói. Dỗ Dở ở nhìn trước mắt như vậy làm người thương yêu yêu, làm lòng người bể Alins, cũng không kiềm chế được nữa nội tâm sôi trào mãnh liệt, mãnh địa vươn thực lực mạnh mẽ cánh tay về phía trước, một tay lấy Alins gắt gao kéo vào ngực mình. Sau đó, Dỗ Dở ở tham luyến hôn lên Alins trên môi. Tiếp lấy, ngọn đèn lặng yên dập tắt, Dỗ Dở ở cùng Alins dường như hai con tựa sát nhau về đường, cùng nhau tiến nhập cái kia ấm áp mềm mại trong chăn, đem chính mình thật sâu đắm chìm trong cái này vô tận nhu tình cùng lưu luyến bên trong. Bên kia, ở vương hậu cái bọc kia đồ trang sức hoa lệ trong phòng ngủ, hệ lụy xạ cùng vương hậu Đạ Di Nạ mở ra chỉ thuộc về các nàng hai người tư mật nói chuyện phiếm. Vương hậu Đạ Di Nạ nghe xong hệ lụy xạ kể xong Dỗ Dở ở quá khứ lúc nhỏ phía sau, nàng hơi cao mày, như có điều suy nghĩ nói ra. Thật không nghĩ tới, Dỗ Dở ở khi còn bé dĩ nhiên đã trải qua bi thảm như vậy tao ngộ. Đúng vậy, ta mới biết được Dỗ Dở ở hắn đã qua lúc, nội tâm cũng là khá là kinh ngạc. Hệ lụy xạ nói, tâm tư không khỏi hơi phát tán, kìm lòng không đặng hồi tưởng lại lúc đó biết được những chuyện kia tình cảnh. Vương hậu Đạ Di Nạ đối với Dỗ Dở ở không tự chủ được nhiều hơn một ít tràn ngập đông tích tình thương của mẹ, nàng êm ái mở miệng nói: "Elisa, ba người các ngươi đã đính hôn, về sau ta cũng coi như là của các ngươi mẫu hậu. Sở dĩ làm Dỗ Dở ở mẫu hậu, ta về sau nhất định phải gấp bội mới tốt, đau quá yêu thương yêu Dỗ Dở ở đâu cái kia." "Mẫu? Mẫu hậu?" Elisa đã thành thói quen xưng hô vương hậu, lúc này đổi giọng cảm giác hết sức không được tự nhiên. Vương hậu Đạ Di Nạ bén nhạy nhìn thấu Elisa phần này không được tự nhiên. Nàng ôn nhu săn sóc đuốt Elisa đầu, cùng nói rằng: "Không sao, không có thói quen cứ tiếp tục gọi ta vương hậu à, chờ các ngươi sau khi kết hôn đổi nữa miệng cũng không trễ." "Ân, vương hậu." Elisa nhẹ nhàng gật gật đầu. Vương hậu Đạ Di Nạ lúc này hơi nhíu mày, có chút lo âu suy nghĩ một chút, mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói rằng: "Không biết Dỗ Dở ở bên kia tình huống bây giờ như thế nào, hắn có thể hay không đối với Alins ôn nhu săn sóc một ít đâu. Vương hậu ngài không nên quá lo lắng, Dỗ Dở ở có đôi khi vẫn đủ ôn nhu, liền tin tưởng Dỗ Dở ở hắn biết hảo hảo trấn an Alins." Elisa đối với Dỗ Dở ở ngược lại là biểu hiện ra một bộ phi thường tín nhiệm dáng dấp. Chương 68, mới đồng hóa mục tiêu giáo quốc thánh nữ. Vương hậu Đạ Di Nạ nhìn lấy Elisa cái này dạng, không khỏi trêu ghẹo nói: "Elisa, ngươi thật đúng là vô điều kiện tin cậy Dỗ Dở ở hắn a ân." Elisa đối với lần này trả lời ngược lại là rất nghiêm túc, chỉnh trọng gật gật đầu. Vương hậu Đạ Di Nạ thở dài nói rằng: "Nói đến ta và nữ nhi Alins tương lai liền giao phó ở Dỗ Dở ở trên người, đúng là muốn cấp cho Dỗ Dở ở nguyên vẹn tin cậy. Ta muốn Dỗ Dở ở sẽ không để cho vương hậu thất vọng." Elisa bây giờ đối với Dỗ Dở ở có tương đương kiên định tín nhiệm. Vương hậu Đạ Di Nạ khẽ miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Tính rồi không muốn những chuyện phiền lòng này. Nói đến, Elisa, ngươi nghĩ muốn biết Dỗ Dở ở đối với cái gì y phục đặc biệt hứng thú tăng vào sao? Y phục? Elisa vẻ mặt nghi hoặc. Tiếp lấy, Vương hậu Đạ Di Nạ chậm chậm đi tới cái kia điêu khắc tuyệt đẹp giường tủ trước, nhẹ nhàng mở ra cửa tủ. Chỉ thấy hai tay của nàng ở trong quầy thuần thục lục soát, như cùng ở tại trong bụi hoa tìm kiếm đẹp nhất đóa hoa hồ điệp. Chỉ chốc lát sau, nàng liền một bộ tiếp một bộ lấy ra đủ loại màu sắc hình dạng y phục. Những thứ kia y phục có nhẹ mỏng như cánh ve, phản phất chỉ là gió nhẹ mềm nhẹ thổi một cái, liền có thể như mộng vậy phiêu nhiên như khởi, như ẩn như hiện, lộ ra vô tận thần bí cùng mê hoặc. Có điểm chế tinh xảo đường biến hoa, cái kia gen hoa văn nhắn nhủi nhập y, mỗi một cái hoa văn đều giống như tác phẩm nghệ thuật vậy, hoa lệ phi phàm, tản ra cao quý khí tức điển nhã. Váy ngủ, tơ lụa mặt đoán như nước chảy chân thuận, ở ánh sáng mông lung họ phờ lỉnh lóe ra nhu hòa lại mê người chỉ có chính là hoa lệ lễ phục. Cái kia rộng lớn làn váy bên trên nạm lộc lây chói mắt bảo thạch cùng êm dịu trong suốt chân châu, mỗi một khỏa đều ở đây long lánh quang mang, làm người ta hoa mắt thần mê. Có đáng yêu dí dỏm váy ngắn, cái kia tràn ngập sức sống màu sắc cùng đặc biệt thiết kế, khiến cho tràn đầy thanh xuân tinh thần phân chấn bồng bột, giống như mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa vậy minh diễm động nhân. Có cao quý điển nhã quần dài, bên ngoài lưu loát đường nét cùng tinh xảo cắt tỉa, đều trương hiển tôn quý khí chất, khiến người ta phảng phất thấy được trong cung đình nổi bật nhất tồn tại. Còn có diễm lệ chói mắt sân sám, cái kia căng miệng cắt tỉa dán vào lấy thân thể đường cong, đem phái nữ ôn nhu triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, tươi đẹp màu sắc cùng tuyệt đẹp đều, hiện ra hết quyến rũ phong tình, làm lòng người say thần mê. Vương hậu Đạ Dĩ Na mở miệng nói, chính là những y phục này a, thật nhiều. Elisa bị trước mắt cái này khiến người hoa cả mắt quần áo, thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì nàng bình thường kỳ thực không phải để ý như vậy tự thân trang phục, cho nên nàng có y phục cũng chẳng có bao nhiêu. Bất quá, nàng trong lòng suy nghĩ, có lẽ Rồ Giờ ở sẽ thích a. Vương hậu Đạ Dĩ Na mang theo tràn ngập cám dỗ giọng. Rồ Giờ ở đối hát sợi bạch ti đặc biệt mê muội, bình thường cũng rất yêu thích khiến người ta ăn mặc những y phục này, sau đó ở hưng phấn lúc xé mở. Vương hậu Đạ Dĩ Na tới gần ở Elisa bên hai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Ngươi có thể chọn một chút của mình thích y phục mang đi. Tuy nói bản thân ngươi đã thiên sinh lệ chất, nhưng ngươi thay quần áo đẹp lời nói, sẽ để cho Rồ Giờ ở càng thêm thương yêu ngươi a, càng thêm thương yêu sao? Elisa sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó bắt đầu cùng Vương hậu cùng nhau chọn lựa y phục tới. Vương hậu Đạ Dĩ Na lúc này xuất ra một bộ y phục, nói với Elisa: đêm nay ta tới dạy dỗ ngươi như thế nào làm cho Rồ Giờ ở càng thêm thích ngươi a. Ân. Elisa đỏ mặt khẽ gật đầu một cái, sau đó bắt đầu khiêm tốn tiếp thu nổi lên xinh đẹp Vương hậu dạy học. Cách nhật, ở Alinstom điện trung, sáng sớm. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ êm ái chiếu vào, cho cả phòng đều dắt lên một tầng ấm áp kim sắc. Rồ Giờ ở quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh còn chìm đắm đang ngủ chưa thức tỉnh Alins. Không thể không nói, Alins ngủ nhan thật là đẹp đến cực hạn. Lúc này, Alins công chúa điện hạ an tĩnh đang ngủ say, giống như một bức tuyệt mỹ hoa quyển. Nàng ấy như tơ vậy nhu thuận tóc vàng tùy ý tán lạc tại theo tinh mỹ hoa văn trên gối đầu. Liên phảng phất là ánh mặt trời vàng chói ôn nhu chiếu xuống mềm mại đám mây bên trên, hiện ra cái dạng nào như mộng như ảo. Nàng da thịt trắng non như tuyết, ở sáng sớm ánh mặt trời khẽ bước dưới hiện lên làm lòng người say hơi sáng bóng. Nhắn nhủi được phảng phất là thượng đẳng nhất dương chi ngọc, khiến người ta không nhịn được muốn nhẹ nhàng đụng vào. Lông mi của nàng thon dài mà nồng đậm, giống như hai thanh tỉ mỉ điêu khắc cây quạt nhỏ nhẹ nhàng khoát lên dưới mí mắt bên trên. Kèm theo bình ổn mà đều hô hấp hơi rung động, phảng phất tại trong mộng cũng ở nói gì ngọt ngào mà lại mỹ hảo bí mật. Nàng ấy béo mập đôi môi hơi nhếch lên, làm như đang ngủ nhưng lộ ra một vẻ thỏa mãn mà lại thích ý mỉm cười. Có lẽ là nằm mơ thấy làm người ta vui thích chẳng cảnh. Khiến người ta không khỏi hiếu kỳ cái kia đến tuột cùng là thế nào tuyệt vời một cảnh. Alins ngủ nhan, liền như cùng trong trời đêm sáng chói nhất minh châu, tản ra khiến người ta say sưa trong đó không cách nào tự kiểm chế mê người mị lực. Nhìn lấy xinh đẹp động người như vậy Alins công chúa, Rồ Giờ ở trong lòng tràn đầy nhu tình, nhịn không được nhẹ nhàng mà chủ động đối với gò má của nàng rơi xuống hôn nhẹ. Kỳ thực, Rồ Giờ ở tỉnh lại về sau liền vẫn nằm ở đặc biệt cao hứng trạng thái. Đây không chỉ là bởi vì tối hôm qua thành công đem Alins lần đầu đồng hóa, càng làm cho Rồ Giờ ở hưng phấn không thôi chính là Alins cho hắn một cái không tưởng được kinh hỉ. Vẹn vẹn chỉ là cả đêm thời gian, Alins lại bị hắn hoàn toàn triệt triệt để cùng hóa. Hiện tại, Rồ Giờ ở đã thành công cộng hưởng đến rồi Alins năng lực thiên phú. Nói thật, Rồ Giờ ở tuy là rõ ràng Alins hảo cảm đối với mình càng cao, đối với hắn hoàn toàn triệt để đồng hóa tốc độ cùng hiệu suất cũng sẽ càng nhanh. Nhưng hắn còn thật không có nghĩ đến, dĩ nhiên vẹn vẹn một buổi tối liền đem Alins hoàn toàn triệt để đồng hóa. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại kinh hỉ a. Rồ Giờ ở cao hứng tốt một hồi phía sau, từng bước bình phục tâm tình kích động, bắt đầu tính toán suy nghĩ kế tiếp đủ loại dự định. Chuyện cần làm còn có rất nhiều a, còn có rất nhiều sự vụ cùng đợi hắn đi xử lý. Tỷ như lấy hễ lì xạ cùng Alins bị hôn phu thân phận, cử hành thịnh đại lên ngôi nghi thức, trở thành quốc gia này vương giả. Còn có quốc gia này rất nhiều sự vụ, còn muốn cho vương hậu cùng Alins thay hắn thích đáng quản lý. Đương nhiên, tiếp thu dọc vương quốc bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà cực kỳ cần tỉ mỉ tính toán sự tình, còn phải là dưới một cái minh xác mục tiêu. Rồ Giờ ở chỗ ở đại lục cùng sở hữu ba tên nhân loại vương quốc. Dựa theo kỳ diệu thế giới cùng tưởng khúc trong sách kịch tình. Kế tiếp, hắn tốt nhất tiếp xúc chinh phục dưới một cái mục tiêu, chính là thần thánh giáo quốc. Dọc vương quốc đã có thể nói là cơ bản tới tay. Cho nên nói, kế tiếp giống như là chinh phục dọc vương quốc giống nhau, muốn bắt đầu mưu hoa đoạt đi thần thánh giáo quốc nữa nha. Còn có, nói lên thần thánh giáo quốc, thì không khỏi không đề cập cái kia vị không gì sánh được Mỹ lệ lại cao quý thánh khiết thánh nữ Mạ Dị. Dương Bảo Giác. Bởi vì thần thánh giáo quốc bên trong vị này thánh nữ Mạ Dị có thể cũng là kỳ diệu thế giới cuồng tượng khúc bên trong một trong những nhân vật chính. Cũng là Rồ Giờ ở muốn hoàn toàn, triệt triệt để đồng hóa đối tượng một trong đầu. Đợt, ở tà đạo trong sách, viết ra Rồ Giờ ở cùng Alins thuần ái hòa phòng, nhất định là có chỗ nào không đúng kỉnh. Đây thật là nghiêm trang nhiệt huyết thuần ái thư, đúng không? Cười, chương 69. Lên ngôi thành vương. Được rồi. Đi trước nhìn vương hậu cùng lễ lụy xạ các nàng A nghĩ như vậy, Rồ Giờ ở lấy ra thần bí kia tủ quần áo. Hắn chậm rãi đẩy ra cửa tủ quần áo, một cô nước hoa khí tức đập vào mặt. Sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất cửa tủ quần áo bên trong, ly khai Alins tầm điện. Dỗ giờ ở đi rồi, lúc này Alins mở mắt, đã tỉnh. Nàng nêm ái đứng dậy, hơi xê dịch thân thể mềm mại, như tơ một dạng tóc dài tán lạc xuống, che ở nàng nửa gương mặt. Xuyên thấu qua sợi tóc khe hở, có thể thấy được nàng cái kia tinh xảo trên mặt mũi mang theo chút hứa hững. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi ở trên sàng đan cái kia lau đỏ hồng, nhất thời cả người ngẩn người, rơi vào trầm tư. Rơi suy nghĩ của nàng phiêu trở về tối hôm qua. Trong đầu hình ảnh bèn bèn chỉ là hiện lên khoảng khắc, Alins liền đỏ mặt, dường như quả táo chín, thẹn thùng nhưng lại làm người thương yêu yêu. Vương hậu phòng ngủ. Trong phòng tràn ngập phất quốc son phấn hương khí. Cái kia hương khí giống như một vò cất vào hầm nhiều năm, hương thơm thuần hậu rượu ngon, lệ người kìm lòng không được say mê trong đó. Trên mặt đất dường như phồn tinh vậy tùy ý tán lạc đủ loại kiểu dáng, lộng lây chói mắt châu báu đồ trang sức, cùng đại lượng vô cùng hoa lệ y phục. Món đó bộ quần áo giống như một mảnh rực rỡ màu sắc, bao la hùng vị hải dương, trương hiển vô tận xa hoa. Dỗ giờ ở vừa mới bước vào, tầm mắt đạt tới chỗ đều là rực rỡ các loại quần áo. Vương hậu lười biếng nửa nằm ở trong quần áo. Vương hậu cùng nệ lụy xạ hai người hầu như hoàn toàn bị chồng chất thành núi nhỏ một dạng y phục sở mai một. Nàng ấy một đầu như thác nước tóc ngân màu vàng kim tùy ý tán lạc, vài sợi tóc dán tại nàng ấy trắng nõn như tuyết gò má bên trên, càng tăng thêm mấy bên ngoài quyến rũ. Nàng mặc trên người nhất kiện thêu phiền phức hoa văn tơ lụa áo ngủ, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra mê người xương quai xanh. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần mê ly, đôi môi khẽ mở, tựa hồ đang oán trách quần áo nhiều lắm khó có thể chọn. Mà nệ lụy xạ thì ngồi xổm một bên, hai tay không ngừng lật tới lật lui y phục. Nàng ấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chọn quần áo đỏ bừng lên. Nàng mặc nhất kiện màu trắng nhạt váy dạ hội, làn váy ở trên đồng tính nữ đã có chút nếp bốn. Lấy nàng ấy như con mắt như đá quý bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, trong miệng lẩm bẩm, nhiều như vậy y phục, đến cùng nên chọn cái kia món mới tốt. Dỗ giờ ở nhìn trước mắt hỗn loạn chẳng cảnh, nhịn không được ho nhẹ một nói, "Vương hậu, hệ lì xa, hai người các ngươi đây là đang làm cái gì?" Vương hậu hờn dỗi nhìn hắn một cái, nói ra, "Dỗ giờ ở, ngươi tới thật đúng lúc, những y phục này ngươi càng ưa thích hệ lì xa xuyên cái kia món." Dỗ giờ ở đến gần mấy bước, thuận tay cầm lên một bộ y phục, nói ra, "Đều thật không tệ, nói vương hậu đây là định đưa hệ lì xa một ít y phục sao?" Hệ lì xa trên mặt có chút hồng nhuận, nàng nhìn Dỗ giờ ở nói ra, "Ân, vương hậu nói ta xuyên chút quần áo đẹp, có thể cho ngươi càng thêm thích ta. Để cho ta càng thêm thích ngươi sao?" "Được a." Vậy hôm nay ta tới hảo hảo cùng ngươi. Dỗ giờ ở cười cười, lấy ra vài món có điểm đặc sắc quần áo, nói ra, không bằng nghệ lì xạ đều thử xem, cho ta xem hiệu quả. Vương hậu nhuyễn miệng cười, một bộ quả thế bộ dạng, nói ra, xem đi Dỗ giờ ở cái này liền không kềm chế được đối với ngươi sao động tâm. Dỗ giờ ở quay đầu nhìn về phía vương hậu ngươi cũng tới thay thời gian lại lặng lẽ trôi qua chút thời gian. Ngày hôm nay, với trong vương cung kim bích huy hoàng phía trên cung điện, Dỗ giờ ở lên ngôi nghi thức bắt đầu, tiếng nhạc du dương ở trong không khí chảy xuôi, trung quanh tiếng hoan hô lại tựa như mãnh liệt sóng chiều liên tiếp. Xem đâu, thân vương gần sinh ra. Cái này đem là dọc vương quốc mới bắt đầu. Mọi người hưng phấn mà nghị luận, trên mặt tràn đầy chờ mong cùng kích động. Dỗ giờ ở mặc tỉ mỉ may, vô cùng hoa lệ vương bảo. Đầu đội nạm vô số bảo thạch, lộng lây chói mắt vương miện, dáng người cao ngất, khuôn mặt trang trọng. Tại mọi người mãn hàm chờ mong cùng kính ý chú ý hắn mại trầm ổn mà có lực bước tiến, từng bước đi hướng cái kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực vương tọa. Trong đám người, một ông lão cảm khái nói, hy vọng tân vương có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng càng phồn vinh tương lai. Bên cạnh người trẻ tuổi phụ họa, đúng vậy, nhìn hắn khí vũ hiên ngang, nhất định có thể có chút thành tựu. Lúc này, vương hậu Đạ Di Na mỉm cười nhìn chăm chú vào Dỗ Dở ở, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, thuộc về ngươi vinh quang thời khắc đến rồi. Dỗ Dở ở khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định. Hắn không khỏi nghĩ lấy, ở vương hậu không để lại dư lực thôi động phía dưới, rốt cuộc đạt được cơ muốn. Hiện tại, hắn lấy hệ lụy xạ cùng Á Linh bị hôn phu thân phận đặc thù. Ở nơi này trang trọng nghiêm túc, không gì sánh được long trọng lên ngôi trong nghi thức, thành công trở thành dọc vương quốc quốc vương. Thành công nhận lấy dọc vương quốc, đây cũng tính là bước ra xương bá thế giới bước thứ nhất đâu. Tiếp lấy, Dỗ Dở ở trở thành quốc vương, đem dọc vương quốc tiếp thu được tay phía sau. Hắn chuyên môn dành ra đầy đủ thời gian, tìm đến cái thế giới này phụ mẫu gia tộc hảo hảo tính một lần sổ cái. Rất nhanh, Dỗ Dở ở liền sai người đem cái thế giới này phụ mẫu gia tộc mọi người chụp vào địa lao. Dọc vương quốc vương đô trong địa lao. Tại cái kia âm u ẩm ướt trong địa lao, tràn ngập một cỗ làm người ta hít thở không thông nặng nề khí tức. Yếu ớt cây đuốc kia sáng chập chờn bất định, tỏa ra bốn phía lạnh như băng tường đá cùng dị sét loang lổ song sắt. Lúc này, Dỗ Dở ở sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ lao trung ương. Phía sau hắn theo một đám hạng nặng binh lính võ trang, mỗi người thần tình trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ở trong phòng giam, nốt những thứ kia đã từng đem Dỗ Dở ở coi là con rơi, đối với hắn đủ loại khi dễ phụ mẫu người nhà cùng gia tộc đám người. Các ngươi có từng nghĩ đến, sẽ có hôm nay? Dỗ Dở ở thanh âm ở nơi này không gian thu hẹp chung quanh quần, mang theo vô tận hàn ý lúc này trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp tâm tình, có báo thù khó ý, cũng có đối diện hướng thống khổ kỷ niệm đau đớn. Trong phòng giam, trên mặt của mọi người viết đầy khiếp sợ và sợ hãi. Đã từng đối với Dỗ Dở ở bất tiết nhất cố phụ thân mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn lấy hắn, run rẩy nói ra, Dỗ Dở ở, ngươi làm sao có thể đối xử với chính mình như thế người nhà? Dỗ Dở ở cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận, quắc, người nhà, làm ta vẫn còn con nít thời điểm, các ngươi vì cái kia dưỡng tử, liền ta đây thân sinh cốt nhục cầm đi. Ở ta 6 tuổi năm ấy, các ngươi thậm chí quyết phế đi ta, chỉ để lại cái kia dưỡng tử tương lai lót đường, khi đó các ngươi có từng coi ta là người nhà? sắc mặt phụ thân tái nhợt, lắp bắp nói, cái kia, đó là vì lợi ích của gia tộc. Dỗ Dở Ở giận không kèm được, lợi ích của gia tộc, ta thì không phải là gia tộc một thành viên sao? Cũng bởi vì ta được nhận định tiên phú khó coi, các ngươi liền tuyệt tình như thế. Một bên mẫu thân đã sớm khóc không thành tiếng, hai tử, là chúng ta sai rồi, có thể ngươi không thể tuyệt tình như thế a. Dỗ Dở Ở hung hăng trừng mắt về phía mẫu thân, sai rồi. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Ta trong quá khứ từng chịu gian vặt, trải qua tuyệt vọng, các ngươi ai có thể lĩnh hội? Lúc này, trong gia tộc cái kia vị dưỡng tử vào tới, khuôn mặt không cam lòng, hướng về phía phụ mẫu hô, các ngươi nhìn, cái này chính là các ngươi cái gọi là vì gia tộc. Vì ta, các ngươi từ bỏ con trai ruột, hiện tại tốt lắm, báo ứng tới. Phụ thân phẫn nộ quát, nghịch tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chương 69. Thánh nữ cầu viện thư dưỡng tử cười nhạt, ta nói bậy. Trước đây các ngươi vì ủng hộ, không từ thủ đoạn, hiện tại rơi vào kết cục như thế, đều là các ngươi tự tìm. Mẫu thân không nói, chớ ồn nào, này cũng là lỗi của chúng ta. Dưỡng tử tiếp tục quát, sai. Các ngươi sai quá bất hợp lý. Dỗ Dở Ở có thể có ngày hôm nay, đều là bị các ngươi bức. Các ngươi trước đây nên trực tiếp giết hắn, mà không phải đổi đi. Trong gia tộc một vị trưởng bối nói ra, tất cả chớ ồn ào, việc đã đến nước này, cái vã thì có ích lợi gì? Dỗ Dở Ở, ngươi làm thật muốn đối với gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Dỗ Dở Ở trợn mắt nhìn, đuổi tận giết tuyệt. Cái này đều là các ngươi nên được. Một vị khác con em gia tộc hô, Dỗ Dở Ở, ngươi không thể ác tâm như vậy, chúng ta dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân nhân. Dỗ Dở Ở cười lạnh nói, thân nhân? Ở ta bị các ngươi vứt bỏ thời điểm, có từng có người nhớ tới phần này thân tình? Phụ thân tuyệt vọng quát, Dỗ Dở Ở, ngươi sẽ tao ngộ thiên khiển. Dỗ Dở Ở cười ha hả, thiên khiển, ta sống đến bây giờ chính là vì cho các ngươi cũng nếm thử bị ném bỏ, bị hủy diệt tư vị. Lúc này mẫu thân nỗ lực cầu tình, hai tử, chỉ cần ngươi thả qua gia tộc, để cho chúng ta làm cái gì đều được. Dỗ Dở Ở bất vi sở động, chậm, hết thể đều quá muộn. Trong gia tộc một vị cô gái trẻ tuổi khóc nói, Dỗ Dở Ở ca ca, khi còn bé chúng ta đã từng cùng nhau đùa giỡn, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Dỗ Dở Ở nhìn lấy nàng, nhãn thần chỉ có vô tận lạnh nhạt kiên định, những thứ kia hồi ức, ta chỉ có thấy được các ngươi vô tình. Dưỡng tử tức giận chỉ trích phụ mẫu, đều là các ngươi thiện cận cùng ích kỷ, mới để cho gia tộc rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Phụ thân quát, ngươi con bất hiếu này, bây giờ còn tới chỉ trích chúng ta. Trong gia tộc một ông lão thở dài nói, đây cũng là số mạng bận trêu cận, gia tộc hướng suy, lại trong một ý nghĩ. Dỗ Dở Ở sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi nói ra, chuẩn bị hành hình. Binh lính nhóm cùng kêu lên đáp, là. Theo Dỗ Dở Ở ra lệnh một tiếng, đao phủ nhóm cầm trong tay lợi nhận, đi về phía nhà tù. Không. Tuyệt vọng gọi ầm ĩ vang vọng địa lao, nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Dỗ Dở Ở mặt không thay đổi nhìn lấy đây hết thảy, nhưng trong lòng không có chút nào ba động. Bởi vì từ giờ khắc này, hắn đem tự tay mai táng cái này trọng đi qua. Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, nguyên kịch tình phản phái Dỗ Dở Ở vận mệnh, tuyệt không phải của ta số mệnh. Vận mệnh của ta để cho ta bản thân điều khiển. Từ ta tự mình biết. Liên tại đao phủ gần động thủ một khắc kia, trong mắt của phụ thân tràn đầy hối hận nước mắt, thanh âm hắn khàn khàn nói ra, Dỗ Dở Ở, là vì phụ sai rồi, sai vô cùng. Ta không nên vì cái gọi là lợi ích của gia tộc từ bỏ ngươi, ta bây giờ mới hiểu được, thân tình so với những thứ kia hư vô lợi ích trọng yếu nhiều lắm. Mẫu thân khóc một số gần như ngất, nàng đứt quãng khóc lóc kể lể lấy, con à, là nương có lỗi với ngươi. Trước đây không có thể che chở ngươi, để cho ngươi bị nhiều như vậy khổ. Nếu như có thể làm lại, nương nhất định đem tất cả yêu đều cho ngươi. Cái kia bị dưỡng tử cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự lẩm bẩm, ta không nên hưởng thụ không phải thuộc về ta sủng ái, còn yên tâm thoải mái. Là của ta tham lam cùng ích kỷ, hại đại gia. Trong gia tộc vị trưởng bối kia lão lệ tung hành, là ta hồ đồ à, không có thấy rõ không phải là, không có ngăn cản đây hết thảy sai lầm. Dỗ Dở Ở, ngươi vốn là gia tộc hy vọng, là chúng ta tự tay phá hủy cái này cát. Phía trước chỉ trích Dỗ Dở Ở con em gia tộc lúc này cũng đầy khuôn mặt hối hận, ta không nên nước chảy bèo trôi, theo mọi người cùng nhau khi dễ ngươi. Ta hối hận a, Dỗ Dở Ở. Cái kia bị cô gái trẻ tuổi khóc không thành tiếng, Dỗ Dở Ở ca ca, ta hối hận không có ở ngươi chịu khổ thời điểm đứng ra vì ngươi nói, không có cho ngươi một tia ấm áp. Lúc này, gia tộc bên trong một vị trong ngày thường trầm mặc ít nói thúc phụ cũng đã mở miệng, Dỗ Dở Ở, thúc phụ ta cũng có thẹn a, ta biết rõ cách làm của bọn họ không đúng, lại lựa chọn trầm mặc, ta cũng là cái này tội ác bên trong một phần tử. Lại một vị trong tộc huynh đệ hô, Dỗ Dở Ở, ngươi nếu có thể tha thứ chúng ta, tiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nhưng mà, Dỗ Dở Ở trên mặt như trước không có chút nào động dung, hắn lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, cừu hận trong lòng như trước khó có thể bình tức. Hắn đang suy nghĩ, những thứ này đến chậm hối hận thì có ích lợi gì? Bọn họ đã từng sở tác sở vi đã thật sâu làm thương tổn chính mình. Hôm nay sám hối bất quá là ở tử vong trước mặt sợ hãi và bất đắc dĩ. Nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn, hoàn toàn không có như vậy một tia dao động. Tuy là, những người này là hắn đã từng thân nhân, đã từng cho rằng sẽ là tánh mạng hắn chung không cách nào xóa một bộ phận. Có thể cái kia đã từng đau đớn thật sự là quá sâu quá đau. Hắn sẽ không bỏ ra cửu hận. Đương nhiên, Dỗ Dở Ở vẫn có cuối cùng một tia nhân tử, hắn nhớ lấy. Lao ra thiệt tâm, liền không tự mình nhìn lấy các ngươi chết rồi. Cuối cùng, Dỗ Dở Ở xoay người, đưa lưng về phía địa lao, tùy ý đao phủ thi hành hình phạt. Làm cái kia tiếng kêu thê thảm ở sau người vang lên, thân thể hắn thư giãn buông lỏng. Dỗ Dở Ở nhẹ nhàng mím môi một cái, mại nhanh nhẹn bước tiến, ly khai cái này tràn ngập thống khổ kỷ niệm địa phương. Đi ra địa lao, Dỗ Dở Ở ngước nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, e rằng đây chính là vận mệnh trêu cợt. Nhưng ta cũng sẽ không bao giờ quay đầu. Với Rổ Giờ Ở mà nói, đối với từng tai họa quá phụ mẫu hắn gia tộc tiến hành báo thủ, bất quá là một không quan trọng tiểu nhạc đệm. Đương nhiên, mặc dù là tiểu nhạc đệm, nhưng cũng là tuyệt đối phải làm tiểu nhạc đệm là được. Rổ Giờ Ở đang hoàn thành xử tử người nhà báo thủ phía sau, kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc cái thứ hai kịch tình sự kiện bắt đầu tượng trưng tới. Mà kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc tiếp theo Ma Vương huyết tế dọc vương quốc vương đô kịch tình sự kiện. Kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc cái thứ hai kịch tình sự kiện bắt đầu tượng trưng chính là đến từ giáo quốc thánh nữ cầu viện tin. Rổ Giờ Ở hắn triển khai thư tín, bắt đầu tỉ mỉ đọc trong thư mỗi một chữ. Trong thư thuật lại, thánh nữ chỗ giáo quốc xuất hiện rất nhiều cường đại ma vương. Thế lực của bọn họ như mãnh liệt như nước thủy triều lan tràn, đã nghiêm trọng uy hiếp đến thần thánh giáo quốc tồn vong. Thánh nữ đại biểu thần thánh giáo quốc hướng đại lục phát sinh chân thành mời, hy vọng có thể góp đủ khắp nơi lực lượng cộng đồng đối kháng cái này xuất hiện rất nhiều ma vương. Rổ Giờ Ở buông thư tín, ở trong phòng đi qua đi lại, bắt đầu suy tư kế tiếp kịch tình đi hướng. Hai năm hắn biết rõ, cái này đem là một cái dẫn động toàn bộ đại lục trọng đại kịch tình sự kiện, còn có thể hấp dẫn nhiều vị thần minh cấp tồn tại tiếp thu cầu viện. Mà chính hắn cũng quyết định tham gia trong đó, không chỉ có vì đồng hóa thánh nữ, cũng vì đem cái kia thần thánh giáo quốc bỏ vào trong túi. Trong suy nghĩ của hắn, trận này cùng nhiều vị thần minh cấp ma vương chiến đấu sẽ là một cái to lớn kịch tình sân khấu. Rất nhiều nhân vật chính cấp anh hùng hào kiệt đem hội tụ một đường, cho thấy riêng mình thực lực cường đại cùng can đảm dũng khí. Mà hắn gia nhập vào muốn ở nơi này thế cục hỗn loạn trung tiến hành lưu hoa. Đương nhiên, hắn cũng suy nghĩ đến rồi trợ giúp thần thánh giáo quốc thù lao. Ở thành công đẩy lùi ma vương phía sau, đem có thể thu được giá trị cực cao thần lực tinh thạch. Loại này thần bí bảo vật chính là thần minh cấp cường giả tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện, bên ngoài ẩn chứa cực kỳ thuần túy cùng năng lượng cường đại, có thể tiến bộ rõ rệt tốc độ tu luyện. Dù cho đối với thần minh cấp bậc tồn tại, cũng có không nhỏ lực hấp dẫn. Phải biết rằng, đối với thần minh cấp cường giả mà nói, con đường tu luyện buộc phát gian nan. Mỗi một sợi thực lực để thăng đều cần trả giá cự đại nỗ lực cùng thời gian rất dài. Mà thần lực tinh thạch xuất hiện, liền như cùng trong bóng tối ngọn đèn sáng, vì bọn họ chỉ dẫn một cái cấp tốc tăng lên đường tắt. Nó ẩn chứa thần bí lực lượng, có thể thẩm thấu đến thần minh linh hồn của cường giả ở chỗ sâu trong, kích phát tiềm năng, gia tốc trong cơ thể năng lượng vận chuyển cùng dung hợp, sử dụng tu luyện hiệu suất tăng cao trên diện rộng. Rổ Giờ Ở ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm bút lên trên giấy tô tô vẽ vẽ, hoạch định chiến lược cùng chiến thuật. Hắn biết, đối mặt rất nhiều cường đại ma vương, không thể chút nào sơ sẩy cùng sơ suất, nhất định phải tỉ mỉ chủ hạch. Ở trong đầu của hắn, không ngừng hiện ra ý tưởng. Bất quá hắn cũng biết, tham dự rất nhiều thần minh cấp chiến trường, vẫn là tương đối nguy hiểm. Nhưng Rổ Giờ Ở không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn trong lòng có kiên định tín niệm cùng vô tận dạ tâm. Rổ Giờ Ở nghĩ lấy, hắn đều từ không tới có, đem dọc vương quốc bắt lại. Mà bây giờ trong tay đã có không ít lá bài tẩy, lại làm sao có khả năng không đúng thần thánh giáo quốc xuất thủ đâu. Chương 70. Thần thánh giáo quốc. Thần thánh giáo quốc thế cục hôm nay có thể nói là nguy như trồng trứng. Rất nhiều cường đại ma vương tàn sát bừa bãi, thông thường lực lượng căn bản là không có cách chống lại. Vì vậy lần này cầu viện sở cầu chính là thần minh cấp chiến lực. Đáng nhắc tới chính là, Rổ Giờ Ở hiện tại cộng hưởng lên, hệ lì xạ cái kia đã tới thần minh cấp tu vi. Sở dĩ Rổ Giờ Ở cũng có thần minh cấp bậc lực lượng, chí ít ở nguy hiểm thần thánh giáo quốc chung, có tự bảo vệ mình lực lượng. Còn hệ lì xạ liền không vẹn vẹn chỉ là tự vệ lực lượng. Từ lúc nàng chưa đạt được thần minh cấp tu vi lúc, chỉ bằng mượn tự thân chắc tuyệt thiên phú và cường đại chiến đấu kỹ xảo, có thần minh cấp chiến lực. Hiện tại hệ lì xạ có thần minh cấp bậc tu vi, đã có thể chính diện chiến thắng một ít một dạng thần minh cấp. Nếu là ở dùng tới dũng giả thánh kiếm lá bài tẩy này, cho dù là tương đối cường đại thần minh cấp nàng cũng có thể đối kháng chính diện. Rổ Giờ Ở đối với thần thánh giáo quốc hành trình vẫn là rất xem trọng. Sớm một chút đi, cũng có thể sớm một chút bố cục. Sở dĩ, hắn quyết định lập tức lên đường đi trước. Ở trước khi lên đường, hắn đã đem dọc vương quốc giao cho vương hậu cùng Alins công chúa thay hắn quản lý. Trên thực tế, tuy là Rổ Giờ Ở đối với chinh phục tiếp thu dọc vương quốc hứng thú cao vô cùng, nhưng Rổ Giờ Ở muốn chinh phục quốc gia, xưng bá thế giới, bất quá vẹn vẹn chỉ là vì thỏa mãn chính mình thú dục mà thôi. Lên ngôi thành vương, thành công thượng vị phía sau hắn, nhưng chưa thân lực thân vi quản lý quốc gia, mà là đem cái này nặng nhọc trách nhiệm phó thác cho vương hậu cùng Alins. Chính hắn thì đối với quản lý quốc gia hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, Rổ Giờ Ở cũng không sợ sẽ bị người khác giá không vương quyền. Dù sao một ít trọng yếu vị trí, hắn chỉ biết giao phó với bị hắn đồng hóa qua người. Rổ Giờ Ở đi tới vương cung cung điện, liền chứng kiến vương hậu trong mắt tràn đầy lo lắng. Thần thánh giao quốc bên kia rất nguy hiểm, mặc dù không biết vì sao ngươi đột nhiên thì có thần minh cấp bậc tu vi, thế nhưng nhất định phải vạn sự cẩn thận. Thần thánh giao quốc chúng ta sẽ cẩn thận. Vương hậu ngài không cần lo lắng cho ta, thay ta hảo hảo quản lý dọc vương quốc là được. Rổ Giờ Ở đối với kỳ diệu thế giới cuồng tưởng khúc trong sách thần thánh giáo quốc kịch tình vẫn rất hiểu. Tuy là nguy hiểm, nhưng hắn ngược lại cũng không cần sợ. Vương hậu Đạ Dĩ Nạ kiên định biểu thị sẽ quản lý hảo vương quốc, để cho hắn yên tâm tâm đi về phía trước. "Ân, dọc vương quốc bên này ta sẽ thay ngươi tốt nhất xử lý, Rổ Giờ Ở ngươi cứ yên tâm đi." Sau đó, Rổ Giờ Ở vừa tìm được Alins công 15 chủ, bắt đầu cáo biệt. Alins công chúa gắt gao lôi kéo hắn tay, trong mắt rưng rưng, nhưng vẫn là cố nén không bỏ nói ra, "Ngươi nhất định phải bình an trở về." "Ân." Rổ Giờ Ở nhẹ nhàng hôn một cái Alins công chúa cái trán, an ủi nàng, sau đó xoay người bước lên đi trước thần thánh giáo quốc hành trình. Rổ Giờ Ở chỗ đi thần thánh giáo quốc nguy hiểm trùng điệp, nguyên nhân chính là như vậy, hắn lần này xuất hành vẫn chưa mang bao nhiêu người. Đồng hành có hệ Lisa, nữ quản gia Sạ Mắn Thạ, nữ bộ trưởng Dì Đạ. Cùng với, còn có một chút phụ trách chiếu cố sinh hoạt hàng ngày hầu gái. Bọn họ ngồi xa liễn tương đương xa hoa, cái kia tuyệt đẹp điêu khắc cùng hoa lệ trang sức trương hiển tôn quý khí tức. Mà kéo xe giá ngựa càng là hy hữu bảo mã, bọn họ màu lông ánh sáng, dáng người mạnh mẽ, mỗi một thất đều có giá trị không nhỏ. Dỗ Dở Ở ngồi ở trong xe, biểu tình nghiêm túc, trong lòng suy tính gần đối mặt kịch tình sự kiện. Elisa thì lặng lặng hầu ở một bên, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng dũng khí. Ngoài xe, nữ bộ trưởng Dị đã có điều không lộn xộn an bài các người làm tốt các hạng công tác chuẩn bị. Nữ quản gia Sạ Mặn Thạ thì thời khắc chú ý bên trong xe nhu cầu, bảo đảm hết thể đều có thể tận thiện tận mỹ. Đoàn người ở xa hoa xa liễn dưới sự hộ tống, bắt đầu hướng về tràn ngập cực kỳ nguy hiểm thần thánh giáo quốc xuất phát. Dọc theo đường đi, nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Dị đã kỳ thực vẫn ở sâu trong nội tâm đều rất không bình tĩnh. Hai người bọn họ hiện tại đều đang kiếp sợ. Dỗ Dở Ở có thể trở thành là dũng giả liền tính. Làm sao tờ mở giờ hiện tại cư nhiên còn trở thành dọc vương quốc quốc vương? Đây thật sự là khó có thể tin. Dù sao Dỗ Dở Ở ngay từ đầu bất quá chỉ là bị hệ Ly Sa đại nhân mang tới người thường. Ở dọc theo con đường này, Sạ Mặn Thạ nhịn không được cùng gì đã lén lút nói thầm, ngươi nói cái này Dỗ Dở Ở đến cùng đi cái gì vận. Trước đây hệ Ly Sa đại nhân đem hắn mang đến lúc, ta cũng không nhìn ra hắn có chỗ đặc biệt gì. Ngươi còn nhớ rõ sao? Khi đó hắn thoạt nhìn lên phổ phổ thông thông, thậm chí còn có chút yếu gà. Dị Đạ cũng là gương mặt bất khả tư nghị, hạ giọng đáp lại nói, ai nói không phải sao? Ai có thể nghĩ tới hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Ta trước đây đối với hắn cũng không ít lời nói lạnh nhạt, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có chút nghĩ mà sợ. Một phần bạn hắn mang thủ, chúng ta thời gian khả năng liền không dễ chịu lắm. Sạ Mặn Thạ cao mày, lo lắng nói ra, chính là à, chúng ta trước đây cũng không ít hạ đục hắn xem. Bây giờ nghĩ lại, thật là hối hận không ngớt. Dị Đạ khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, chỉ có thể nói thế sự khó liệu à. Ai có thể nghĩ tới hắn có thể có lớn như vậy tạo hóa? Về sau chúng ta có thể được cẩn thận hầu hạ, muôn ngàn lần không thể lại giống như kiểu trước đây. Hai người vừa nói, một bên thường thường len lén liếc liếc mắt bên trong xe Dỗ Dở Ở, trong lòng tràn đầy phức tạp tâm tình. Các nàng đã vì mình đã từng khinh thị cảm thấy hối hận, rồi hướng Dỗ Dở Ở hôm nay địa vị tràn ngập kính nể. Sạ Mặn Thạ siết thật chặt góc áo, thanh âm có chút run rẩy, "Dì Đạ, ngươi nói chúng ta về sau làm như thế nào đối mặt quốc vương bệ hạ? Bằng không chúng ta chủ động điểm tới phụ dưỡng." Dì Đạ cắn môi một cái, vừa nghĩ tới cái kia liền không nhịn được sôi trào bạch nhãn. Nàng suy tư một lát sau nói ra, chúng ta chỉ có thể càng thêm tận tâm tận lực, dùng hành động để chứng minh chúng ta trung tâm cùng cải biến. Hy vọng quốc vương bệ hạ đại nhân có đại lượng, tối đa làm cho chúng ta thật lớn cái bụng. Lúc này, bên trong xe Dỗ Dở Ở dường như đã nhận ra ngoài xe động tĩnh, khẽ nhíu mày một cái đầu. Ngoài cửa sổ bạch vân đầy đầy mắt. Dỗ Dở Ở đưa tay lôi kéo quần, sau đó nhìn một chút có chút sưng lên đôi. Hắn được tiêu tàn sưng lên. Dỗ Dở Ở làm cho nữ quản gia Sạ Mặn Thạ cùng nữ bộ trưởng Di đã tiến đến, dùng chữa trị ma pháp phía sau liên làm cho các nàng ly khai. Sa Liễn bên trong rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Dỗ Dở Ở tiếp tục suy tính gần đối mặt thần thánh giáo quốc thế cục. Vào dạ hậu, Dỗ Dở Ở cảm giác ở trên xe kéo ngủ vẫn còn có chút nhỏ. Sở dĩ Dỗ Dở Ở lại một lần nữa đi qua cái kia thần bí tủ quần áo tiến nhập Vương hậu Đạ Di Nạ phòng ngủ. Vương hậu Đạ Di Nạ chứng kiến Dỗ Dở Ở đến, hai mắt tỏa ánh sáng. Dỗ Dở Ở, người đã đến rồi. Ân. Dỗ Dở Ở khẽ gật đầu một cái, sau đó cấp tốc đến gần Vương hậu, bắt đầu hai người tư mật mà nhiệt liệt đồng hóa gặp. Bất quá lúc này Alins vừa lúc trải qua vương hậu cửa phòng ngủ trước. Alins xuyên thấu qua khe cửa, loáng thoáng nghe được Dỗ Dở Ở cùng vương hậu tinh vi tiếng. Thần bí này tủ quần áo thực sự là dùng tốt ta. Ta muốn trở về lúc. Không sai. Ít nhiều thần bí tủ quần áo. Dỗ Dở Ở ngươi, tài năng, mới có thể qua lại không trở ngại. Alins có chút kỳ quái, sau đó tiểu thủ mở cửa bá đầu thấy được phòng trong, không khỏi chậm rãi hướng phía dưới bơi tới. Cách nhật sáng sớm. Dỗ Dở Ở về tới trên xe kéo. Vương hậu Đạ Di Nạ đang thu thập một phen phía sau, liền rời đi chính mình tầm điện. Chương 70. Trước tìm tới tinh linh nữ vương bất quá lúc rời đi, nàng nhìn trước cửa một bãi vết tích như có điều suy nghĩ. Những người khác đều sẽ có ma pháp cảnh giới, chỉ có thân nhất Alins nàng không có bố trí phòng vệ. Vương hậu Đạ Di Nạ cùng Alins cùng nhau ăn điểm tâm lúc, nàng hỏi hướng Alins, "Alins ngươi làm sao ngày hôm nay như vậy ngượng ngùng, cũng không dám chính diện xem ta?" "Mẫu hậu, ta..." Băng Thanh Ngọc Khiết công chúa điện hạ hiện tại có chút mặt đỏ. Nhưng rất nhanh, Alins mắt sáng như đuốc đứng lên, nàng nghiêm túc nhìn về phía vương hậu. "Mẫu hậu, ta có thể đem ngươi tẩm điện bên trong tủ quần áo mượn 2 ngày nha." "À vậy không bằng, buổi tối ngươi tới, ta dạy cho ngươi như thế nào dùng thần bí tủ quần áo. Cái này không tốt lắm đâu." "Không cần khách khí." "Vậy được rồi. Thần thánh giáo quốc, Thánh đô." Dỗ Dở Ở một đường hao phí không ít thời gian. Với thiên sắc đã màn đêm lúc, cuối cùng là đã tới cái kia mục đích thần thánh giáo quốc. Liên cung dốc vương quốc vương đô một dạng, Thánh đô tòa thành thị này chính là thần thánh giáo quốc thủ đô. Khi hắn bước vào mảnh đất này, trước tiên đập vào mi mắt là cao vút trong mây tường thành. Thành tường kia từ cự đại hòn đá xây thành, mặt ngoài hiện lên dấu vết tháng năm, phản phất như nói đã qua huy hoàng cùng tăng thương. Trên thành tường, tung bay thần thánh giáo quốc cờ xí, ở trong gió nhẹ bay phất phới, vì tòa thành trì này tăng thêm vài phần hoặc nghiêm khí tức. Đi vào cửa thành, hai bên đường phố kiến trúc chẳng chỉ có hứng thú, phong cách cổ xưa mà trang trọng. Bạch sắc đá cẩm thạch kiến trúc ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ, đỉnh nhọn giáo đường cùng cung điện hùng vĩ chẳng chỉ ở giữa. Dỗ Dở Ở đoàn người dọc theo đường phố hướng trung tâm thành phố đi về phía trước. Sau đó rốt cuộc đã tới thần thánh giáo quốc hoạch tâm chi địa Thánh đô giáo đỉnh cung đỉnh. Cửa cung điện từ từ mở ra, Dỗ Dở Ở cùng Elisa đoàn người bước vào trong đó. cung đình trong đại sảnh tỏa ra kim bích huy hoàng thánh quang. Ở đại sảnh phân cuối, thánh nữ Mạ Dị đang đứng bình tĩnh chờ ở nơi đó đợi rồ giờ ở đến của bọn họ. Mạ Dị mặc quần áo trắng loãng như tuyết trường bào. Cái kia trường bào phảng phất tản ra thần thánh quang mang, mỗi một tấc vật liệu may mặc đều thêu tuyệt đẹp hoa văn, lóe ra thần bí phù văn. Nàng da thịt như là dương chi ngọc nhắn nhủi mềm nhắn. Gò má trắng nõn bên trên nạm một đôi xanh thẳm như bảo thạch đôi mắt, thâm thúy mà thần bí. Mũi của nàng thẳng tắp, như điêu khắc vậy tinh xảo. Môi như anh đào hồng nhuận, hơi hơi nhếch lên khóe miệng lộ ra một vẻ ôn hòa từ bi mỉm cười, khiến người ta như một xuân phong. Mái tóc dài màu bạc như thác nước rũ xuống ở hai vai của nàng, lóe ra thánh khiết một dạng sáng bóng, mỗi một cái sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa thần thánh lực lượng. Ở đỉnh đầu của nàng, mang đỉnh đầu sáng chói thánh quang, tượng trưng cho nàng địa vị trí cao vô thượng cùng thần thánh sứ mệnh. Mạ Dị đối với rồ giờ ở đám người hơi gật đầu, biểu thị hoan nghênh. Chỉ thấy nàng nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Thanh âm của nàng như tiếng trời mềm nhẹ nói ra, "Ta đại biểu thần thánh giáo quốc hướng ngài vân an, dọc vương quốc quốc vương, cùng với viện phương mà đến các quý khách, cũng hoan nghênh các ngươi bước vào mảnh này đất thần thánh." Hệ Lý Sạ chứng kiến Mạ Dị có thật nhiều hoài niệm. Mạ Dị giống như Alins, đều là hệ Lý Sạ tốt khuê mật. Bất quá, hệ Lý Sạ cùng Mạ Dị đã là hồi lâu không thấy. Hệ Lý Sạ trực tiếp hướng về phía Mạ Dị trực tiếp phất tay đáp lại. "Đã lâu không gặp a, Mạ Dị." "Ừm, đã lâu không gặp hệ Lý Sạ, cảm ơn ngươi đến." Mạ Dị trong ánh mắt toát ra một chút hoài niệm, nàng cùng hệ Lý Sạ rất lâu cũng là không thấy đâu. Sau đó Mạ Dị cùng hệ Lý Sạ ôn chuyện một đôi lời phía sau. Mạ Dị khi nhìn đến rổ rở ở một chuyến cũng không có nhiều người, nàng suy nghĩ một chút nói rằng: "Rổ rở ở bệ hạ, hệ Lý Sạ, các ngươi nhân số cũng không nhiều, nếu như không chê, ta có thể vì các ngươi an bài nói đỉnh bên trong quý khách khách phòng bạc ở." Rỗ giờ ở gật đầu. Hệ Lý Sạ đối với lần này cũng là đồng ý tốt. "Cái kia Mạ Dị ngươi giúp chúng ta an bài a." Tiếp lấy, Mạ Dị bắt đầu vì Rỗ giờ ở đoàn người an bài chuẩn bị giáo đỉnh trong cung điện quý khách khách phòng. Rất nhanh, Rỗ giờ ở đoàn người liền bị Mạ Dị dẫn dắt đạt đến trong cung đình tạm trú. Giáo đỉnh trong cung điện quý khách khách phòng, giống như ẩn dấu ở trần thế ồn ào náo động bên ngoài tĩnh mịch bến cảng. Bước vào cửa phòng, trước tiên đập vào mi mắt là một bức hoa lệ gấm thảm trải nền. Bên ngoài màu sắc tiên diễm, đồ án tinh mỹ, mỗi một sợi tơ đều phảng phất như nói cổ xưa cố sự. Gian phòng treo trên vách tường một vài bức tông giáo đề tài bức tranh, bút pháp nhắn nhủi, màu sắc nồng nặc, để lộ ra thần bí chủ nghiêm khí tức. Gian phòng một góc để một tấm rộng lớn tứ trụ giường, rèm che từ êm ái tơ lụa chế thành, mặt trên thêu tuyệt đẹp hoa văn. Nệm mềm mại thư thái, phảng phất là đám mây một dạng xúc cảm, khiến người ta nằm một cái đi lên liền có thể rơi vào mộng đẹp vui vẻ. Mép giường tủ trên đầu giường, đặt vào một chiếc ngân chất ngọn đèn xuyên thấu qua lưu ly đang cháo, tản mát ra nhu hòa mà ấm áp quang mang. Cạnh cửa sổ, còn sắp đặt một cái thư thích khu nghỉ ngơi, để mấy chương 453 khắc hoa ghế tay ngay cùng một tấm xinh xắn bàn trà. Trên bàn trà, để mới mẻ hoa quả cùng tinh xảo điểm tâm, tản ra mùi thơm mê người. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể chứng kiến bên trong cung điện mỹ lệ hoa viên, phồn hoa như gấm, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, giống như một bức tuyệt mỹ hoa quyển. Gian phòng một góc khác, là một cái cự đại tủ quần áo, bên trong treo đầy quần áo trang sức hoa lệ, đã đủ thỏa mãn các khách quý các loại nhu cầu. Ở tủ quần áo bên cạnh là một cái độc lập phòng rửa mặt, bên trong trang bị tuyệt đẹp gốm sứ buồn tắm cùng các loại đồ rửa mặt, hết thảy đều hiện ra như vậy xa hoa cùng thư thái. Mạ Dị ở đem Rỗ Giờ ở đoàn người dẫn dắt vào ở, thu xếp ổn thỏa phía sau. Nàng liên mở miệng xin cáo lui. "Rỗ Giờ ở bệ hạ, Elisa, các ngươi đường xá khổ cực, tàu xe mệt mỏi, bây giờ sắc trời không còn sớm. Không bằng nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai chúng ta đang từ từ nói chuyện phiếm đi." "Tốt." Rỗ Giờ ở đối với lần này ngược lại không gấp, liền gật đầu đồng ý. Elisa ngược lại là còn muốn cùng Mạ Dị ôn chuyện một hồi. Bất quá khi nhìn đến Rỗ Giờ ở đã mở miệng, nàng liền không đang nói gì. Giống như là hệ lụy xạ bên người nam nhân kia, do vương quốc tân vương Rỗ Giờ ở là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Mạ Dị cũng có rất nhiều lời muốn cùng hệ lụy xạ trò chuyện. Mạ Dị còn nghe nói hệ lụy xạ cùng cái kia vị Rỗ Giờ ở đính hôn. Nàng thực sự vô cùng hiếu kỳ hệ lụy xạ cùng Rỗ Giờ ở cố sự. Bất quá bây giờ cũng xác thực không còn sớm, nàng lúc này mới quyết định xin cáo lui, quan tâm làm cho đối phương đoàn người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mạ Dị đang cùng Rỗ Giờ ở cùng hệ lụy xạ cáo biệt qua đi, liền rời đi. Rỗ Giờ ở đoàn người cũng bắt đầu tiến nhập khách phòng nghỉ ngơi. Tiện thể nhắc tới, ở Rỗ Giờ ở dưới sự yêu cầu, hắn cùng hệ lụy xạ vẫn là một gian phòng. Mà nữ quản gia Sa Mạn Thả cùng nữ bộc trưởng Di Đạ, cùng với chiếu cố sinh hoạt hàng ngày các người làm, thì cũng có phổ thông khách phòng và ở trong cung điện quý khách trong phòng khách. Lúc này, Rỗ Giờ ở ngoài ý muốn từ bên trong phòng cửa sổ, ngoài ý muốn thấy được cung đình hoa viên bên kia xuất hiện một vị tinh linh. Vườn hoa ưu tĩnh, trong hoa viên phồn hoa như gấm, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Ở vườn hoa trung ương, có một tòa tinh xảo đỉnh, cái kia vị tinh linh đang ưu nhã ngồi ở trong đó. Tinh linh dáng người cao gầy mà tinh tế, phản phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Nàng da thịt biểu hiện ra một loại nhàn nhạt thúy lục sắc, tản ra sinh màn hạt, hàm sái để nột, y, e giờ cặp kia hẹp dài ánh mắt giống như bích lục hồ nước, trong suốt mà thâm thúy, khỏe mắt hơi hơi bên trên trọn, lộ ra một vẻ từ lúc sinh ra đã mang theo quyến rũ. Mũi của nàng tiểu sạo mà thẳng tắp, môi như cánh hoa hồng vậy mềm mại, biểu hiện ra mê người hồng nhạt. Tóc như tơ vậy nhu thuận, tùy ý rối tung ở trên lưng của nàng, ở giữa điểm chế mấy đóa tinh xảo đóa hoa, phản phất là từ trong rừng rậm đi tới tiên tử. Rỗ Giờ ở ngồi một mình ở trong phòng, lặng lặng nhìn về phía trong vườn hoa cái kia vị tinh linh. Rỗ Giờ ở trực giác nói cho trực tiếp, trước mắt tinh linh cảm thấy không bình thường. Như vậy dung mạo cùng cao quý bất phàm siêu nhiên khí chất, hắn nhớ nghĩ, Dựa theo kỳ diệu thế giới cùng tưởng khúc trong sách kịch tình, vị này tinh linh hẳn là thần thánh giáo quốc mời được tới tiếp viện thần minh cấp một trong những nhân vật tinh linh nữ vương. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia giảo hoạt, thấp giọng lẩm bẩm, dựa theo kịch tình đi hướng, ngược lại là lập tức có cái đối với vị này tinh linh nữ vương cơ hội hạ thủ.